đây không phải Lý Hằng cùng Na Cha lần thứ nhất gặp mặt. Lời nói thật vui. Đối phương từng cho hắn một kiện nhân đạo chí bảo, thái độ của hắn tự nhiên rất hòa thuận. Tại Na Cha nói rõ Đại Thiên Tôn ý tứ về sau, Lý Hằng rất sảng khoái đáp ứng. Dù sao miễn phí tay chân, không cần thì phí. Hắn còn cho Na Cha phong hai cái chức vị. Một cái là triều đình phương diện uy linh hiển hách đại tướng quân, đây cũng chính là hắn thần danh một trong. Một cái khác chính là tại Trấn Ma Ti, đảm nhiệm Trấn Ma thần tướng, cùng Trấn Ma lệnh cùng loại, chủ yếu phụ trách đánh giết những cái kia quá cường đại yêu ma. Bất quá, tại Na Cha rời đi Nhân Hoàng Điện, tiến về Trấn Ma Ti báo cáo công tác về sau, Lý Hằng trên mặt biểu lộ đông nhiên trở nên cổ quái. Đại đường khí vận thế mà tăng vọt, là bởi vì Na Cha gia nhập. Nhưng cái này không khỏi cũng quá là nhiều. Lý Hằng trong lòng hết sức ngạc nhiên, Na Cha chỉ là một cái kim tiên, nhưng bây giờ đại đường khí vận tốc độ tăng, lại phảng phất là nhiều mấy cái thái ớt số lượng đồng dạng. Là bởi vì thế lực sau lưng hắn. Người nhà vẫn là sư trưởng. Ân, thái ớt chân nhân cảnh giới pháp lực sợ là thâm bất khả chắc. Cũng là hoàn toàn chính xác có khả năng này. Hắn đại khái đoán được nguyên nhân. Đồng thời trong lòng hơi động. Đã đại đường khí vận phóng đại, cái này mang ý nghĩa. Lý Hằng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra tiểu dung, thân hình lóe lên, trực tiếp liền xuất hiện ở Đại Minh Cung Tử Thần Điện bên trong. Tại Đại Minh Cung Tử Thần Điện bên trong đánh dấu. Chương 163, Hoàng Hoàng Thánh Đạo chúng sinh đồng tại. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được võ công tử cực thánh hoàng quyền. Lại là võ công. Lý Hằng trong lòng hơi kinh ngạc. Từ khi đạo hạnh của hắn đột phá đến 100 năm về sau, thu hoạch được võ công ban thưởng số lần liền càng ngày càng ít, bình thường đều là đan dược, bí thuật, binh khí, thiên tài địa bảo loại hình đồ vật. Hắn suy đoán khả năng này là bởi vì đại đường khí vận đã cực mạnh, thực lực của mình cũng đã thập phần cường đại, mà có thể cùng cấp độ này tướng xứng đôi võ công ít càng thêm ít, ban thưởng bên trong võ công tự nhiên là ít. Lần này đại đường khí vận phóng đại, tại Tử Thần Điện đánh dấu lại thu được một bước võ công, tuyệt đối không phải bình thường. Lý Hằng đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Tử Cực Thánh Hoàng Quyền giới thiệu. Tử Cực Thánh Hoàng Quyền, thái ớt cấp đại thần thông quyền pháp, tổng cộng có 3 thức. Thời đại Hồng Hoang một vị nào đó nhân tộc trung chủ lĩnh hội Nhân Hoàng đạo quả lúc ngộ được vô thượng tuyệt học. Thức thứ nhất tử khí đông lai 3 vạn dặm, quyền ra thì có 3 vạn dặm tử khí đi theo, để vạn pháp vạn đạo thần phục, có thể trực tiếp gọt đi địch nhân 3 thành pháp lực. Thức thứ hai thánh quyền tạp toái cửu trọng thiên, quá sức thuần túy công phạt chi quyền, có được phấn toái chân không, nện mặc cửu thiên, nghiền nát pháp tắc lực lượng. Có thể phát huy ra tự thân pháp lực hơn gấp 10 lần thực lực. Thức thứ ba hoàng hoàng thánh đạo chúng sinh đồng tại. Tiêu hao toàn thân pháp lực đánh ra một quyền, nhưng hội tụ chư thiên vạn giới hết thể có linh chúng sinh lực lượng, có được vỡ nát một phương vũ trụ hoặc khai thiên tích địa đại thần thông. TT. Lý Hằng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này võ công có chút biến thái. Trước hai thức còn tốt, mặc dù hiệu quả đã vô cùng cường hãn, nhưng tối thiểu còn tại có thể lý giải phạm chủ bên trong. Thức thứ ba cũng quá không hợp thói thường. Thế mà có được vỡ nát một phương vũ trụ hoặc khai thiên tích địa đại thần thông. Cũng không biết cái này khai thiên tích địa có thể mở ra dạng gì thiên địa đến, tổng không đến mức là như phương thế giới này rộng rãi thiên địa đi, cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Bất quá vỡ nát một phương vũ trụ cũng phi thường khoa trương, thiên địa bên ngoài vũ trụ tinh không vô tận rộng lớn, có được vô số sao trời, tinh hệ, tinh hà, càng có không biết nhiều ít ước năm ánh sáng hư không, cái này cũng có thể một quyền vỡ nát sao. Đáng tiếc, muốn thi triển cái này từ cực thánh hoàng quyền thức thứ ba, còn có một cái hạn chế. Nhất định phải chư thiên vạn giới bên trong hơn 9 thành sinh linh biết được mình tồn tại, mới có thể hội tụ chúng sinh chi lực. Lý Hằng trong lòng thở dài, cái này thật có không nhỏ độ khó, nhưng cũng bình thường, như thế nghịch thiên võ công, nếu có thể tùy tiện thi triển, vậy coi như muốn lộn xộn. Thức thứ nhất tử khí đông lai 3 vạn dặm có thể gọt đi địch nhân 3 thành pháp lực, nhân hoàng kiếm pháp thức thứ hai nhân gian hoàng đạo có thể đem địch nhân uy lực công kích áp chế đến nguyên bản 1/2 trở xuống, nhiều nhất có thể áp chế đến 1/10. Nếu là cái này hai chiêu phối hợp lẫn nhau, đây chẳng phải là có thể để cho địch nhân thực lực trong thời gian ngắn yếu bất 10 mấy lần thậm chí mấy chục lần. Lý Hằng ý tưởng đột phát, càng phát ra hưng phấn lên. Chờ luyện thành tử cực thánh hoàng quyền thức thứ nhất về sau, liền tiến cửu hoàng điện tìm đại vũ vương hình chiếu luyện tay một chút. Bất quá, tiếp xuống, còn có một chuyện. Nên ung châu đỉnh. Đại Minh Cung, tuyên chính điện. Hôm nay tảo triều, đã có được 900 năm đạo hạnh, sắp trở thành chân tiên viên thiên cương ra khỏi hàng khởi bẩm. Bệ hạ, ngày trước thần nhận được tin tức, có Tường Thụy xuất thế. Viên Thiên Cương ý cười đầy mặt, vô cùng vui vẻ nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ a. Tường Thụy. Lời này vừa ra, cả sảnh đường hướng quan đều có chút nghi hoặc, nhìn về phía Viên Thiên Cương ánh mắt đều ẩn chứa không hiểu. Nói thực ra, đại đường đã hồi lâu chưa từng xuất hiện Tường Thụy. bởi vì trước kia Tường Thụy phần lớn là đế vương để chứng minh mình thụ mệnh vũ thiên, hoàng quyền chính thống, mình lấy ra làm cho dân chúng nhìn. Hay là quan viên địa phương vì lấy lòng thánh thượng, lấy ra lấy lòng thượng vị. Là một loại chính trị thủ đoạn. Hiện tại đại đường, đã cũng không cần những thứ này. Một mặt là hiện tại đại đường thờ phụng chính là tổ tông phù hộ, mà không phải cái gì thụ mệnh vũ thiên, tự nhiên cũng liền không coi trọng cái gì trời ban điềm lành, nếu là tổ tông hiền linh, còn có thể tính chuyện lớn, Tường Thụy coi như xong. Một phương diện khác vô luận là bách tính vẫn là quan viên, đều gặp rất nhiều lần Lý Hằng hiển lộ rõ ràng uy năng thủ hộ Trường An thậm chí toàn bộ đại đường, cái này so cái gì Tường Thụy đều hữu dụng. Tại rất nhiều người xem ra, Lý Hằng vị này đương đại thánh hoàng tồn tại, chính là lớn nhất Tường Thụy. Hiện tại cái này lão viên bỗng nhiên làm ra tới một cái Tường Thụy, là hát cái nào xuất diễn. Bậc thêm ngọc hoàng tọa phía trên. Lý Hằng nghe vậy lại là mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, viên giám chính thỉnh giảng, là ở nơi nào phát hiện Tường Thụy, lại là cái gì Tường Thụy. Khởi bẩm bệ hạ, Tường Thụy hiện tại Đông Đô Lạc Dương. Viên Thiên Cương một mực cung kính nói, có Lạc Dương cư dân trải qua nước sông, bỗng nhiên sóng lớn quần quận trùng thiên khởi, vạn trượng thải hà phá vân tiêu. Trong đó mơ hồ có thể thấy được phương đỉnh hư ảnh, hư hư thực thực dị bảo Tường Thụy xuất thế. Nước sông, chính là Hoàng Hà. Viên Thiên Cương những lời này, để cả sảnh đường hướng quan cũng đều rơi vào trầm tư. Từ ngữ khí của hắn đến xem, cái này Tường Thụy tựa hồ cũng không phải là làm bộ, có lẽ thật sự là xác thực. Nếu là như vậy, nước sông, phương đỉnh. Như vậy một liên tưởng, lập tức liền có mấy tên hướng quan mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, liền thân thể đều run rẩy lên. Con mắt nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương, muốn nói lại thôi. Bọn hắn muốn đặt câu hỏi, nhưng cái thời điểm là Thánh Hoàng Lý Hằng tại cùng Viên Thiên Cương đối thoại, bọn hắn tự nhiên không thể xen vào. Liền ngay cả vốn là Thiên Đình thần tướng Na Cha cũng không nhịn được ghé mắt quá khứ, hắn từng tại Phong Thần chi chiến bên trong chợ tuần phát trụ, thấy tận mắt kia chín tòa đại đỉnh chí bảo, cũng biết cái này chín vị chí bảo về sau di thất. Chẳng lẽ trải qua ngàn năm thời gian, cái này di thất nhân đạo chí bảo muốn tái hiện rồi. Trong nước sông lại có phương pháp đỉnh. Lý Hằng ra vẻ kinh ngạc, nghiêm mặt nói, có thể phái người tiến hành vớt rồi sao? Đã vớt ra. Viên Thiên Cương gật đầu, cười nói, dân chúng địa phương đốt hương tế tự Hoàng Hà thủy bá lấy đó lê nghi, liền tìm mấy cái thủy tính tốt tứ phẩm võ giả xuống dưới vớt, quả thật vớt lên đến một kiện trí bảo a. Ai nha, lão viên ngươi liền bị thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Trình Chi Tiết là người nóng tính, nhịn không được. Lời này vừa ra, trên triều đình lập tức huyên náo, tất cả đều bắt đầu thúc giục Viên Thiên Cương. Viên giám chính, ngươi liền nói ngắn gọn, giảng một chút kia trí bảo đến tột cùng là cái gì sao? Lý Hằng mỉm cười nói. Vâng. Bệ hạ. Viên Thiên Cương gật đầu nói, chư vị có lẽ đã có chỗ suy đoán, không sai, món trí bảo này chính là năm đó Đại Vũ Vương dùng để xác định Cửu Châu Thiên Hạ Cửu Đỉnh một trong Ung Châu Đỉnh. Tổ tông phù hộ. Tường Thụy hàng thế. Cửu Đỉnh di thất ngàn năm về sau, lại tái hiện nhân gian. Lý Hằng một mặt kích động từ trên bậc thềm ngọc đứng lên, vung tay lên, cao giọng nói. Lập tức chuẩn bị xa liễn, châm muốn đích thân tiến về Đông Đô, đón về Ung Châu Đỉnh. Chương 164, trong thành Lạc Dương Võ Vương Phi, chín đầu sư tử hạ giới đến. Lạc Dương. Tại Đông Chu lúc xưng Lạc Cấp, vì Đô Thành. Tại đời nhà Thương lúc xưng Tây Hảo, vì Đô Thành. Tại hạ thay mặt thường có châm tầm danh xưng, đồng dạng là Đô Thành. Tại càng xa xưa thời đại, vô số nhân tộc tiên dân ở chỗ này đi ra ngoài, gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai. Tại man hoang bên trong ngạnh sinh sinh mở ra đến một mảng lớn thuộc về nhân tộc thổ địa. Thậm chí có truyền ngôn nói Lạc Dương phụ cận, nước sông bên bờ, chính là lúc trước Hoa Hoàng tạo ra con người chỗ, là nhân tộc khởi nguyên chi địa. Cho đến ngày nay, Lạc Dương mặc dù không còn ngày xưa vinh quang, nhưng như cũ hưng thịnh, là đại đường ngoại trừ Trường An bên ngoài thành thị phồn hoa nhất một trong. 7 năm trước, nguyên bản Tấn Vương Lý Trị bị Lý Thế Dân sắc phong nơi này vì dự vương, cư Hà Nam phủ, tặng dự Châu đại đô đốc, trưởng quản Hà Nam đạo hết thệ quân chính sự vụ. Những năm gần đây, Lý Trị tọa trấn Lạc Dương, chuyên cần chính sự yêu dân, trấn hưng kinh tế, thâm thụ bách tính kính yêu, có thể nói là Lý Hằng đông đảo hoàng huynh bên trong công việc năng lực mạnh nhất một cái. Bất quá, lúc này Lý Trị lại là có điểm tâm hoảng. Trong thành Lạc Dương, dự vương phủ, Lý Trị tại trong tẩm cung uống vào rượu buồn, hắn vương phi Vũ Thị ở một bên cho hắn lột hoa quả, mày liêu nhíu lại, muốn an ủi, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ái phi, ngươi không cần phải lo lắng ta à? Chính là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Lý Trị nhìn ra mình người bên gối tâm tư, khẽ cười nói, có lẽ qua một thời gian ngắn liền tốt. Điện hạ nói như vậy, thiếp thân an tâm. Vũ Thị nhẹ nhàng thở dài, nói, chỉ là thiếp thân vẫn là nghĩ không rõ lắm, vì sao Ung Châu Đỉnh vừa xuất thế, điện hạ ngài liền trở nên mặt ủ mày chau đây. Lý Trị nghe vậy hơi trầm mặc, cười khổ nói, ta là sợ a.
Sợ?
Vũ Thị trên khuôn mặt mỹ lệ hiện ra vẻ mờ mịt, mười phần không hiểu.
Ung Châu đỉnh, đây chính là cựu đỉnh một trong.
Lý Trị ngửa đầu thở dài nói, tượng trưng cho thiên hạ trung chủ vị trí, nếu là xuất hiện tại Ung Châu còn tốt, nhưng lại xuất hiện ở ta nơi này Dự Châu, ta sợ bệ hạ sinh lòng lo nghĩ. Hắn trời sinh tính thiếu khuyết mấy phần kiên cường, làm việc cũng mọi loại chú ý cẩn thận, đối bất kỳ một chuyện gì hắn đều sẽ suy nghĩ các loại khả năng, tận khả năng địa không để cho mình phạm sai lầm. Bởi vậy, Ung Châu đỉnh vừa hiện thế, hắn lập tức liền làm tốt dự tính xấu nhất.
Điện hạ, thiếp thân mặc dù kiến thức không nhiều, nhưng cũng nghe qua một chút liên quan tới bệ hạ nghe đồn.
Vũ Thị hít sâu một hơi, dường như lấy hết dũng khí, ôn nhu nói, ta nghĩ điện hạ hẳn là không cần phải lo lắng việc này.
Ồ!
Lý Trị nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn về phía cái này mình sủng ái nhất phi tử, do hỏi, làm sao mà biết?
Thiếp thân nếu là nói, còn xin điện hạ miễn thiếp thân tội chết.
Vũ Thị khẽ cắn môi đỏ, điềm đạm đáng yêu.
Giảng!
Lý Trị gật đầu nói, bệ hạ cùng tiền triều tất cả đế vương cũng khác nhau, hắn cũng không phải là chỉ là ta Đại Đường hoàng đế, càng là nhân tộc trung chủ, đương đại thánh hoàng.
Vũ Thị ánh mắt kiên định, nghiêm mặt nói,
điện hạ, những năm gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, thiên hạ yêu ma hoành hành, chấn ma ti bình loạn thế gian, Quan Âm Bồ Tát cùng A Nan tôn giả giáng lâm. Mọi việc như thế, đủ để cho thấy ta nhận biết không thể chỉ dừng lại ở nhân gian thế tục. Mà thánh hoàng bệ hạ ánh mắt chính là phóng nhãn tại rộng lớn hơn thế giới, vô luận là rộng truyền võ học, vẫn là thành lập chấn ma ti, trảm yêu trừ ma, khuyết trương đồ mở cương, không khỏi là tại chứng minh điểm này. Tại thiếp thân xem ra, đối với dạng này một vị phóng nhãn thiên địa thánh hoàng bệ hạ tới nói, hoàng quyền phân tranh chỉ sợ căn bản cũng không có đặt ở trong lòng của hắn, Ung Châu đỉnh xuất thế hắn sẽ chỉ cảm thấy mừng rỡ, tuyệt sẽ không đối điện hạ nằm trong lòng còn có lo nghĩ. Huống chi, thánh hoàng bệ hạ bày ra lực lượng trên đời đều biết, kia là siêu việt trong truyền thuyết tiên Phật uy năng, căn bản cũng không phải là võ giả tầm thường có thể dự báo đánh đồng.
Điện hạ căn bản cũng không cần lo lắng những cái kia.
Nói xong, Dự Vương phủ trong tẩm cung hoàn toàn yên tĩnh. Lý Trị á khẩu không trả lời được, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mình người vương phi này, hắn chưa hề nghĩ tới một nữ nhân có thể có dạng này kiến thức, dạng này kiến giải, dạng này nhận biết.
Điện hạ, thiếp thân ngông cuồng hiểu rõ thánh ý, lại nói bừa điện hạ tâm tư.
Vũ Thị quỳ trên mặt đất, hướng Lý Trị dập đầu, chịu khắp nói, như điện hạ đối thiếp thân bất mãn, có thể coi như mới hứa hẹn không tồn tại, chỉ thiếp thân tội đi, thiếp thân không một câu oán hận.
Ai nha, vương mệnh tức ra, nơi nào có thu hồi đạo lý.
Lý Trị lắc đầu liên tục, vội vàng đem Vũ Thị đỡ lên, cười nói, huống chi ngươi có tội gì.
Ngươi đây là để tỉnh ta, để cho ta triệt để bỏ xuống trong lòng sầu lo, có thể toàn tâm toàn ý nên đón bệ hạ đến, cung tiện Ung Châu đỉnh tiến về Trường An.
Ừm, đa tạ điện hạ nhân tử.
Vũ Thị nhẹ nhàng bôi nước mắt, càng phát ra làm cho người thương tiếc, nói, không biết thánh hoàng bệ hạ ngày nào đến Lạc Dương, nên đón Ung Châu đỉnh.
Ngày trước có chấn ma ti hai vị sứ giả đến, nói bệ hạ sẽ ở sau nửa tháng giá lâm Lạc Dương.
Lý Trị mỉm cười nói, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị.
Thời gian nửa tháng A, hoàn toàn chính xác đầy đủ.
Vũ Thị nín khóc mỉm cười.
Lạc Dương Tử Vi cung đoan môn bên ngoài.
Ung Châu đỉnh bị từ trong Hoàng Hà vớt sau khi thức dậy, liền đặt ở nơi này. Trở thành cung thành trước đó tráng lệ nhất một đạo cảnh sắc.
Vương Huyền Sách cùng Lý Nguyên Phương lúc này liền đứng tại đoan môn trên cổng thành, nhìn qua phía trước kim quang chói mắt Ung Châu đỉnh. Hai người bọn họ chính là trước đuổi tới Dự Châu phủ nói rõ với Lý Trị tình huống chấn ma ti sứ giả.
Lý Nguyên Vương không khỏi cảm khái nói, không hổ là Đại Vũ Vương đúc thành trí bảo, trải qua mấy ngàn năm thời gian, lại tại trong nước sông bị long đong ngàn năm, một khi xuất thế, vẫn như cũng là như thế này sặc sỡ lóa mắt ta.
Ung Châu đỉnh xuất thế, thật sự là ta Đại Đường chuyện may mắn, càng là nhân tộc chuyện may mắn.
Vương Huyền Sách gật đầu nói, Thánh Hoàng bệ hạ cầm quyền, thiên hạ thái bình, tiên Phật đều phục, vạn nước triều bái. Lại có Ung Châu đỉnh tái hiện, nhân tộc đại hưng ngày liền muốn đến a.
Không sai.
Lý Nguyên Vương nhìn qua Ung Châu đỉnh một mặt hưng phấn, vui vẻ nói, chúng ta Nam Nhi, trong lúc thịnh thế, may mắn quá thay, sẽ làm cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, vì bệ hạ, vì đại đường, tính dâng hết thảy.
Thanh Hoa Trường Lạc giới rượu nghiêm cung trong.
Phụng Thái Ất cứu khổ thiên tôn chi mệnh trông coi cựu đầu sư tử đồng tử uống trộm luân hồi quyền dịch, lâm vào say mê.
Cựu đầu sư tử thừa cơ cắn đứt xiềng xích, hạ phàm mà đi.
Nó vốn là muốn đi Ngọc Hoa Châu tìm một ít bối sư tử làm mưa làm gió vui đùa mấy năm, nhưng vừa tới nhân gian, liền đột nhiên nhìn thấy Nam Thiệm Bộ Châu phương hướng có lập lệ thải hà bay lên không lấp lánh.
Bảo bối tốt, ta bình sinh tốt nhất bảo bối, không nghĩ tới vừa tới nhân gian liền có cơ duyên như thế, hay lắm hay lắm.
Liền hướng Nam Thiệm Bộ Châu phương hướng bay đi.
Lạc Dương chuyến đi,
tuy là vì nên Ung Châu đỉnh về Trường An, nhưng cũng là Lý Hằng kế vị đến nay lần đầu đi tuần. Nghi trượng được xưng tụng cực kỳ long trọng. Đạo giá, dẫn giá, xa giá, phần sau thổi phồng, hậu vệ bộ đội chờ tổng cộng hơn 3.000 người. Trong đó kém nhất cũng là tứ phẩm võ giả, càng có bạch long, gấu đen dạng này thành tinh dị thú đi theo, trùng trùng điệp điệp, hiện lên ở phương đông Trường An, hướng Lạc Dương mà đi. Tốn thời gian nửa tháng, rốt cục đi tới Lạc Dương cổ thành. Chương 165, ta muốn gặp mặt vương phi của ngươi, canh thứ nhất. Đế giá Lâm Lạc Dương, tự nhiên muốn long trọng nên đón. Mặc dù không đến mức toàn thành bách tính ra ngoài đón lấy, nhưng Lý Trị cái này dự vương tất nhưng muốn xuất lĩnh trong phủ đám người ra ngoài, có khắc các ti nha môn trưởng quan đều ra đóng đâu ngoài cửa nên đón. Tại xa xa trông thấy đế vương xa giá hoa cái thời điểm, Lý Trị liền xuất lĩnh một đám quan viên cung kính hành lễ, cho đến xa giá đi tới đóng đô trước cửa cũng không đứng dậy. Thất cung tất kính. Đều đứng dậy a. Lý Hằng bình tĩnh mà giọng ôn hòa truyền đến, sau đó hắn đi xuống xa liễn. Bùi Giáng Tuệ theo sát phía sau. Hiện tại nàng đã có hơn vạn năm đạo hạnh, có thể so với trên trời kim tiên, thực lực mạnh mẽ, trừ chấn ma lệnh bên ngoài, kiêm nhiệm ngự tiền thiếp thân cận vệ chức vụ. Chúng thần cung nghênh bệ hạ giá Lâm Hà Nam phủ. Lý Trị lần nữa cung kính hành lễ về sau, mới đứng dậy, nói, chí bảo Ung Châu đỉnh lúc này liền đặt ở đoan môn bên ngoài, bệ hạ tại tiến Tử Vi thành lúc liền có thể nhìn thấy. Tử Vi thành chính là Lạc Dương cung thành, bắt đầu xây dựng vào đời Tùy Đại Nghiệp nguyên niên, làm Tùy Dương đế rời đô Lạc Dương sau cung thành. Bàn bạc 170 dư vạn người, thời gian sử dụng 60 ngày liền xây thành, tráng lệ đến cực điểm. Hoàng huynh chăm sóc trí bảo, vất vả. Lý Hằng mỉm cười nói, sau đó liền đi bộ nhập định đỉnh cửa, trực tiếp hướng đoan môn đi. Lý Trị cùng hắn bên người cả đám vội vàng đi theo. Thành Lạc Dương ngay ngắn, đóng đô cửa là cửa chính, đi vào về sau chính là một đầu thẳng tắp trời đường phố. Hai bên đường phố đều có hộ vệ duy trì bách tính trật tự, phường cửa nhưng lại chưa phong bế, cho phép bách tính ra vào. Bởi vậy, Lý Hằng bọn người vừa tiến vào trời đường phố, liền đưa tới hai bên bách tính gieo họ, càng có thật nhiều người quỳ trên mặt đất hô to Thánh Hoàng bệ hạ. Đây không phải tập, đều là phát ra từ nội tâm cảm kích. Lý Hằng chưa kế vị thời điểm, liền bắt đầu ở các nơi tu kiến nhân hoàng điện, cũng toàn diện phổ biến võ đạo, cải cách làm nông phương thức cùng dụng cụ, để vô số dân chúng ăn no rồi bụng, thậm chí có được cơ hội thay đổi vận mạng mình, tự nhiên dân tâm sở hướng. Kỳ thật, tại đến Lạc Dương trên đường, chỉ cần trải qua thành trấn đều sẽ có bách tính muốn làm mặt quỳ tạ Lý Hằng, nhưng tuyệt đại đa số địa phương trưởng quan nghe nói đế giá sắp tới, bình thường đều sẽ phong tỏa đường đi, nghiêm lệnh bách tính không cho phép ra ngoài, lấy cam đoan đế giá thông suốt cùng an toàn. Đối với cái này, Lý Hằng mặc dù không thế nào hài lòng, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Lúc này như thành Lạc Dương như vậy không quá độ hạn chế bách tính tự do hành vi, có phần hợp Lý Hằng tâm ý. Chỉ bất quá, cùng hắn trong ấn tượng Lý Trị cẩn thận chặt chẽ tác phong làm việc có chút khác nhau. Hoàng huynh, đây là ai đề nghị? Lý Hằng mỉm cười hỏi thăm bên người Lý Trị, hắn không có nói rõ cụ thể là cái gì, nhưng Lý Trị hẳn là sẽ minh bạch. Là thần trong phủ một cái phi tử. Lý Trị dường như có chút sợ hãi, nói, nếu là bệ hạ cảm thấy mà dạng này tương đối tốt, thần lập tức hạ lệnh phong bế lắng giềng. Không cần, cái này rất tốt. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ngươi trong phủ vương phi có thể có như vậy kiến thức. Cũng là không dễ, không phải bình thường a. Đa tạ bệ hạ tán thưởng. Lý Trị nghe vậy thở dài một hơi, gật đầu nói, nàng xuất thân sĩ tộc, phụ thân là Ứng Quốc công Vũ Sĩ Ước, lan tâm huệ chất, thông minh hơn người. Thân đổi phong dự vương về sau đến Hà Nam phủ cùng nàng quen biết, vừa thấy đã yêu, liền đặt vào trong phủ vì phi. Nguyên lai là Ứng Quốc công chi nữ. Lý Hằng cười nói, chúc mừng Hoàng huynh, đến này hiền phi a, ta ngược lại thật ra càng có chút hiếu kỳ, Hoàng huynh có thể cùng ta dẫn tiến một phen. A cái này. Lý Trị nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì ngôn ngữ. Ngươi để cho ta cho ngươi dẫn tiến vương phi của ta là mấy cái ý tứ, muốn làm gì? Ừm. Nguyên bản ở một bên hứng hờ đi theo Bùi Giáng Tuệ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Hằng. Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Lý Hằng mỉm cười nói, ra hiệu đám người không nên suy nghĩ nhiều. Lúc này, hắn đã biết được Lý Trị người vương phi này là ai. Chính là trong lịch sử một lần bên trong gãy mất Lý Đường truyền thừa nữ đế Võ Tắc Thiên, tôn hiệu thì trời đại thánh hoàng đế. Trong lịch sử, Võ Tắc Thiên còn từng là Lý Thế Dân tài tử, về sau Lý Thế Dân băng hà về sau, mới bị thái tử Lý Trị đặt vào cung trong. Thế giới này thì có khác biệt, Lý Thế Dân trong hậu cung cũng không có Vũ Thị người này, đến Lạc Dương nhìn thấy Vũ Thị thành dự vương Lý Trị, xác nhận nổ được thứ nhất. Bất quá, có một chút Lý Hằng có chút để ý. Kiếp trước hắn từng nghe qua một chút truyền thuyết. Giảng Võ Tắc Thiên là Di Lặc vị lai Phật tổ hạ giới chuyển thế thân, có đại thánh từ bi Phật tính, là đến nhân gian rộng truyền Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Cái này vị Lai Phật tổ thế nhưng là trong Phật môn nhất đẳng đại nhân vật, mở ra độc lập với Tây Thiên Cực Lạc Tịnh Thổ bên ngoài Di Lạc Tịnh Thổ, địa vị cực cao, mảy may đều không thua gì Lôi Âm Bảo Sát bên trong vị kia Như Lai Phật tổ. Như cái này Vũ Thị thật cùng Di Lạc vị Lai Phật tương quan, thật là có chút khó giải quyết. Bởi vậy, hắn mới muốn gặp một lần cái này Vũ Thị, lấy nhân hoàng pháp nhãn quan trì, nhìn là có hay không chính là vị kia vị Lai Phật tổ. Cũng không phải là muốn làm tào tặc. Nhưng hắn giải thích như vậy, vẫn là khó mà để cho người ta tin tưởng. Nhất là Lý Trị, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy bi thương, hận không thể tự mình đánh mình một bạt tai, tại sao phải lắm miệng nhắc lên mình phi tử tới. Đây là muốn bị chính mình cái này hoàng thượng đệ đệ nạp gần hậu cung A. Tuy hành văn võ quan viên nhưng đều là mặt mỉm cười. Đối với bọn hắn tới nói, nếu như Lý Hằng thật nạp phi, coi như nạp chính là dự vương Lý Trị phi tử, đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao, hiện tại Lý Hằng vị này đại đường hoàng chủ, hoàn toàn không có hoàng hậu hay không hoàng phi, quả thật từ trước tới nay trước đây chưa từng gặp. Dù cho là có đăng cơ vừa mới thời gian mấy tháng nguyên nhân, nhưng tóm lại nhất định có thể dạng này tiếp tục. Bệ hạ là cảm thấy cái này Vũ Thị Vương Phi có vấn đề. Bùi Giáng Tuệ thần thức truyền âm dò hỏi. Nàng đang nghe Lý Hằng muốn gặp Vũ Thị Vương Phi lúc, ý niệm đầu tiên cũng là hoài nghi Lý Hằng có phải hay không muốn làm tào tặc, lúc ấy liền có rút kiếm xúc động. Nhưng lập tức tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng, Lý Hằng không phải là người như thế. Kia hơn phân nửa chính là hoài nghi cái này Vũ Thị Vương Phi khả năng tồn tại một ít vấn đề. Ừm, có lẽ cùng một vị nào đó Phật môn bậc đại thần thông có quan hệ. Lý Hằng đối Bùi Giáng Tuệ không có dấu giếm, chi tiết nói. Lớn, bậc đại thần thông. Bùi Giáng Tuệ nghe vậy lập tức hãi nhiên vô cùng, nàng biết bậc đại thần thông ý vị như thế nào, kia là chí ít có được ngàn vạn năm đạo hạnh, cũng tức là trên triệu năm pháp lực đại nhân vật. Cũng không cần quá lo lắng, ta chỉ là có mấy phần hoài nghi mà thôi. Lý Hằng an ủi, hết thảy đều muốn chờ nhìn thấy kia Vũ Thị Vương Phi về sau mới có thể có kết luận. Cứ như vậy, đám người mang khác nhau tâm tư, đi qua trong thành Lạc Dương trời đường phố. Đi tới Lạc Thủy bên bờ. Phía trước chính là Đoan Môn. Một tôn bốn chân hai lỗ thai kim sắc phương đỉnh liền đứng sừng sững ở nơi đây, phía trên khắc rõ phức tạp cẩn thận, trang nghiêm túc mục dị thú hoa văn, khí thế rộng rãi, có chấn áp thiên hạ chi thế. Chính là Ung Châu đỉnh. Nhưng vào lúc này, phía trên thiên khung tiến chẳng biết tại sao bỗng nhiên đè ép xuống, mở rộng chín cái cự đại vòng xoáy, giữa thiên địa gió lớn thổi hào hào, nhật nguyệt lờ mờ, cắt bay đá chạy. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nguyên bản vững vàng đặt ở Đoan Môn bên ngoài kim sắc phương đỉnh bị một cỗ vô hình cự lực cuốn tới trên trời, cấp tốc hướng kia chín cái trong vòng xoáy ở giữa cái kia bay đi. Chương 166, Thánh Hoàng Bệ Hạ, Thủ Hạ Lưu Tỉnh. Yêu nghiệt to gan. Bùi Giáng Tuệ nghiêm nghị hét to, trực tiếp rút ra chân yêu kiếm. Làm Lý Hằng ngự tiền thiếp thân thị vệ, nàng người đầu tiên xuất thủ. Trực tiếp thân hóa kiếm quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đi tới Ung Châu đỉnh bên cạnh, muốn ngăn cản Ung Châu đỉnh tiếp tục hướng bên trên. Vị này chấn ma lệnh đã từng có vạn năm đạo hạnh, thực lực có thể so với trên trời kim tiền, tại tăng thêm chấn yêu kiếm gấp 7 tăng phúc về sau, nhân gian yêu ma không có mấy cái là đối thủ của nàng. Bởi vậy, đang ngăn trở Ung Châu đỉnh tiếp tục hướng bên trên đồng thời, nàng lại hướng lên phía trên chém ra một đạo chấn yêu kiếm ánh sáng. Kiếm này làm vinh dự khí đường hoàng, uy năng minh ngông, lại có mấy phần đế vương chi vận bị, tại Bùi Giáng Tuệ trong lòng bàn tay chấn yêu kiếm phía trên bắn ra, giống như một đạo to lớn kim sắc của sáng. Phóng lên tận trời, chạm diệt hết thảy tà ma. Nhân vương chạm ma kiếm pháp. Đây là Lý Hằng truyền thụ cho Bùi Giáng Tuệ võ công, là thích hợp nhất phối hợp chấn yêu kiếm sử dụng võ công một trong, lấy nàng hiện tại đạo hạnh, đủ để chạm diệt tuyệt đại đa số yêu tộc tiểu thánh. Kiếm quang dẫn động vô cùng cường đại khí lãng, đem nguyên bản gào thét ở trong thiên địa này cuồng phong đè ép ra ngoài, để thành Lạc Dương Đoan Môn bên ngoài khu vực lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Xoẹt xẹt. Phảng phất hư không bị chém ra thanh âm truyền bá ra. Cái kia đạo hoàng kim kiếm chỉ riêng đã chạm tiến vào trong đó một cái thiên khung vòng xoáy bên trong. Phía dưới đám người có thể rõ ràng mà cảm giác được nguyên bản kia ngập trời yêu khí tại kiếm quang này phía dưới, trong nháy mắt liền chôn vùi rất nhiều, không có ngay từ đầu kiêu ngạo như vậy mạnh mẽ. Cùng lúc đó, cũng làm cho bị cuồng phong thổi tới trên trời Ung Châu đỉnh phía dưới đã mất đi lực lượng chèo chống, trực tiếp từ trên trời rơi xuống xuống dưới. Bùi Giáng Tuệ một tay cầm kiếm, một tay đi bắt Ung Châu đỉnh, ý đồ chậm lại món chí bảo này tốc độ rơi xuống. Mới đây hết thảy, nàng đều là một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Lập tức liền đưa tới vô số tiếng than thở. Không hổ là thánh thượng ngự tiền thiếp thân thị vệ, quả nhiên tốt bản lĩnh a. Dạng này kiếm pháp, có thể xưng thiên hạ vô song, chỉ sợ chỉ có thánh hoàng bệ hạ có thể thắng qua nàng đi. Quá lợi hại, trên đời lại có như thế kỳ nhân, thánh hoàng bệ hạ ân đức rộng truyền a. Bất quá, Lý Hằng lại là nhíu mày. Tại nhân hoàng pháp nhãn phía dưới, có thể rõ ràng mà nhìn thấy thiên khung phía trên diện mục thật sự. Kia cái gọi là 9 cái vòng xoáy kỳ thật căn bản cũng không phải là vòng xoáy, mà là 9 khỏa thịt viên. Mỗi một khỏa thịt viên đều giống như núi cao to lớn, biến mất tại trên tầng mây, hé miệng, tạo thành vòng xoáy, giống như là muốn thôn phệ thế gian vạn vật. 280.459.000 năm pháp lực, càng như thế lợi hại, cái này cựu đầu sư tử không phải là Tây Du trên đường con kia. Lý Hằng con mắt có chút meo lại, thấy rõ ràng đầu này sư tử pháp lực tiêu chuẩn. Hàng thật giá thật bậc đại thần thông cấp bậc. Bùi Giáng Tuệ đối cái này cựu đầu sư tử thi triển công kích, căn bản cũng không đủ để tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên, cái kia đạo thanh thế thật lớn kiếm quang tại mạt nhập trên bầu trời vòng xoáy về sau, lập tức giống như châu đất xuống biển, trong nháy mắt liền bị thôn phệ hầu như không còn. Không thấy tất công. Cảnh tượng như vậy, để Lý Trị bọn người hãi nhiên thất sắc, không thể tin nhìn lên bầu trời. Mới Bùi Giáng Tuệ thi triển công kích, uy năng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm trù, lại không nghĩ rằng thế mà hoàn toàn không cách nào xúc động những này vòng xoáy mảy may. Dạng gì yêu ma, cư nhiên như thế cường đại. Giống. Ngay lúc này, thiên khung phía trên truyền đến kinh lôi tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc, làm cho đại địa lay động, lạc thủy sôi trào, thiên địa lờ mờ. Bùi Giáng Tuệ chỉ cảm thấy mình giống như là nhận lấy lực hút cực kỳ mạnh, bị ngạnh sinh sinh nắm kéo hướng về bầu trời bên trên trong vòng xoáy bay đi, nồng đậm đến cực điểm yêu khí núi kêu biển gầm mãnh liệt mà tới. Nàng căn bản là không cách nào ngăn cản. Hơn vạn năm đạo hạnh, đối mặt dạng này cái thế đại yêu, đơn giản tựa như là biển rộng mênh mông bên trong một chiếc thuyền con, chỉ có thể theo gió sóng lắc lư, căn bản là không cách nào trưởng khống hướng đi của mình. Bất quá, Bùi Giáng Tuệ cũng không có trực tiếp bị cố lực hút này kéo xuống vòng xoáy bên trong. Nàng cảm giác được mình một cái tay khác nắm lấy ung châu đỉnh ngay tại hướng phía dưới rơi xuống. Chẳng lẽ là cái này vòng xoáy hấp lực không cách nào hút động cái này nhân đạo chí bảo? Bùi Giáng Tuệ trong lòng hơi động, thầm nghĩ, vừa rồi ung châu đỉnh là bị gió thổi đi lên, cũng không phải là hút vào đi. Có thể coi là như thế này, ta cũng vô pháp thoát khốn a. Nghiệt trướng, giáng tại châm trước mặt tùy ý làm bậy. Lúc này, Lý Hằng thanh âm truyền vào Bùi Giáng Tuệ trong thai, lập tức liền để nàng trầm tĩnh lại. Chỉ cần bệ hạ xuất thủ, như vậy nhất định nhưng sẽ nên đón thắng lợi. Đây là không hề nghi ngờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô luận là ngay tại không trung Bùi Giáng Tuệ, vẫn là trên mặt đất Lý Trị bọn người, thậm chí ngay cả trong thành Lạc Dương bách tính, đều thấy được một con lóng lánh tử kim sắc thần quang cự thủ nắm thành quả đấm, đánh tới hướng bầu trời. Cái này cự thủ cao hơn ngàn trượng, giống như một tòa đằng không mà lên tử kim sắc cự sơn, phảng phất thái cổ thánh hoàng huy động thần quyền, muốn đạp nát thần đỉnh, nghiền nát hết thệ tiên thần, đánh xuyên qua cựu trọng thiên, không có gì sánh kịp kinh khủng uy năng, trong nháy mắt bộc phát. Tử cực thánh hoàng quyền. Thánh quyền tạp toái cựu trọng thiên. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, tứ đại bộ châu, thiên địa các phương, vô tận quốc gia, vô số sinh linh cũng nghe được cái này tiếng nổ, đủ để trong nháy mắt nghiền nát bậc đại thần thông hình lực lượng của thần quét ngang mà ra. Tại một quyền này oanh kích phía dưới, trời phảng phất sập giống như. Mái vòm trực tiếp bị nện mở một cái phương viên hơn vạn dặm to lớn lỗ thủng, ngay cả thiên cương khí quyển đều bị xuyên thủng, có thể trực tiếp xuyên thấu qua tầng ngoài cùng huyền hoàng cách ngăn nhìn thấy u ám vũ trụ tinh không. Đây là dân chúng tầm thường cả một đời đều không có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng, trong thành Lạc Dương ánh mắt mọi người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Bùi Giáng Tuệ lập tức liền cảm giác được trên đỉnh đầu của mình hấp lực biến mất, vội vàng lôi kéo ung châu đỉnh chậm rãi hạ xuống tới đất bên trên, sợ hãi than nói, vậy hạ thực lực lại mạnh lên a. Lý Trị thì là há to miệng, hai mắt trợn lên, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, trong lòng không hiểu sinh ra một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, nếu như bệ hạ muốn ta võ phi, ta tuyệt đối hai tay dâng lên a. Quá mạnh. Đơn giản mạnh ngoại hạng a. Hắn chưa từng gặp qua Lý Hằng tại Trường An cùng An An, ma Phật để bà đạt đa giao thủ tình hình, hiện tại Lý Hằng vung ra một quyền này, liền đã để hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc này, trên trời 9 cái vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một con lớn như núi cao cựu đầu sư tử ngơ ngác lăng lăng lơ lửng giữa không trung, nó 9 cái miệng đều ở trên hạ run lên, 18 con mắt đều lộ ra một loại cảm xúc. Sợ hãi. Nó chưa hề nghĩ tới mình chỉ là nghĩ đến lấy một kiện đẹp mắt bảo bối, thế mà liền sẽ gặp được kinh khủng như vậy cường giả. Chính mình coi trọng đến tột cùng là cái gì a? Ta thật không nên hạ giới a, thiên tôn, ta muốn về nhà a. Cựu đầu sư tử đã bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, sắp khóc lên. Lúc này, Lý Hằng lần nữa giơ lên nằm đấm, nhưng cũng không trực tiếp đánh ra, giống như hắn vừa mới một quyền kia cố ý đánh trượt, không có ngay tại chỗ giết chết cái này cựu đầu sư tử đồng dạng. Thánh hoàng bệ hạ. Thủ hạ lưu tình a. Quả nhiên, chính như hắn dự đoán như vậy, chân trời truyền đến một cái âm thanh trong trẻo, đồng thời từng mảnh tường vân theo gió mà tới. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 167, Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Sau một lát, tường vân đã đi tới Trường An thành phía trên. Cái này tường vân quang huy nhu hòa, bất kỳ cái gì một cái nhìn thấy quang mang này người, đều cảm giác được tâm thần thư sướng, phảng phất thần hồn đều chiếm được thăng hoa. Phía trên đứng đấy một vị đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, thân mang hạ áo, trang nghiêm thần thánh đạo nhân, quanh thân hiện ra tử kim bảo quang, trục tỷ thụy khí đi theo, hoa sen chín màu ẩn hiện. Chính là Thái Ất cứu khổ thiên tôn, cũng xưng Đông Cực Thanh Hoa đại đế. Cũng tức là cái này cựu đầu sư tử chủ nhân. Thánh hoàng bệ hạ, mong rằng thủ hạ lưu tình. Thái Ất thiên tôn hạ xuống đám mây, chắp tay hướng Lý Hằng, nói, bần đạo Thái Ất, cư Đông Cực Diệu Nghiêm Cung, cái này cựu đầu sư tử vốn là tọa kỵ của ta. Thừa dịp sư nô say rượu vụng trộm hạ rời đến, chưa từng nghĩ lại chỗ này gây tai họa, sai lầm sai lầm. Nói xong, hắn gấp hướng cựu đầu sư tử ngoắc, quát khẽ nói, Nguyên Thánh, còn không mau mau tới, hướng Thánh Hoàng bệ hạ túi đầu xin lỗi, cầu xin ân điện tha thứ. Cựu đầu sư tử thấy là chủ nhân đến, vội vàng túi đầu chạy tới, quỳ rạp xuống Lý Hằng trước người, tất cung tất kính nói, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng à. Lý Hằng có chút hăng hái mà nhìn xem cái này một chủ một thú, cười nói, Thiên Tôn có ý tứ là, chỉ cầu Thánh Hoàng bệ hạ có thể lưu nó một cái mạng. Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn nói, bệ hạ có nhu cầu gì, cũng có thể cứ việc nói ra. Được. Lý Hằng lập tức gật đầu cười nói. Hắn các loại chính là Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn câu nói này. Kỳ thật, hắn sớm tại mở ra nhân hoàng pháp nhãn xem xét cựu đầu sư tử tình huống đồng thời, liền nhìn thấy ngay tại vô tận chỗ cao quan sát hạ giới vị này Thiên Tôn. Đồng thời cũng thấy rõ pháp lực của đối phương cấp độ. 4,8754,3205 năm. Có thể xưng hắn thấy qua tiên Phật thần thánh yêu ma quỷ quái bên trong, pháp lực cường đại nhất một vị. Như Lai Phật Tổ cùng huyết hải Minh Hà chi chủ loại kia, không ở tại bên trong. Lấy Lý Hằng hiện tại 3,700 vạn năm đạo hạnh, muốn cùng vị này thiền tôn tranh phong vẫn còn có chút khó khăn, trừ phi là đem hết toàn lực, thay nhau thi triển nhân hoàng kiếm pháp, tử cực thánh hoàng quyền chờ đại thần thông, cũng nhiều lắm thì đứng ở thế bất bại. Cái này còn muốn bài trừ đối phương có quỷ dị pháp bảo tình huống. Bất quá, vị này thiên tôn là thiên đình cao vị đế quân một trong, quyền cao chức trọng, là trong tam giới hết sức quan trọng đại nhân vật, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Cùng Lý Hằng động thủ tỷ lệ cũng không lớn. Mà lại chính Lý Hằng cũng không chiến ý, cũng không tính cùng vị này thiên tôn động thủ. Bất quá, đây là một cái kết giao Thái Ất cứu khổ thiên tôn cơ hội tốt, cho nên hắn mới có thể cố ý đánh trật. Kể từ đó, vừa đúng. Đã không có giết chết cựu đầu sư tử, không đến mức kết thủ, lại nhưng dẫn tới Thái Ất cứu khổ thiên tôn hàng phàm. Lại việc này là Thái Ất cứu khổ thiên tôn đối lý. Cái này có lông dê có thể hao. Thiên Ất cứu khổ thiên tôn gặp Lý Hằng đáp ứng sảng khoái như vậy, lập tức liền sáng tỏ hết thể nhân quả, nhưng cái này cũng chính thuận hắn tâm tư, cười nói, Thánh Hoàng bệ hạ thỉnh giảng. Kỳ thật, hắn cũng đang tìm kiếm cùng vị này mới quật khởi đương đại Thánh Hoàng giao hảo cơ hội. Dù sao vị này chính là nhân tộc trung chủ. Về sau thậm chí có khả năng chứng được nhân hoàng chi vị, còn thu được đại thiên tôn ủng hộ, sớm giao hảo không có chỗ xấu. Chỉ là trước đó một mực không có thích hợp thời cơ, không nghĩ tới lần này mượn từ cái này cựu đầu sư tử tư đào hạ giới cơ hội, trời xui đất khiến thành lập liên hệ. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Thiên tôn sảng khoái. Lý Hằng cười nói, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ muốn điểm sáng. Thứ nhất là nghe nói thiên tôn có dẫn độ vong hồn vãng sinh quyền lực trôi. Có thể hay không để tam giới có thiện chúng sinh sau khi chết, vong hồn đều đi vào ta đại đường làm người. Tăng cường đại đường quốc lực cùng khí vận hạch tâm một trong, chính là nhân khẩu số lượng. Việc này dễ nói. Thái Ất cứu khổ thiên tôn gật đầu cười nói, bất quá, chuyển thế nhập đại đường đối với tuyệt đại đa số sinh linh tới nói đều là phúc phận, cho dù là có thiện chúng sinh sau khi chết cũng chưa chắc giống như đại đường tư cách, thánh hoàng bệ hạ cái này thanh diệu, có thể nói là ban cho chúng sinh vô lượng vô duyên. Đại đường nhân khẩu thịnh vượng. Cũng là đại đường chi phúc. Lý Hằng gật đầu cười nói. Theo đại đường khuyết trương thổ mở cương tiến trình càng lúc càng nhanh, sẽ có đại lượng xa ngút ngàn dặm không có người ở hoang dã nhập vào đại đường, cái này cần đại lượng nhân khẩu đi lấp mạo xương. Chỉ dựa vào tự nhiên nhân số tăng trưởng là không đủ. Nếu là có thể có Thái Ất cứu khổ thiên tôn thương lượng cửa sau, về sau sự tình liền dễ làm nhiều. Thánh Hoàng bệ hạ, nói thứ nhất, kia thứ hai đâu? Thái Ất cứu khổ thiên tôn nói. Thứ hai là thiên tôn cái này tọa kỵ ý đồ cướp đoạt Ung Châu đỉnh, ta mặc dù có thể không truy cứu, nhưng lại khó mà hướng bách tính bàn giao. Lý Hằng trầm giọng nói, ta nghĩ mời thiên tôn cho phép, để cái này cựu đầu sư tử mạo xưng cái cước lực, còn lấy Ung Châu đỉnh về Trường An. Ô ô. Cựu đầu sư tử nằm dạp trên mặt đất, nghe vậy hừ hừ hai tiếng, cũng không dám lên tiếng. Lẽ ra nên như vậy, liền để cái này nguyên thánh mà lấy công chuộc tội đi. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn gật đầu đáp ứng, tại cựu đầu sư tử ở giữa trên đầu đập mấy lần, nói, đem Ung Châu đỉnh an toàn còn về Trường An về sau, lại đến Diệu Nghiêm cung trong tìm ta. Nói xong, hắn liền muốn Lý Hằng cáo tử, dựng lên tường vân bay lên không, đảo mắt liền không có bóng dáng. Ô ô ô. Cựu đầu sư tử ủy khuất địa hừ hừ hai tiếng. Lập tức, nó chín khỏa đầu nhoáng một cái, trong đó tám khỏa liền không có bóng dáng, thân thể cũng cấp tốc thu nhỏ, trực tiếp hóa thành một con lớn chừng bàn tay lông xanh mèo con. Cái này mèo con leo đến Lý Hằng bên chân, càng không ngừng cọ qua cọ lại. Đây là tại lấy lòng. Lý Hằng thấy thế nở nụ cười, nói, dạng này cũng không tệ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía bên người Lý Trị bọn người, cười nói, Hoàng huynh, còn có chư vị, chúng ta đi thôi. A, đúng, đi một chút. Lý Trị lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhưng trong lòng một mực quẩn quẩn lấy kinh đào hải lãng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lý Đường Tôn nói. Bởi vậy, Lý Trị tự nhiên hết sức rõ ràng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn là cái gì vị cách tồn tại. Dạng này một vị thiên tôn, thế mà cùng Lý Hằng chuyện trò vui vẻ, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Ta kia ái phi nói không sai, lấy bệ hạ như vậy vị cách, căn bản liền sẽ không để ý cái gì hoàng quyền tranh đấu. Lý Trị lần này là triệt triệt để địa nghĩ thông suốt. Như thế, tâm cảnh của hắn ngược lại là rộng rãi rất nhiều, cả người khí chất đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Lý Hằng nhìn ra Lý Trị biến hóa, nhưng cũng không nói ra. Đám người cùng đi đến Ung Châu đỉnh trước cùng Bùi Giáng Tuệ tụ hợp về sau, liền tiếp tục hướng phía trước Tử Vi cung nội đi đến. Tử Vi trong cung đã sớm bận rộn. Là tại từ Lý Trị Vương Phi Vũ Thị phân công nhân tuyển, gấp rổ mỉ vải mà chuẩn bị nên đón Lý Hằng đế giá lâm tới tẩy trần yến hội. Dạng này yến hội không chỉ có muốn thức ăn mỹ vị, càng phải chú trọng lễ nghi, quyết không thể xuất sai lầm. Trình tự làm việc tự nhiên cực kỳ phức tạp. Rốt cục tại Lý Hằng đi vào Tử Vi cung thành nội thời điểm, làm xong hết thể chuẩn bị. Nguyên bản làm Vương Phi Vũ Thị là không thể xuất hiện tại trận này bày tiệc mời khách trên yến hội, nhưng trước đó Lý Hằng kim khẩu khâm điểm muốn gặp nàng. Thế là, Vũ Thị liền đến. Lý Hằng cũng rốt cục gặp được cái này trong lịch sử, lưu lại nổi bật một bút thì trời đại thánh hoàng đế. Bất quá, bây giờ lại còn chỉ có Vũ Thị, nàng đứng tại Lý Hằng trước mặt, kinh sợ, vô cùng khiêm tốn hành lễ, cung kính nói, thiếp thân gặp qua thánh hoàng bệ hạ. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 168, Nhân Hoàng Phong Thần Thuật. Vũ Thị hành lễ. Lý Hằng lại chỉ là nhìn xem hắn, không có mở miệng nói chuyện. Cái này khiến Vũ Thị gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, túi đầu, không dám nhìn tới Lý Hằng. Lý Trị thấy thế sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng không khỏi thở dài, thầm nghĩ, ai, xem ra ta cái này Vương Phi là giữ không được a. Tuy hành một đám quan viên cũng đều lộ ra nam nhân đều hiểu biểu lộ. Trách không được bệ hạ một mực không có nạp phi. Nguyên lai là cùng Mạnh Đức Công, tốt cái này một ngụm. Chính là đáng thương cái này dự vương rồi. Bùi Giáng Tuệ thì là biểu lộ như thường, nàng biết Lý Hằng vì cái gì chú ý cái này Vũ Thị. Nàng còn nô ra thần thức, đối Vũ Thị tiến hành dò xét, nhìn phải chăng có Phật môn khí tức. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Bệ hạ, nhưng có thu hoạch. Bùi Giáng Tuệ hướng Lý Hằng truyền âm nói, đạo hạnh của ta nông cạn, không có phát hiện người này có cái gì chỗ khác thường. Ta cũng không có. Lý Hằng đáp lại nói, ta lấy pháp nhãn quan tri, phát hiện nàng cũng chỉ là một cái bình thường nữ tử, không có cái gì Phật môn vết tích, thậm chí đều không một chút tu vi mang theo. Trên thực tế, tại nhìn thấy Vũ Thị về sau, hắn liền mở ra pháp nhãn, đem Vũ Thị từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài nhìn cái thông thấu. Nhưng lại chưa ở trên người nàng phát hiện bất luận cái gì có quan hệ với Phật môn vết tích. Lập tức, Lý Hằng tâm tư quay trở lại, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, không cần đa lễ. Ngươi là ta Hoàng Huynh Phi Tử, dựa theo bối phận ta còn ứng bảo ngươi một câu tẩu từ đâu. Thiếp thân không dám, thiếp thân không dám. Vũ Thị lập tức trở nên thấp thỏm lo âu, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt trở nên trắng bệnh, vội vàng hành lễ, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ai? Lý Trị trong lòng thở dài, lần này là thật xong, xem ra chính mình cái mũ này là mang định a. Không cần như thế. Lý Hằng khoát tay áo, liền cũng không còn khuyên nhủ, cười nói, đi, ngồi vào vị trí đi. Tại trận này bày tiệc mời khách trên yến hội, Lý Hằng không có sẽ cùng Vũ Thị từng có giao lưu, vẫn luôn tại hỏi thăm Lý Trị Hà Nam phủ tình huống. Bất quá, cái này cũng không để cho Lý Trị an tâm, ngược lại làm cho hắn càng thêm chắc chắn mình vị này Thánh Hoàng đệ đệ khẳng định là coi trọng Vũ Thị. Chỉ là trở ngại Thánh Hoàng chi tôn không tốt trực tiếp nói thẳng. Hiện tại vị này Thánh Hoàng đệ đệ một mực hỏi mình Hà Nam phủ tình huống, kỳ thật chính là tại gõ mình, để cho mình chủ động đem Vũ thị chắp tay đưa ra tới. Nếu không khả năng liền muốn tước đoạt cái này vương vị. Nếu là ta đoán không sai, tiếp xuống nên quở trách ta cái này dự châu mục không phải. Lý trị trong lòng thê lương, rõ ràng là tại ấm áp vương phủ bên trong, lại cảm giác mình chung quanh đều là gió lạnh. Khổ sở a. Hắn nhìn một chút bên cạnh mình mềm mại mỹ lệ Vũ thị, trong lòng đau khổ, mỹ nhân nhi này lập tức liền muốn lên người khác giường a, ai. Hoàng huynh mấy năm này làm được rất không tệ a. Lý Hằng đối Hà Nam phủ tình huống rất hài lòng, cười nói, mà lại tìm được cung châu đỉnh có công, nên ra thưởng. Thần biết. Lý trị đang muốn nhận lầm, lại đột nhiên kịp phản ứng Lý Hằng tựa hồ cũng không phải là tại cửa trách mình, lúc này ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, vậy hạ, ngươi mới vừa nói là muốn ngợi khen. Đúng a, đó là đương nhiên. Lý Hằng cười nói, ung châu đỉnh tại Lạc Dương bị phát hiện, đây cũng là công lao của ngươi, tự nhiên muốn ngợi khen. Hắn sở dĩ dùng phân hồn hóa thân đem ung châu đỉnh đặt ở Lạc Thủy bên trong, chính là vì danh chính ngôn thuận đối với mình vị hoàng huynh này tiến hành trình độ nhất định đền bù. Dù sao, trong lịch sử Lý trị thế nhưng là làm hoàng đế, mà lại làm coi như không tệ. Còn có chính là Lạc Dương là một cái vô cùng trọng yếu địa phương, thậm chí liền có khả năng là nhân tộc phát nguyên chi địa. Tất nhiên muốn giao cho người một nhà mới được. Thần, vạn tạ bệ hạ. Lý trị vội vàng hành lễ, bên cạnh Vũ thị cũng đồng loạt quỳ Lý Hằng trước mặt. Hoàng huynh nay đã phong vương, nhân gian ban thưởng đã không đủ để đối hoàng huynh tiến hành ngợi khen. Lý Hằng mỉm cười nói, mới chấm quan sát ung châu đỉnh lúc, lòng có sở ngộ, cảm ứng thượng cổ nhân hoàng di trạch, thu được một môn thần thông, có thể đem người sắc phong thành thần. Không bằng, liền ban thưởng hoàng huynh một tôn thần vị như thế nào. Đây là hắn làm dẫn ra nhân hoàng phong thần thuật dự thiết kịch bản, tại ngợi khen Lý trị đồng thời. Tỏ rõ cái môn này đại thần thông lai lịch, cũng có thể nhờ vào đó tăng cường Lạc Dương lực lượng. Một mặt khác là Lạc Dương bên này Phật môn vẫn như cũ có không coi là nhỏ thế lực, Lý trị bị sắc phong thần vị về sau, chí ít sẽ có 10 vạn năm trở lên pháp lực, có thể so với trên trời kim tiên, có thể đưa đến hữu hiệu ngăn chặn Phật môn tác dụng. Thần vị. Lý trị nghe vậy có chút ngộng, ngạc nhiên nói, vậy hạ, đây là ý gì, thần không hiểu nhiều. Kỳ thật, các triều đại đổi thay đều có hoàng đế phong thần sự tích. Sơn thần, thủy thần, thành hoàng các loại, rất nhiều thần linh kỳ thật đều là hoàng đế sắc phong, nhưng loại này sắc phong chỉ giới hạn ở cấp bậc lễ nghĩa, cũng không có tác dụng thực tế. Mà lại, cơ bản đều là sau khi chết mới có thể được phong thần. Điều này thực đem Lý trị hạ nhảy một cái. Chẳng lẽ mình vị này thánh hoàng đệ đệ vì muốn đoạt vương phi, còn muốn giết mình? Không thể nào. Mình cái này đệ đệ thế nhưng là đương đại thánh hoàng A. Hoàng huynh không phải là bởi vì sau khi chết mới có thể phong thần. Lý Hằng thấy thế lắc đầu cười nói, ngươi nghĩ sai, chấm lấy được môn thần thông này, là tụ tập nhân đạo khí vận ngưng tụ thành thần vị, người sống liền có thể phong thần. Cái này tương đương với đem ngươi trên người nguyên bản hư vô mở mịt vô hình khí vận, ngưng tụ thành hữu hình thần vị, từ đó để ngươi thu hoạch được pháp lực, cũng có được trình độ nhất định quy tắc quyền hành, trở thành tại thế chi thần. Thì ra là thế, đa tạ bệ hạ. Lý trị lập tức nhãn tình sáng lên, bái tạ nói, thần nguyện thụ thần vị, vì một phương thần linh, phù hộ Lạc Dương. Còn có một điểm, chấm muốn cùng ngươi nói mời. Lý Hằng lại nói, sắc phong thần vị lực lượng chi tồn tại cùng ngươi hạt địa bên trong, ra hạt địa về sau, thần lực liền sẽ biến mất, ngươi phải chú ý. Thần minh bạch. Lý trị gật đầu nói. Tốt. Lý Hằng gật đầu cười nói, ngày mai liền vì Hoàng huynh tổ chức phong thần đại điện, phong ngươi làm Lạc dự thượng thần, tụ vương hầu khí vận, ngưng tử trương thần vị, phù hộ Lạc Dương quanh mình ngàn dặm. Nhân Hoàng phong thần thuật ngưng tụ thần vị, trên bản chất chính là ngưng tụ nhân đạo khí vận đoạt được. Y theo khí vận nhiều ít, thần vị phân 6 cấp độ. Theo thứ tự là sám trương, hoa văn trắng, thanh trương, hoàng trương, tử trương, mộc đỏ. Như Lý trị như vậy hoàng thất quý tộc, lại phong vương người, là cực kỳ tôn quý, bản thân liền ngưng tụ cực kỳ lượng lớn khí vận, coi như Lý Hằng không ngoài định mức đối kèm theo khí vận, đồng dạng có thể ngưng tụ ra tử trương thần vị. Chỉ cần tại hạt địa bên trong, liền sẽ có thể so với kim tiên. Bày tiệc mời khách tiến về sau. Bóng đêm chính nồng. Lý trị lòng tràn đầy kích động đi tìm Lý Hằng. Đối cái này phong thần một chuyện, hắn vạn phần chờ mong. Dù sao, hắn võ đạo không mạnh, ngay cả trăm năm đạo hạnh đều không có, phong thần về sau liền sẽ có được 10 vạn năm trở lên pháp lực, làm sao có thể không vui vẻ. Thụ như vậy thiên đại ban ân, Lý trị quyết định, nhất định phải thỏa mãn mình vị này thánh hoàng đệ đệ tâm tư. Thế là, thừa dịp bóng đêm, hắn dự định vụng trộm tìm đến Lý Hằng, đem mình phi tử chắp tay nhường cho. Không ngờ Lý Hằng không tại, đã thấy đến buổi giáng tuệ. Cô nương này lạnh lùng như băng, thản nhiên nói, bệ hạ không có ngươi suy nghĩ những tâm tư đó, dự vương điện hạ mời trở về đi. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 169, Cổ Lạc Thần, Nhân Tổ Chi Nữ. Lý Trị một mặt xấu hổ trở về. Bùi Giáng Tuệ gặp hắn sau khi đi xa, liền tiến vào Lý Hằng gian phòng. Bệ hạ, chính như ngươi đoán như thế, Dự Vương quả nhiên tới. Nàng cười khổ nói, nhìn hắn phản ứng, xem ra thật là nghị kia Vũ Thị tặng cho ngươi. Ta người hoàng huynh này trời sinh tính nhát gan, làm việc quá cẩn thận, còn dễ dàng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lý Hằng lắc đầu cười nói, ta vốn nhiều hỏi vài câu Vũ Thị, còn khâm điểm muốn gặp nàng, lại xem thêm vài lần, bằng vào ta cái này vương huynh tính cách, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Chỉ là đáng thương kia Vũ Thị, đoán chừng đều không rõ ràng mình muốn bị trượng phu tặng người. Bùi Giáng Tuệ khẽ thở dài, đối Lý Trị rất có vài phần khinh thường. A Tuệ, ngươi làm sao biết đây không phải Vũ Thị cố ý ảnh hưởng tới ta người hoàng huynh kia tâm tư đâu? Lý Hằng khẽ cười nói. A. Bùi Giáng Tuệ nghe vậy kinh ngạc nói, bệ hạ không phải nói lúc trước không có phát hiện cái này Vũ Thị dị chẳng a, là về sau lại có phát hiện?
Không có.
Bất quá ta tin tưởng ta trực giác. Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói, mà lại như cái này Vũ Thị thật cùng một vị nào đó Phật môn bậc đại thần thông tương quan, ta còn thực sự chưa hẳn có thể nhìn ra được trong đó liên hệ. Vị Lai Phật Tổ Di Lặc là trong Phật môn nhất đẳng đại nhân vật, mở ra độc lập với Tây Thiên Cực Lạc Tịnh Thổ bên ngoài Di Lặc Tịnh Thổ. Tín đồ vô số, Phật quốc vô lượng, đồng dạng xuất lĩnh chư Phật, chúng Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, Yết Đế Trở. Tại bên trong Phật môn địa vị cũng không thua kém Như Lai Phật Tổ. Tương đương với Phật môn bên trong cùng Như Lai Phật Tổ bình khởi bình tọa, hoặc là hơi yếu một chút cấp độ, vô cùng có khả năng cũng là một cái nhìn không thấy thanh máu. Nếu như Vũ Thị quả nhiên là Di Lặc chuyển thế, đồng thời tận lực che đậy thiên cơ, che đậy cảm giác, lấy Lý Hằng hiện tại đạo hạnh, coi như vận dụng nhân hoàng pháp nhãn, cũng không nhất định có thể nhìn ra được. Bệ hạ sắc phong Dự Vương Điện Hạ vì thần, cũng có địa phương Vũ Thị ý tứ. Bùi Giáng Tuệ tâm tư khẽ nhúc nhích liền nghĩ đến điểm này, cười yếu ớt nói, bệ hạ cũng rất cẩn thận nha. Đối mặt cái này đầy trời tiên Phật, vô số bậc đại thần thông, làm sao có thể không cẩn thận. Lý Hằng cười cười, nói, bây giờ cái này chư thiên vạn giới, không biết nhiều ít đại năng, bậc đại thần thông nhìn chằm chằm đại đường đâu. Ừm, lẽ ra nên như vậy. Bùi Giáng Tuệ gật đầu biểu thị tán đồng, lại có chút lo lắng mà nói, đúng rồi, bệ hạ, Lạc Thủy bên trong xác nhận có thiên đình thủy thần đi. Nếu là tại Lạc Dương phong thần, có thể hay không kinh động thiên đình? Sắc phong nhân gian thần linh vốn là nhân hoàng quyền hành, ta phải cựu đỉnh một trong, hồi phục quyền hành tại thân, là chuyện rất bình thường. Lý Hằng cười nói, cái này cũng sẽ không xúc động thiên đình lợi ích, yên tâm đi. Huống chi Lạc Thủy bên trong tuy có thủy thần, nhưng cũng không phải thiên đình chi thần, không cần phải lo lắng. Ừm. Bùi Giáng Tuệ gật đầu, sau đó ngồi xuống Lý Hằng bên giường, nói, bệ hạ, ta cảm giác mình vẫn là quá yếu. Lúc trước tại kia cựu đầu sư tử trước mặt, công kích của ta đối với nó hoàn toàn vô hiệu. Kia cựu đầu sư tử từng có ước năm pháp lực, là bậc đại thần thông cấp bậc tồn tại, ngươi đương nhiên không phải là đối thủ. Lý Hằng nói, ta tu luyện quá chậm. Bùi Giáng Tuệ ánh mắt doanh doanh mà nhìn xem Lý Hằng, nói, vậy hạ, ta nghĩ lại cho ngươi mượn thị giác xâm nhập cảm ngộ đại đạo pháp tác, tăng lên đạo hạnh.
Tốt.
Lý Hằng cười nói, không phải liền là thần hồn song tu nha, nói thẳng chính là không muốn nói thẳng a. Bùi Giáng Tuệ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Sáng sớm hôm sau, Tử Vi cung hoàng gia Nghi Trượng cùng Dự Vương phủ cả đám chờ sớm liền đi tới Lạc Thủy bên bờ. Lúc trước liền chọn tốt địa điểm bắt đầu bố trí phong thần đại điển nghi thức cần thiết. Sắp đến buổi trưa, Lý Hằng xuất lĩnh một đám hướng quan, Bùi Giáng Tuệ cùng Lý Nguyên Vương, Vương Huyền Sách cái này hai tên trấn ma sứ đến nơi này. Lý Trị cũng sớm đã chờ đợi ở đây, gặp đế gia tới đây, vội vàng đem người hành lễ, hô to vạn tuế. Cung nên Thánh hoàng bệ hạ. Cung nên Thánh hoàng bệ hạ. Phong thần đại điển nghi thức cần thiết mặc dù chỉ dùng nửa ngày thời gian chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ mười phần trong lời nói, cao ngất viên trên đồi, đứng sừng sững cái này một tấm bia đá. Chính diện là Lạc Thư, mặt trái là Hà Đồ. Để bày tỏ đối người tổ Phục Hy thị cùng Đại Vũ Vương tôn kính, cũng biểu đối Lạc Thủy cảm niệm. Thời cổ truyền thuyết, Phục Hy thị đường tắt Lạc Thủy, có long mã từ trong nước đi ra, gánh vác Hà Đồ, liền dùng cái này thôi diễn bắt quái, Đại Vũ Vương qua Lạc Hà, có thần rùa trồi lên. Gánh vác Lạc Thư, liền trị thủy có thành cửu, phân chia cửu châu. Một đám thần tử đều đứng ở viên dưới đồi, thất cung thất kính. Lý Hằng đứng tại dưới tấm bia đá, Lý Trị quỳ ở trước mặt của hắn, chuẩn bị tiếp nhận phong thần. Dự Vương Lý Trị tại Lạc Dương 7 năm, chuyên cần chính sự yêu dân, quản lý có phương pháp, lại phải ung châu đỉnh tái hiện nhân gian, công đức vô lượng, nên ngợi khen. Lý Hằng cao giọng nói, nay chấm lấy phong thần chi thuật, sắc phong Dự Vương vì Lạc Dự chi thần, lắc lư Lạc Dương phạm vi ngàn dặm. Bái tạ Thánh Hoàng. Lý Trị dập đầu tạ ơn. Cùng lúc đó, giữa thiên điệu đống nhiên gió nổi mây phun, tại trên đỉnh đầu của hắn sáng lên một đạo nồng đậm đến cực điểm hào quang màu tím, cao quý mà thần bí, lại xen lẫn trùng điệp pháp lý đạo vận, dường như muốn ngưng kết thành con dấu bộ dáng. Thử trương thần vị, một lời mà thành. Ầm ầm. Nhưng lại tại lúc này, đống nhiên có tiếng nổ lớn truyền đến, lại là bên cạnh Lạc Thư đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, cuồn cuộn nước sông lại đảo lưu thượng thiên, kinh thế hai tủ. Người nào dám tại Lạc Thủy bên bờ tụ nhân đạo khí vận phong thần? Một cái giọng nữ nương theo lấy nước sông quần cuộn trong hư không vang lên, ngay sau đó chính là hạo đãng thần uy khuyết tán ra tới. Cỗ này cường đại thần lực trong nháy mắt liền cải biến cả tòa thành Lạc Dương thiên tượng, tụ tập nồng hậu dày đặc mây đen, không thấy ánh nắng, ngay sau đó mưa to như chút nước mà xuống, giống như là tại phóng thích lấy thiên địa lửa giận. Bất quá, tình huống như vậy chi tiếp tục ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Viên trên đồi Lý Hằng nâng lên một ngón tay, hướng Lạc Thủy nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ một thoáng, vô luận là cuồng bạo sóng nước vẫn là đầy trời mưa to tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mới trong nháy mắt kia cải biến thiên tượng thần lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Mây đen đều tản ra, lại thấy ánh nắng. Kia gây sóng gió kẻ cầm đầu cũng xuất hiện ở Lạc Thủy phía trên, đúng là một cái xinh đẹp không gì sánh được tuổi trẻ nữ tử, hoặc là nói là nữ thần. Nàng xem ra chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, ngũ quan tinh xảo mà hoàn mỹ, tuyệt sắc vô song, mặc màu xanh nhạt váy áo, đường cong là lướt tinh tế, đồng bền như tiên tử. Thế nhưng là Lạc Thủy chi thần. Lý Hằng nhìn về phía nữ tử này. Kỳ thật hắn đã sớm biết cái này Lạc Thủy về sau có một cái thủy thần. Hơn nữa còn là tại hồi lâu tuế nguyệt trước đó liền rơi vào trạng thái ngủ say một cái thủy thần, vẫn là tại hắn phân hồn hóa thân đem Ung Châu đỉnh thả trong Lạc Thủy về sau, thụ nhân đạo khí vận tầm bổ, mới bị tỉnh lại. Mà lại trạng thái tinh thần tựa hồ có chút cổ quái, còn vẫn luôn trốn ở Lạc Thủy bên trong, không cùng người giao lưu. Dẫn cái này Lạc Thủy chi thần ra, cũng là Lý Hằng lựa chọn tại Lạc Thủy bên bờ phong thần mục đích một trong. Dù sao, nếu như đây thật là vị kia cổ lạc thần, tất nhiên sẽ có thu hoạch khổng lồ. Cổ lạc thần thế nhưng là nhân tổ phục hy thị nữ nhi. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cùng, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 170, không biết có nhân tổ, chỉ nói thiên đế phục hy thị, 2:1. Đổi mới nhanh nhất đại đường đánh dấu 18 năm đột nhiên phát hiện là Tây Du chương mới nhất. Ta chính là Lạc Thủy chi thần. Nữ tử lướt sóng mà đến, xinh đẹp trên dung nhan biểu lộ vô cùng nghiêm túc, nhìn xuống phía dưới Lý Hằng, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào, có thể tụ tập to lớn như vậy nhân tộc khí vận, còn nắm giữ nhân hoàng phong thần chi pháp. Bệ hạ chính là đương đại nhân tộc thánh hoàng, trưởng nhân hoàng thánh pháp chính là chuyện đương nhiên. Bùi Giáng Tuệ tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn qua cái này Lạc Thủy chi thần. Nàng làm Lý Hằng ngự tiền thị vệ, lại là cùng Lý Hằng cực kỳ thân mật người. Tự nhiên chịu không được cái này Lạc Thủy Chi thần thái độ đối với Lý Hằng. Mà lại cái này Lạc Thủy Chi thần pháp lực cũng không tính cường đại, chỉ có 2-3 vạn năm bộ dáng, đồng thời trạng thái tinh thần cũng không quá ổn định, thật đấu chưa chắc là đối thủ của nàng. Đương đại nhân tộc Thánh Hoàng. Hoang đường. Nữ tử nghe vậy lập tức nhíu mày, nhìn về phía Lý Hằng, hừ lạnh nói, nói rằng Thánh Hoàng, tội lôi đáng chém. Nói, nàng lại trực tiếp hiển lộ rõ ràng lượng lớn thần lực, quấy phong vân, nhấc lên sóng nước. Để Lạc Thủy tăng vọt thượng tiên, sóng lớn quần quận mà tới, hướng Lý Hằng đứng thẳng viên đồi nuốt hết quá khứ. Ai? Lý Hằng thấy thế than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, đưa nàng cầm xuống đi. Hắn vốn định cùng cái này Lạc Thủy chi thần tiến hành một phen có hảo giao lưu, làm sao đối phương trạng thái tinh thần quá mức hỗn loạn, thế mà trực tiếp liền muốn động thủ. Cái này chỉ có thể đem nó bắt giữ. Nếu không chỉ làm cho trận này phong thần nghi thức thêm phiền. Rõ. Bùi Giáng Tuệ gật đầu. Lập tức cầm trong tay trấn yêu kiếm phóng lên tận trời, rất nhanh liền lắng lại Lạc Thủy sóng gió, cũng đem cái này Lạc Thủy chi thần trấn áp, trở lại bên bờ phục mệnh, bệ hạ, đã xem cái này tội thần cầm xuống. Ừm. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời đưa tay một chảo, trực tiếp đem cái này tuyệt mỹ nữ tử bộ dáng Lạc Thủy chi thần nhiếp trong tay tâm, đưa nàng giam giữ tiến vào nhất trọng thiên giới bên trong, sau đó ta sẽ đích thân thẩm vấn nàng. Sau đó, phong thần nghi thức tiếp tục tiến hành. Đón lấy bên trong ngược lại là không có ra cái gì khó khăn chắc trở, Lý Trị thuận lợi ngưng tụ tử trương thần vị, trở thành Lạc Dự chi thần, có được 12 vạn năm pháp lực. Đương nhiên, khổng lồ như vậy pháp lực kỳ thật đều bắt nguồn từ thần vị, cùng hắn tự thân vương vị. Một khi vương vị bị gọn, hắn một thân nhân đạo khí vận liền sẽ sói mòn, thần vị cũng sẽ vỡ vụn, pháp lực cũng sẽ tán loạn. Thua xa tự mình tu luyện có được pháp lực. Bất quá, đối với Lý Trị tới nói, cái này vẫn là thiên đại ban thưởng, cư tử trương thần vị. Có được mênh mông pháp lực, chấp trưởng một phương quy tắc quyền hành, đây là phàm nhân căn bản là không có cách cảm nhận được vui vẻ cảm giác. Vạn tạ bệ hạ ân điển. Lý Trị lấy Lạc Dự Chi thần thân phận một mực cung kính hướng Lý Hằng lễ bái, lập tức liền đưa tới phạm vi ngàn dặm bên trong quy tắc hưởng ứng, thiên địa nguyên khí hội tụ thành đủ mọi màu sắc thải quang, từ mái vòm phía trên hạ xuống có sáng, phảng phất cũng tại lễ bái Lý Hằng. Còn lại tùy hành bách quan cũng nhao nhao hành lễ, chúc mừng Lý Hằng cùng Lý Trị. Từ đó, Lý Hằng Lạc Dương chuyến đi, xem như có một kết thúc, trước tiên phản hồi Tử Vi cung nội ở tạm. Sau đó chính là để cựu đầu sư tử trở đi Ung Châu đỉnh về Trường An. Chỉ là, tại trở về trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm. Tử Vi cung nội. Lý Hằng phân ra một sợi thần hồn tiến vào trấn áp Lạc Thủy Chi thần kia nhất trọng thiên giới, hiện hóa vì Tử Lôi thần vương bảo tướng, đi vào Lạc Thủy Chi thần trước mặt. Lúc này Lạc Thủy Chi thần đang bị 9 tầng lôi đỉnh bệnh mà thành lưới lớn vây khốn, nửa điểm đều không thể động đậy. Nàng gặp Tử Lôi thần vương xuất hiện, còn tưởng rằng là này phương thế giới trông coi chi thần đến, lúc này đôi mắt đẹp trợn lên, gương mặt xinh đẹp nén giận, cao giọng nói: "Như kia thần tướng, còn không mau mau thả ta, nếu không hậu quả ngươi là đảm đương không nổi." Rõ ràng là một bộ kiêu sa hương ngạnh bộ dáng. Cái này Lạc Thủy Chi thần đầu góc hư mất hay sao? Lý Hằng chân mày cau lại, hiện tại cái này Lạc Thủy Chi thần đủ loại biểu hiện, rõ ràng không quá bình thường. Nhất là phương diện tinh thần. Ngươi thật sự là thời cổ Lạc Thủy Chi thần. Lý Hằng tiếp cận lôi võng, trầm giọng nói: "Nhân tổ Phục Hy thị trí nữ. Ta không biết được người nào tổ, bất quá ta đích thật là Phục Hy thị trí nữ." Lạc Thủy Chi thần một mặt kiêu căng, cái cằm có chút dương lên, nói: "Cha ta Thái Hạ Phục Hy thị chính là Tiên Thiên Chi thần thánh, Thế Tôn Thiên Đế, thống ngự tam giới, nhân tổ lại là cái gì?" "Thiên Đế Phục Hy thị?" "Phục Hy thị chưa từng làm qua Thiên Đế, làm sao chưa từng nghe thế giới này người nói qua?" Lý Hằng trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ có được dạng này một đáp án, thầm nghĩ trong lòng, tại ta kiếp trước nghe qua một chút trong thần thoại, cũng là hoàn toàn chính xác có Phục Hy thị là Thiên Đế truyền thuyết. Trên địa cầu lưu truyền Trung Quốc truyền thống thần thoại hệ thống 10 phần hỗn loạn. Đồng dạng một nhân vật đều có thể sẽ tồn tại rất nhiều chỗ khác nhau thân phận, thậm chí nhân sinh kinh lịch cùng cụ thể nơi phát ra đều sẽ khác biệt. Chỉ là Tam Hoàng Ngũ Đế, liền có thật nhiều loại khác biệt thuyết pháp. Liên quan tới Phục Hy thị truyền thuyết thần thoại cũng là như thế. Có trong truyền thuyết Phục Hy thị làm người văn sơ tổ, sáng tạo ra Thái Cực Bát Quái, chế định lễ nghi, cũng có nói Phục Hy thị vì Thái Hạo Thanh Đế, vì Ngũ Phương Thiên Đế một trong. Thậm chí còn có truyền thuyết giảng Phục Hy thị sinh tại hỗn độn, cùng nữ hoa kết làm vợ chồng, sinh 4 vị đại thần, 4 vị này đại thần khai thiên tích địa, xác định quy tắc, phân phán 4 mùa, lý thông âm dương. Đồng dạng là Phục Hy thị, tại khác biệt trong truyền thuyết thần thoại, có vị cách lại là hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ lại thế giới này Phục Hy thị không chỉ là Tam Hoàng một trong, còn từng làm qua Thiên Đế? Lý Hằng trong lòng nổi lên một cái suy đoán, đồng thời lại nghĩ tới Thương Thang Phạt Thiên, ý đồ lấy nhân đạo thế thiên đạo hành vi. Có lẽ đây là tại bắt trước lúc trước Phục Hy thị. Chỉ bất quá Phục Hy thị thành công, mà Thương Thang thất bại rồi. Nhưng từ cái này Lạc Thủy Chi thần ý tứ đến xem, Thái Hạ Phục Hy thị vì tiên thiên thần thánh, cũng không phải là nhân tổ xuất thân, ân. Nàng tựa hồ cũng không hiểu biết nhân tổ tồn tại. Chẳng lẽ lúc kia vẫn chưa có người nào tộc? Lý Hằng hơi cân nhắc một chút, đối Lạc Thủy Chi thần đạo, chưa hề nghe Phục Hy thị thiên đế chi danh, ngươi nhưng từng nghe nữ hoa tạo ra con người sự tình. Vô chi. Hoa hoàng thế nhưng là, Lạc Thủy Chi thần đang muốn nói cái gì, nhưng thanh âm lại im bặt mà dừng, ta, cái này, ta. Chuyện gì xảy ra? Nàng toàn thân đều đầu động, ôm mình đầu bắt đầu chu lên, tinh thần tiến vào một loại điên cuồng trạng thái, tuyệt mỹ trên mặt biểu lộ đều trở nên dữ tợn. Tại Lý Hằng pháp nhãn phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy, tựa hồ có vô hình lực lượng tại cái này Lạc Thủy Chi thần trên thân cọ rửa mà qua, nhưng hắn nhưng căn bản không cách nào chạm đến loại lực lượng này, càng không cách nào ngăn cản. Sau một lát, Lạc Thủy Chi thần trạng thái tinh thần dần dần khôi phục ổn định, nàng cúi đầu, tự lẩm bẩm, nói: "Ta là Lạc thần, là nhân tổ Phục Hy chi nữ, chấp trưởng Lạc Thủy, bảo hộ một phương bình an." Lý Hằng lập tức rơi vào trầm mặc. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại Lạc Thủy Chi thần cùng lúc trước so sánh, đơn giản tựa như là đổi một người. Đây là có người tại thần hồn của nàng bên trong động tay chân, chỉ cần nói ra một ít tin tức, liền sẽ bị xúc động. Vừa rồi nàng nói là đến Hoa Hoàng, Chư Thiên Thất Thánh một trong. Ý niệm tới đây, hắn lập tức liền cảm giác một trận tê cả da đầu, lập tức thu nhiếp tâm tư, cũng quyết định đem hôm nay từ Lạc Thủy Chi thần nơi này nghe được tin tức tất cả đều phong tồn dưới đáy lòng. Nếu không, có thể sẽ ra đại sự. Mình bây giờ còn quá yếu, tuyệt đối không chịu được nổi. Về phần cái này Lạc Thủy Chi thần, trước hết đem nàng trấn áp tại cái này nhất trọng thiên giới bên trong đi. Sau đó, Lý Hằng liền rời đi cái này nhất trọng thiên giới, một lần nữa về tới Tử Vi trong cung. Lúc này đúng lúc gặp Bùi Giáng Tuệ tới tìm hắn. "Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì sao?" Bùi Giáng Tuệ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lý Hằng, do hỏi, ta nhìn ngươi sắc mặt tựa hồ có chút không đúng lắm.
Vô sự, chỉ là gặp được một chút vấn đề về mặt tu hành.
Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu.
Vấn đề về mặt tu hành.
Bùi Giáng Tuệ hơi trầm ngâm, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, túi đầu nói, thần hồn song tu có thể giải quyết ta.
Dựa theo kinh nghiệm của nàng, nếu như tại tu hành phương diện gặp được vấn đề, chỉ cần tìm Lý Hằng tiến hành thần hồn song tu, khó khăn gì đều có thể giải quyết dễ dàng, đạo hạnh cũng sẽ thu hoạch được cực lớn tăng trưởng.
Cái này chỉ sợ không được.
Lý Hằng nghe vậy cũng cười, nói, đi thôi, theo ta đi Lạc Thủy bên bờ đi một chút.
Vâng.
Bùi Giáng Tuệ gật đầu cười yếu ớt nói.
Lặng lặng hành tẩu tại Lạc Thủy bên bờ, Lý Hằng có cùng lúc trước cử hành phong thần nghi thức lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Phảng phất nơi này chạy xuôi không hề chỉ là nước sông, còn có thời gian.
Nơi này lắng động lấy hoa hạ văn minh vô số năm tuế nguyệt tích lũy, tích góp nhân tộc chưa từng có biến thiên lịch trình.
Không cần đánh dấu, dù chỉ là mình dụng tâm thể ngộ, đều để Lý Hằng đạo hạnh thu hoạch được đại lượng tăng trưởng.
Tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, đạo hạnh của hắn liền đề cao 300 vạn năm.
Lúc này Lý Hằng đã có 4000 vạn năm đạo hạnh.
Bệ hạ có chỗ đột phá.
Bùi Giáng Tuệ chú ý tới Lý Hằng khí tức biến hóa, vui vẻ nói.
Ừm, có chút tâm đắc.
Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu cười nói, đồng thời ở trong lòng đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh.
Tại Lạc Thủy bên bờ đánh dấu.
Chúc mừng ngài.
Tại Lạc Thủy bên bờ đánh dấu thành công.
Thu hoạch được bảo vật 12 tướng nhân quả tuần tích đồ.
Nhân quả tuần tích đồ, Phục Hy thị tiện tay chế tác bảo vật, sau tặng cho nữ nhi Lạc Thủy chi thần.
Có thể thông qua thôi diễn nhân quả liên hệ, đến xác định ghi lại ở đồ bên trên người gần đây đại khái tình huống, không nhìn bất luận cái gì khoảng cách cùng cách trở.
Đơn giản tới nói, đây chính là một kiện dùng để bói toán thôi diễn bảo vật, chỉ cần đem người ghi lại ở phía trên, liền có thể thôi diễn bói toán ra đối phương gần đây tình huống.
Nhiều nhất có thể ghi chép 12 người, một khi ghi chép, trong vòng 12 năm không thể sửa đổi.
Đương nhiên, cũng có hạn chế.
Chỉ có thể thôi diễn không tính lớn là phía dưới sinh linh.
Nếu như cưỡng ép suy tính, có khả năng sẽ bị phản truy tung đến, thậm chí lọt vào phản vệ.
Bởi vậy, Lý Hằng không dám trực tiếp cầm Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Huyết Hải Minh Hà Chi Chủ như vậy.
Cấp bậc đại lão làm thí nghiệm.
Dù sao, không thể xác định bọn hắn đến cùng có hay không đạp vào Đại La Chi Cảnh.
Thế là, hắn trước lựa chọn bên người Bùi Giáng Tuệ.
Đảm nhiệm Thánh Hoàng Lý Hằng ngự tiền thị vệ, tùy giá xuất hành.
Tao ngộ cựu đầu sư tử cấp đoạt Ung Châu Đỉnh, xuất thủ công kích, lạc bại.
Cùng Thánh Hoàng Lý Hằng thần hồn song tu, đạo hạnh tiến nhanh.
Đồ tốt.
Lý Hằng nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng vui vẻ.
Cứ như vậy, dù là hắn về sau ẩn cư tại Đông Nam trong biệt viện, cũng có thể thời khắc chú ý một chút trọng yếu người tình huống.
Miễn cho bọn hắn tao ngộ nguy hiểm mình không kịp xuất thủ cứu rút.
Ừm, trừ cái đó ra, ta còn có thể nhờ vào đó đến giám sát những cái kia muốn tính toán ta người.
Lý Hằng trong lòng hơi động, thầm nghĩ, bất quá, danh ngạch có hạn, tốt nhất vẫn là trước từ quan trọng người bắt đầu.
Đối với hiện tại ta tới nói, tương đối rõ ràng thế lực đối địch vẫn là Phật môn, nhưng lại không thể trực tiếp giám sát Như Lai Phật Tổ, có lẽ có thể từ người đứng bên cạnh hắn bắt đầu.
Như Lai Phật Tổ có hai tên hầu cận đệ tử Già Diệp cùng A Nan, trong đó A Nan đã thành ma Phật, tại U Minh Huyết Hải chi chủ tòa hạ, cái này liền chỉ còn lại có Già Diệp một cái.
Lập tức, hắn liền lại đem Già Diệp danh tự tăng thêm tại 12 tướng nhân quả tuần tích đồ bên trên.
Tiếp nhận Như Lai Phật Tổ sắc lệnh, xuất lĩnh 500 La Hán hạ giới. Đảo loạn đại đường, vì Phật Pháp đông độ làm nền.
Tiến về Lưu Sa Hà tìm kiếm trước đó Quan Âm Bồ Tát thu phục thiên đỉnh tội thần Sa Ngộ Tịnh, không có kết quả.
Tiến về Cao Lão Trang tìm kiếm trước đó Quan Âm Bồ Tát thu phục thiên đỉnh tội thần Chư Ngộ Năng, cưỡng ép độ hóa Cao Lão Trang một nhà, mang theo Chư Ngộ Năng rời đi.
Kích động đại đường xung quanh các quốc gia hướng đại đường biên cảnh bách tính tuyên dương Phật Pháp, cũng cổ vũ các quốc gia bách tính xuất gia vì tăng.
Lý Hằng lập tức sửng sốt.
Gia Diệp thế mà đã hạ giới. Hơn nữa còn là cũng cùng 500 La Hán cùng một chỗ.
Lần này trở về Trường An về sau, liền đáp ứng khiến để phòng việc này, cũng để Tây Trinh tướng lĩnh cùng Trấn Ma Sứ nhiều hơn lưu tâm.
Trong lòng của hắn làm ra quyết định.
Bệ hạ, thế nào?
Bùi Giáng Tuệ phát hiện bên người Lý Hằng dường như có chút không quan tâm.
Không có gì.
Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, một lần tỉnh cờ lòng có cảm giác, mới nghi hoặc đã giải quyết dễ dàng, chúng ta trở về đi.
Ừm.
Bùi Giáng Tuệ gật đầu. Đã Lý Hằng không nói, nàng liền cũng không có hỏi nhiều.
A-di-đà Phật.
Lại tại lúc này, có một lao tăng dọc theo Lạc Thủy bên bờ, đối diện hướng hai người đi tới, miệng tụng Phật hiệu, không mình hành lễ, bần tăng đạo nhạc, gặp qua hai vị thí chủ.
Hòa thượng.
Cái này khiến Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ đều có chút kinh ngạc.
Bây giờ đại đường Phật giáo sự suy thoái,
nếu không phải vì cân bằng đạo giáo, đoán chừng đều đã diệt giáo. Ở vào tình thế như vậy, rất nhiều tăng nhân cũng rất thức thời, ngày bình thường đều rất điệu thấp, sẽ rất ít chủ động cùng người chào hỏi. Lao hòa thượng này là muốn làm cái gì? Hòa thượng, ngươi có chuyện gì? Lý Hằng nói. A-di-đà Phật. Đạo nhạc hòa thượng miệng tụng Phật hiệu, chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, bần tăng từng tại trong thành Lạc Dương gặp qua thí chủ vào thành, biết thí chủ chính là đại đường đương kim thánh thượng, cố hữu một chuyện muốn nhờ. Biết là làm nay thánh thượng, lại vẫn dám vô lễ. Bùi Giáng Tuệ mày liễu nhíu lại, nàng đối hòa thượng cũng không có ấn tượng gì tốt, nhìn một chút Lý Hằng, dùng ánh mắt hỏi thăm phải chăng muốn đem hòa thượng này đuổi đi. A Di Đà Phật, bần tăng cũng không phải là vô lễ. Đạo nhạc hòa thượng giải thích, thực là có một chuyện muốn nhờ, đồng thời việc này chỉ có thánh thượng có thể làm được, còn xin bệ hạ khai ân. Giảng. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, đa tạ bệ hạ. Đạo nhạc hòa thượng nghe vậy đại hỉ, vội vàng phủ phục quỳ trên mặt đất, nói, bệ hạ, bần tăng đến thần Phật báo ngộng, nói ngài báng Phật hủy pháp, với đất nước bất lợi, tại xã tắc bất lợi, sợ sẽ bị mất tổ tông cơ nghiệp a. Cái này thái bình thiên hạ khó được, bách tính an cư lạc nghiệp khó được, còn xin bệ hạ cố mà chân quý, chớ có lại đi nghịch Phật sự tình, ứng nhiều làm việc thiện đạo, tạo thiện quả, khởi công xây dựng Phật tự, lễ ngộ tăng chúng a. Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ ngạc nhiên. Hòa thượng này chẳng lẽ chán sống? Vẫn là điên rồi. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cùng, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 171, Phật tổ vì sao tạo phản? Người thật to gan. Lý Hằng nhìn xuống quỳ trên mặt đất đạo nhạc hòa thượng, cười nói, Quan Âm Bồ Tát, A Nan tôn giả cũng đều như ngươi từng nghĩ như thế, hiện tại bọn hắn đều đã chết rồi, ngươi cũng muốn chết. Nếu có thể khuyên đến bệ hạ trở về thiện đạo, bần tăng cam nguyện nhập địa ngục. Đạo nhạc hòa thượng một mặt thành kính, thần sắc kiên định. Ngươi sẽ không như địa ngục, cũng không có cơ hội vào luân hồi, mà là hội thần hồn câu diện. Lý Hằng thản nhiên nói, là ai báo mộng cùng ngươi? Hòa thượng này không có pháp lực, chỉ là một người bình thường mà thôi, dám làm ra như thế gan to bằng trời sự tình, lực lượng chỉ sợ sẽ là ở chỗ kia cho hắn báo mộng thần Phật. Là một vị Phật tổ. Đạo nhạc hòa thượng một mặt sùng bái, không có chút nào sợ hãi, chắp tay trước ngực nói, vị này Phật tổ sẽ ở xa xưa tương lai kiếp sau giáng sinh thế gian, mở Di Lặc tịnh thổ, giáo hóa chúng sinh, ước vạn vạn lê dân đều đăng cơ vui, còn xin bệ hạ sớm về chính đồ. Tại mộng cảnh của hắn bên trong, vị lai Phật tổ Di Lặc hướng hắn hứa hẹn, chỉ cần đi vào Lý Hằng trước mặt thỉnh cầu Lý Hằng đình chỉ báng Phật hủy pháp hành vi, chính là công đức vô lượng tiến hành, đương tại tương lai Di Lặc tịnh thổ mở thời điểm chứng Bồ Tát quả. Đây đối với bất kỳ một cái nào người trong Phật môn tới nói, đều là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Bởi vậy, cho dù là muốn bước lên tử vong uy hiếp, đạo nhạc cũng vẫn là tới. Mà lại, tại đạo nhạc xem ra, coi như mình thật bị Lý Hằng cái này hôn quân giết chết, vị lai Phật tổ Di Lặc hàng thế thời điểm, khẳng định cũng sẽ cảm niệm mình công đức, đem mình một lần nữa phục sinh. Cho nên, hắn không sợ chút nào. Vị lai Phật tổ Di Lặc. Lý Hằng nghe vậy như mày, khi biết Vũ Thị tồn tại về sau, hắn vẫn lưu tâm cái này vị lai Phật Di Lặc. Không nghĩ tới đối phương đúng là mình tìm tới cửa. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, vị này vị lai Phật tổ ánh mắt liền rủ xuống tại thành Lạc Dương. Vẫn là nói cái kia Vũ Thị thật cùng vị lai Phật tổ có quan hệ. Ngay tại Lý Hằng trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi thời điểm, chợt thoáng nhìn trước mắt đạo nhạc hòa thượng trên thân tựa hồ còn kèm theo lấy một cái khác thân ảnh. Hắn tập trung nhìn vào, lập tức liền nhìn thấy một cái thiền định mà ngồi Phật Đà hư ảnh. A-di-đà Phật, tiểu tăng Di Lặc, gặp qua Thánh Hoàng bệ hạ. Cái này Phật Đà hư ảnh biểu lộ ấm áp, mặt mỉm cười, chắp tay trước ngực, thái độ khiêm tốn, nói, tiểu tăng cũng vô ác ý. Cái này Di Lặc bộ dáng cùng Lý Hằng kiếp trước thấy bụng lớn nét mặt tươi cười Di Lặc hình tượng hoàn toàn khác biệt, mà là một tôn thân hình gầy gò, trang nghiêm túc mục, bảo quang quấn thần Phật Đà hình tượng. Phật tổ tại sao tới đây? Lý Hằng trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn đã nhìn ra, vị lai Phật Di Lặc báo mộng để cái này đạo nhạc hòa thượng tới thuyết phục là giả, mượn cơ hội này ẩn nấp đến cùng hắn gặp mặt mới là thật. Như thế đại phí khổ tâm, chắc hẳn tôn này vị lai Phật là có chút không tầm thường tâm tư. Canh giờ không nhiều, tiểu tăng cũng không nói nhảm. Vị lai Phật Di Lặc tiếu dung ôn hòa nói, 8 năm sau giao chỉ hội bản đảo bên trên, Thế Tôn sẽ liên hợp chúng Phật Đà thi triển bảo tướng thần dị hướng ngươi tạo áp lực, ngươi không chịu nổi, tiểu tăng nguyện làm bệ hạ minh hữu. Phật tổ đây là muốn tạo phản a? Lý Hằng khẽ cười nói, minh bạch Di Lặc ý tứ. Đây rõ ràng chính là muốn liên hợp chính mình cái này đương đại thánh hoàng, cùng đi đối kháng Như Lai Phật tổ phương diện này thế lực. Bất quá, hắn làm việc động cơ là cái gì? Đợi không được tương lai xa xưa kiếp sau, muốn hiện tại liền thành Phật tổ. Tương lai cướp vốn nên đã sớm đến, Thế Tôn nhưng như cũ vững vàng hiện tại, cái này không hợp Phật pháp. Di Lặc lại là chứng trạc đàng hoàng một mặt nghiêm túc giải thích nói, tiểu tăng đây là thuận theo Phật pháp chỉ dẫn, cũng là thuận theo tiếp dẫn Phật tổ ý chí, cũng không phải là tạo phản, bệ hạ lý giải sai. Tốt, coi như là ta sai rồi. Lý Hằng thuận Di Lặc sách, lại hỏi, Phật tổ cùng ta vô thân vô cố, lại muốn giúp ta, là muốn ta làm cái gì? A Di Đà Phật, tiểu tăng không sở cầu, chỉ nguyện bệ hạ có thể tại hội bản đảo bên trên không rơi mặt mũi. Di Lặc nói xong liền chắp tay cáo từ, bám vào đạo nhạc trên người hư ảnh liền cũng biến mất không thấy. Mới Lý Hằng cùng vị lai Phật Di Lặc giao lưu, kỳ thật đều là ở vào một loại hết sức kỳ lạ trạng thái, tương đương với độc lập với ngoại giới thời không bên ngoài. Đây là một loại thiệp túc thời gian đại thần thông, cũng là bí ẩn nhất nói chuyện địa điểm. Tại loại này độc lập thời không bên trong, thời gian đều là hỗn loạn, lẫn lộn quá khứ tương lai khái niệm, mỗi một câu nói đang nói ra tới trong nháy mắt, liền sẽ chia ra thành vô số cái âm tiết tản mạn khắp nơi như thời gian không gian khác nhau. Ngoại trừ đối thoại hai người có thể trao đổi lẫn nhau ngoài ý muốn, những người khác căn bản là nghe không hiểu hai người này đang nói cái gì. Hiện tại, tương lai Phật Di Lặc biến mất không thấy gì nữa, một phương này quỷ dị độc lập thời không tự nhiên cũng đi theo cùng nhau tiêu tán. Thật là thần diệu thủ đoạn, cái này tương lai Phật Di Lặc thủ đoạn quả thật tại trên ta, có lẽ đã đến gần vô hạn đại la. Lý Hằng mới thông qua nhân hoàng pháp nhãn quan sát Di Lặc. Quả thật giống như hắn lúc trước đoán như thế, căn bản thấy không rõ lắm pháp lực của đối phương tiêu chuẩn, phảng phất như là đang nhìn một đống đồng dạng. Bất quá, cùng quan sát như lai Phật tổ cùng huyết hải minh hà chi chủ lúc cảm giác lại có chút khác biệt, hai vị này Lý Hằng là một chút xíu tin tức cũng nhìn không ra. Nhưng tôn này vị lai Phật lại chỉ là để hắn có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Hư ảo, nhìn không rõ ràng, cũng đã có thể nhìn thấy hình dáng. Bởi vậy, Lý Hằng suy đoán tôn này vị lai Phật Di Lặc mặc dù pháp lực thâm bất khả chắc, không cách nào dùng nhân hoàng pháp nhãn nhìn trộm ra, nhưng so sánh với như lai Phật tổ có lẽ còn là yếu nhược một chút. Như thế đến tìm kiếm minh hiếu, cũng là có thể lý giải. Bất quá, Phật môn hòa thượng nhiều xảo trá, cái này vị lai Phật làm việc quỷ bí, hiển nhiên ẩn tàng cực sâu. Cùng hắn hợp tác không khác bảo hộ lộ ra. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải mọi loại chú ý cẩn thận, hắn không thể tin hoàn toàn. Dù là tôn này vị lai Phật thái độ vô cùng khiêm tốn, cũng tuyệt không thể vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Bệ hạ, người muốn giết bần tăng, vậy liền giết đi. Lúc này, đạo nhạc hòa thượng hoàn toàn không biết mình chỉ là cái công cụ người, còn tại rong rạc tiến hành lấy biểu diễn, tình cảm dặn dào, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Bệ hạ, để cho ta đem hắn bắt lại đi. Bùi Giáng Tuệ nhịn không được. Ừm, bắt lại, lân cận ép tiến chấn ma ngục. Lý Hằng khoát tay nói, mặc dù vị lai Phật Di Lặc hướng hắn thả ra thiện ý, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ bỏ qua cái này công cụ người cùng còn. Chính Di Lặc chỉ sợ cũng không có đem hòa thượng này chết sống coi là chuyện đáng kể. Dù sao, hắn là lấy cực kỳ bí ẩn thủ đoạn tới gặp Lý Hằng, khẳng định cũng không muốn bại lộ. Lấy Lý Hằng cho tới nay tác phong làm việc, nếu là buông tha cái này đạo nhạc hòa thượng, ngược lại càng sẽ để cho người ta đem lòng sinh nghi. Như thường lệ xử lý, mới là lựa chọn tốt nhất. Vâng. Bệ hạ. Bùi Giáng Tuệ gật đầu, trực tiếp đưa tay đem cái này đạo nhạc hòa thượng đánh ngất xỉu đi qua. Sau ba ngày, Thành Lạc Dương xong chuyện. Lý Hằng gọi Sa Liễn Đế Giá lên đường, cửu đầu sư tử trở đi Ung Châu Đỉnh đi tại đội nghi trượng ngũ phía trước nhất mở đường. Trở về Trường An. Chương 172, 5.000 vạn năm đạo hạnh. Ung Châu Đỉnh bị đặt ở Nhân Hoàng Điện chính điện trước đó. Đại đường khí vận tùy theo tăng vọt. Cái này không chỉ để Lý Hằng tốc độ tu luyện trở nên càng nhanh, cũng tương tự làm cho cả đại đường võ giả tốc độ tu luyện được tăng lên. Như thế liền lại tăng lên chuyện đạo thư đối Lý Hằng đạo hạnh phản hồi. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm quá khứ. Lý Hằng đạo hạnh đã từ nguyên bản hơn 39 triệu năm đạt đến 5.000 vạn năm, chuyển đổi thành pháp lực chính là 500 triệu năm. Đây tuyệt đối được xưng tụng là bậc đại thần thông bên trong người nổi bật. Ngoại trừ hắn cái này đương đại thánh hoàng bên ngoài, hiện tại đại đường người mạnh nhất vẫn là Bùi Giáng Tuệ. Trải qua 3 năm này khắc khổ tu hành, đạo hạnh của nàng đã tiếp cận 5 vạn năm. Bằng vào trấn yêu kiếm tăng phúc, vị này trấn ma lệnh thực lực đã đủ để trấn sát bất luận cái gì không vào thái ớt số lượng yêu ma. Tân Quỳnh, Trình Chi Tiết, Lý Tĩnh, cái này tam đại viện thủ đạo hạnh cũng rốt cục đạt đến 9.000 năm, cơ bản tiếp cận chân tiên cấp độ cực hạn, bắt đầu chuẩn bị cảm ngộ pháp tác, đạp vào kim tiên cấp độ. Bất quá con đường này cực kỳ khó khăn, sợ rằng sẽ bị kẹt lại một đoạn thời gian. Lý Minh Đạt cái này thay mặt ti chủ mặc dù không trực tiếp tham dự hàng yêu trừ ma chiến đấu, nhưng nàng ốm yếu từ nhỏ, đối với tu hành mạnh lên có thiên nhiên khát vọng, được sự giúp đỡ của Lý Hằng, cũng đã có được ngàn năm đạo hạnh. Trừ cái đó ra, địch nhân kiệt làm chấn ma sứ đứng đầu cũng có được 5.000 năm đạo hạnh, càng là đối với trấn yêu phủ tiến hành ưu hóa, có thể trấn áp kim tiên trở xuống bất luận cái gì yêu ma. Lý Nguyên Vương cùng Vương Huyền Sách cũng đều có 2000 năm đạo hạnh, trở thành trấn ma sứ đội ngũ trụ cột vững vàng, còn lại trấn ma sứ phổ biến cũng đều có ngàn năm đạo hạnh, có thể so với trên trời chân tiên. Đáng nhắc tới chính là, tại 2 năm trước Huyền Trang cũng gia nhập trấn ma ti. Bất quá, hắn cũng không thuộc về trấn ma sứ cũng không phải ba viện sứ giả biên chế, Lý Hằng cố ý cho hắn mới tăng một cái chức vị. Ngũ Lôi Hàng Ma Đại Pháp Sư. Sở dĩ gọi Ngũ Lôi, là bởi vì tại Huyền Trang hoàn tục về sau, Lý Hằng lại lấy thần vương hóa thân hình tượng truyền thụ cho hắn mặt khác 5 bộ đi lôi đỉnh chi đạo võ công. Ngũ Hành Thần Lôi Trường Pháp, Thái Âm Thần Lôi Trường Pháp, Thuần Dương Thần Lôi Quyền Kinh, Tinh Đấu Lôi Quang Quyền Kinh, cùng Tử Lôi Quyền Kinh thăng cấp bản Tử Cực Lôi Thần Quyền Kinh. Trong đó 2 bộ trường pháp, 3 bộ quyền pháp. Huyền Trang võ đạo võ học cực cao, tư chất tu luyện cực dai, ngắn ngủi thời gian 5 năm, không chỉ có đem cái này 5 loại lôi pháp võ công đều tu luyện hoàn thành, một thân đạo hạnh cũng đạt tới kinh người 8000 năm. Quyền trưởng tê xuất, lập tức liền có ngũ lôi hoanh đỉnh, uy lực cương mạnh đến cực điểm, lại biến hóa đa đoan, ngay cả có được 9 vạn năm trở lên pháp lực yêu ma, chân tiên, la hán đều muốn nhượng bộ lui binh. Thực lực thập phần cường đại. Liền ngay cả tính cách đều sinh ra một chút biến hóa, thích đi thẳng về thẳng, thậm chí dùng nắm đấm nói chuyện. Cũng may có Lý Hằng dạy bảo, Huyền Trang vẫn tương đối cẩn thận, sẽ không tùy tiện trêu chọc sự cố, hắn những năm này thậm chí đều không hề rời đi qua Trường An thành. Chỉ là, những ngày gần đây, hắn tính cực tự động, ngũ lôi quyền trưởng cũng đến bình cảnh, liền muốn ra ngoài du lịch một phen. Bất quá, nhờ vào Lý Hằng trước đó dạy bảo, Huyền Trang sẽ không tùy tiện đi làm một việc. Tại có ý định này về sau, hắn đầu tiên là đốt hương tắm rửa 3 ngày, lại mua sắm tốt tế đàn, chuẩn bị thịt dê, thịt bò, trái cây chờ cung phụng, dùng cái này đến thỉnh cầu Tử Lôi Thượng Thần giáng lâm. Mặc dù Huyền Trang sớm đã biết cái này cái gọi là Tử Lôi Thượng Thần cũng chỉ là nhân hoàng điện bên trong vị kia phân hồn hóa thân, nhưng hắn cho tới nay nhìn thấy đều là Tử Lôi Thượng Thần hình tượng, từ hắn vẫn là hòa thượng thời điểm chính là như vậy, cho nên hắn vẫn là quen thuộc lắng nghe Tử Lôi thân trên dạy bảo. Nửa đêm, Huyền Trang tắt pháp. Trên tế đàn lập tức lấp lánh lên thần thánh trang nghiêm tử sắc lôi quang, Lý Hằng phân ra một sợi thần hồn hiện hóa Tử Lôi Thần Vương Bảo Dương, giáng lâm tại Huyền Trang trong nhà. Hiện tại Huyền Trang ở tại Trường An Tây Thị một tòa trạch viện bên trong, diện tích không nhỏ, nhưng không có người nào, vị trí cũng tương đối yên lặng, sẽ không bị người quấy rầy tu luyện. Lúc này, cái này yên lặng trong trạch viện, đột nhiên hàng lâm xuống một tôn người mặc đạo bào màu tím, thần bí mà uy nghiêm Tử Lôi Thượng Thần, xuất hiện tại Huyền Trang trước mặt. Đệ tử Huyền Trang gặp qua thượng thần. Huyền Trang một mực cung kính lễ bái, hắn kỳ thật cũng sớm đã đem vị này Tử Lôi Thượng Thần xem như mình thụ nghiệp tân sư, tất cả đều là lấy sư lễ đối đãi, cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ là vô luận là Tử Lôi thân trên, vẫn là nhân hoàng điện bên trong vị kia thánh hoàng, đều chưa bao giờ đề cập qua muốn thu hắn làm đồ đệ điểm này. Bởi vậy hắn cũng không dám tùy tiện xưng hô sư phụ, chỉ dám kêu lên thần. Đêm khuya gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì? Lý Hằng duy trì Tử Lôi thân trên bộ dáng cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh, ngựa khí thâm trầm mà tràn đầy uy nghiêm. Thượng thần, đệ tử tu hành bị ngăn trở, suy nghĩ mà thôi không lắm thông suốt, muốn ra ngoài du lịch. Huyền Trang chi tiết nói, đệ tử có thể mượn cơ hội này, kiến thức tốt đẹp sơn hà, mở qua tầm mắt, rộng đến tâm linh, cũng có thể cùng các nơi cao thủ so chiêu, có lẽ có thể đột phá trước mắt gông cùm xiềng xích. Ngươi muốn ra ngoài đi du lịch. Lý Hằng nghe vậy trong lòng hơi động, thầm nghĩ, tỉnh lại 12 tướng nhân quả tuần tích đồ, xem xét tiêu ký nhân vật Già Diệp tin tức. Già Diệp, tại Thanh Ngọc Quốc lan truyền Phật Pháp, âm thầm cùng 500 La Hán phối hợp, xúc tiến xung quanh các quốc gia đối đại đường biên cảnh bách tính truyền bá Phật Pháp, thất bại chấm dứt. Tại Bác Sa Quốc lan truyền Phật Pháp, âm thầm cùng 500 La Hán phối hợp, xúc tiến xung quanh các quốc gia đối đại đường biên cảnh bách tính truyền bá Phật Pháp, thất bại chấm dứt. Tại Bảo Sơn Quốc lan truyền Phật Pháp, âm thầm cùng 500 La Hán phối hợp, xúc tiến xung quanh các quốc gia đối đại đường biên cảnh bách tính truyền bá Phật Pháp, thất bại chấm dứt. Điều động chư vô năng tiến về Bảo Tượng Quốc, phát dương Phật Pháp, vì ngày sau nghĩ đại đường truyền bá Phật Pháp làm nền. Lý Hằng gặp nhân quả đồ bên trên ghi chép Già Diệp tình hình gần đây, kém chút cười ra tiếng. Tại Già Diệp những kinh nghiệm này bên trong, chỉ cần là cùng nghĩ đại đường biên cảnh bách tính truyền bá Phật Pháp tương quan sự tình, tất cả đều là cuối cùng đều là thất bại, đều không ngoại lệ. Ngược lại là cuối cùng điều động chư vô năng đi Bảo Tượng Quốc, lại là để trước mắt hắn sáng lên. Người võ đạo gặp phải bình cảnh, muốn ra ngoài du lịch tìm kiếm đột phá không gì đáng trách. Lý Hằng biến thành Tử Lôi thân trên nhẹ gật đầu, nói, bất quá, chẳng có mục đích du lịch cũng không phải là chuyện tốt, ta cho ngươi chỉ một đầu đường đi đi. Đa tạ thượng thần. Huyền Trang lập tức kích động bái tạ, đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, quỳ gối Lý Hằng trước mặt. Từ Trường An thành xuất phát, một đường hướng tây, vòng qua Vệ Tàng Đô hộ phủ, qua Đại Trấn Quan, qua ngày xưa Quan Âm Thiền Viện, tại qua Lưu Sa Hà giới về sau, một đường hướng tây, có một bảo tượng quốc. Lý Hằng nói, ngươi có thể đi nơi đó. Tại đón về Ung Châu đỉnh về sau, Lý Hằng liền đem chết trong tay sang Ngộ Tịnh Trấn Ma Sứ Trần Tử Ngang hồn phách đưa tới, phong làm Lưu Sa Hà thủy thần, chủ quản thanh lý nước sông Ô Trọc, cùng cam đoan thuyền thông suốt liền có thể thần trước. Đệ tử biết. Huyền Trang lần nữa bái tạ, sau đó đứng lên đã cao tới một trượng hai khôi ngô thân thể, hướng Lý Hằng cung kính hành lễ, đa tạ thượng thần. Chương 173, Huyền Trang cái này một dưới lòng bàn tay đi. Huyền Trang rời Trường An thành về sau liền một đường hướng tây. Hắn không có mang bất luận cái gì tùy tùng, cũng không có mang bất luận cái gì hộ vệ, hoàn toàn là lẻ loi một mình tiến về, thậm chí đều không có mặc giày, đi chân trần đi vạn dặm, chỉ vì ma luyện võ đạo. Cái này đã từng đại đường thứ nhất cao tăng, nhưng thật ra là một cái phi thường có chí hướng người, hắn muốn cho thiên hạ bách tính đều vượt qua hạnh phúc mỹ mãn, bình an vui sướng, không có phân tranh sinh hoạt. Nguyên bản hắn coi là học Phật có thể đem cái này lượn quanh thế giới chế tạo thành trên mặt đất Phật quang, để vô lượng chúng sinh đều hưởng thụ vô tận phúc duyên. Nhưng về sau hắn liền phát hiện sự thật cũng không phải là dạng này. Học Phật cứu không được đại đường người. Vô luận là làm ác đạo tặc, vẫn là đi tà đạo ma đầu, hoặc là không có nhân tính yêu quái các loại, cũng sẽ không nghe ngươi ăn không răng trắng giảng A-di-đà Phật, thiện thai thiện thai. Học võ có thể. Chỉ cần có được tuyệt cường tu vi võ đạo, liền sẽ có được quán triệt lý tưởng mình cùng ý chí lực lượng, mới có thể tiêu diệt ngăn cản tại trước mặt mình tà ma ngoại đạo. Ngũ lôi quyền trưởng nơi tay, vô luận là đạo tặc, ma đầu, yêu quái, hoặc là cái khác cái gì, trực tiếp đánh chết chính là. Căn bản cũng không cần nói nhảm. Cái này đều muốn đa tạ Tử Lôi thượng thần, chỉ cho ta một đầu chính xác đạo lý. Huyền Trang dưới chân dẫm lên một cường đạo thi thể, trong lòng nghĩ như thế nói. Ở phía sau hắn, còn nằm trên trăm cố đạo phỉ thi thể. Thi thể này hình dạng đều phi thường kỳ quái. Có là bị xoay thành kỳ quái góc độ, tỉ như nửa người trên hướng về sau, nửa người dưới hướng phía trước, hay là bị hướng về sau gãy đôi, đầu cùng gót chân dán tại cùng một chỗ. Còn có càng nhiều hơn chính là ngực phá cái lỗ lớn, hoặc là đầu bị đập vào trong lồng ngực, cơ hồ đều là chết không toàn thây. Lúc này, Huyền Trang đã đi tới đại đường Tây Bộ biên cảnh, đạo phỉ cũng dần dần nhiều hơn. Những này đạo phỉ duy trì bộ phận dân tộc du mục đặc tính, cưỡi ngựa bốn phía di chuyển, không có chỗ ở cố định, lấy giết chóc cướp bóc mà sống, xem mạng người như cỏ rác, tội ác tày trời. Mà lại bởi vì võ đạo rộng khắp truyền bá, những này đạo phỉ cũng đều có ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm thực lực, bọn hắn thành quần kết đội, bình thường đều là hàng trăm người tụ tập cùng một chỗ cộng đồng hành động, để biên quan bách tính khổ không thể tả. Cũng may biên quan tướng sĩ vẫn luôn tại nghiêm khắc đả kích những này đạo phỉ, làm sao luôn có cá lọt lưới. Này một đám đạo phỉ khoảng chừng hơn 130 người, để mắt tới một thân một mình xuất hành Huyền Trang. Huyền Trang lần này rời đi Trường An mặc dù là đi chân trần khổ hạnh, nhưng hắn cũng không muốn như hòa thượng như thế bạch chơi cơm chay, vẫn là mang theo không ít vàng bạc. Bởi vậy, hành lý của hắn căng phồng, phát ra vàng bạc va chạm thanh âm. Đạo phỉ nghe thấy về sau, con mắt đều nhanh tái rồi. Mặc dù Huyền Trang thân cao chín thước, tiếp cận một trượng, đồng thời xuyên thấu qua đơn bạc quần áo đều có thể nhìn thấy bên trong khối lớn cơ bắp hình dáng, mười phần khôi ngô hữu lực, nhưng tiền tài động nhân tâm, bọn đạo phỉ lại tự kiềm chế người đông thế mạnh, liền quả quyết động thủ. Kết quả, tự nhiên đã mất cần mệt mọi thuật. Đối với đã có được 8.000 năm đạo hạnh Huyền Trang tới nói, những này đạo phỉ không khác sâu kiến, cơ hồ là chạm thử liền chết, thổi khẩu khí đều có thể thổi chết một mảng lớn. Tại giải quyết những này đạo phỉ về sau, Huyền Trang tại trên người của bọn hắn phát hiện không ít giải quyết mà đến tài phú, lập tức lòng có sở ngộ. Nếu như ta vẫn chỉ là một cái không sẽ niệm Phật hòa thượng, gặp phải bọn này đạo phỉ căn bản là không làm được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn làm ác. Nhưng ta tu tập võ đạo về sau, lại có thể đem bọn hắn chém giết, để vô số dân chúng miễn ở bọn hắn tàn sát. Huyền Trang trong lòng cảm khái, thầm nghĩ, học Phật quả nhưng cứu không được đại đường người, chỉ có kiên định tùy tùng Tử Lôi thượng thần bước chân, mới có thể chân chính quán triệt con đường của ta. Sau đó, hắn đem cái này một chỗ tàn chi toái thi mai táng, liền tiếp theo hướng Tây mà đi. Huyền Trang tuy có cao thâm đạo hạnh, nhưng hắn đi chân trần đi về phía Tây, vì tẩy luyện thể xác tinh thần, đối diện hướng chợ búa đều có quan sát. Bởi vậy, hắn đi đường cũng không nội vàng, chỉ cùng bình thường tuấn mã tương đương, tại trừ bỏ kia một đám đạo phỉ về sau, lại qua gần nửa tháng, mới chính thức đi tới đại đường biên giới. Lúc này đã là cuối thu thời tiết, Huyền Trang đi tới một chỗ sơn lĩnh, phía trước không có con đường. Bất quá, mơ hồ có thể nghe thấy phía trước có gà gáy âm thanh truyền đến, nghĩ đến xác nhận có người ta tại. Tử Lôi thượng thần từng nói, trên đời này vốn không có đường, người đi nhiều cũng liền có đường, đây là tại dạy bảo ta muốn kiên định con đường của mình. Huyền Trang nhìn về phía trước sơn lâm, gật đầu nói, vậy liền từ tự mình mở ra đường núi bắt đầu. Thế là, hắn lên tay vận trưởng, chỉ gặp đỏ bạch xanh đen hoàng ngũ sắc quang mang né qua lòng bàn tay lấp lánh sáng lên, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành lôi xà, phát ra từng đợt oanh minh, giống như thiên lôi hàng thế. Ầm ầm. Huyền Trang một trưởng vô ra, ngũ sắc ngũ hành thần lôi bắn ra. Chỉ ở trong một chớp mắt, cái này thần lôi liền đem cái này đã cách trở đường núi cây cối cỏ dại chém thành bột mịn, thậm chí tại chỗ đánh xuyên ngọn núi, trống rỗng mở ra một đầu dài đến hơn 30 dặm đường hầm. Gặp núi khai sơn, một trưởng ra ngoài, liền có đường, quả nhiên võ đạo mới là mở con đường thủ đoạn tốt nhất. Huyền Trang gặp con đường bị mở ra, lập tức vui vẻ không thôi, đứng dậy hướng đường hầm đi đến. Đi tới một nửa thời điểm, hắn chợt phát hiện núi này trong cơ thể lại có một tòa động phủ, xác nhận vừa rồi vừa lúc bị cái kia một trưởng bổ ra ngũ hành thần lôi đánh xuyên qua. Động phủ này bên trong yêu khí tràn ngập, nhưng yêu ma đều táng thân cùng ngũ hành thần lôi phía dưới, ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Huyền Trang ánh mắt quét qua, chỉ thấy động phủ này bên trong nằm 50-60 cái hình dạng khác nhau sơn tinh cây quỷ, hiện tại cũng đã thành thang cốc, ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, còn có 3 cá thể hình to lớn thú loại thi thể. Một đầu trâu rừng, một đầu gấu đen, một đầu mãnh hổ, hình thể lớn nhỏ rõ ràng vượt qua bình thường, trên thi thể còn có yêu khí lưu lại, rõ ràng là đã thành tinh yêu ma. Một đám yêu nghiệt, chết tại ta ngũ hành thần lôi phía dưới, cũng là xem như chết có ý nghĩa. Huyền Trang quét cái này 3 bộ thi thể một chút, liền muốn rời đi. Cái này 3 con yêu ma bị ngũ hành thần lôi thuấn sát, nghĩ đến cũng không phải cái gì cường giả, cũng không đáng giá để ý. Bất quá, hắn vừa đi mấy bước, cái mũi bỗng nhiên giật giật, bước chân liền cũng ngừng lại, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía kia 3 con đã có chút cháy đen thú thi. Giống như a, lôi hỏa chi lực cũng có thể đem thịt nướng chín. Huyền Trang nhãn châu xoay động, lúc này vén tay áo lên, nâng tay phải lên, phía trên sáng lên kim sắc thuần dương thần lôi quang mang, sau đó một quyền đập vào 3 đầu thú thi trung ương. Lập tức mùi thịt mà xông vào mũi. Ha ha ha, đồ tốt. Thống khoái a. Huyền Trang trực tiếp giật xuống đến một con cọp chân, ăn như gió cuốn. Sau một lát, cái này yêu ma trong động phủ 3 đầu thú thi liền chỉ còn lại có khung xương. Vị kia đã từng đại đường thứ nhất cao tăng, Phật tổ đệ tử Kim Thiền tử chuyển thế, ăn đầy mặt bong loáng, biểu lộ hưng phấn. Hắn dùng tay háo tùy tiện lau miệng, cười nói, xem ra sau này vẫn là phải nhiều đi sơn lâm con đường a. Cái này sơn chân hương vị là coi như không tệ. Ăn ngon. Sau đó, Huyền Trang lại tiếp tục hướng tây, lần theo lúc trước gà gáy âm thanh, rốt cục sắc trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, tìm được một chỗ thôn xóm. Thôn này miệng đứng đấy một nam tử, chấp xin thép, lưng đeo cung tiễn, đầu đội báo đốm mũ ra, mặc một thân dê nhung gấm áo lưới, mắt như trung đồng, lưng hùn vai gấu, chiều cao gần 9 thước, 10 phần khôi ngô. Bất quá, vòng thân hình vẫn là phải so Huyền Trang hơi yếu một chút. Nam tử gặp Huyền Trang một mình từ trong núi sâu đến đây, lại có như vậy rõ ràng vượt qua người bình thường cường tráng thân thể, hoài nghi là yêu ma hóa hình ra núi, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cảnh giác, nghiêm nghị quát. Ta chính là Lần Phương thợ săn Lưu Bá Khâm, tên hiệu Trấn Sơn Thái, những hán tử kia, người thế nào, từ đâu mà đến, ý muốn như thế nào. Chương 174, hai giới dưới núi có thần hầu. Đổi mới nhanh nhất đại đường đánh dấu 18 năm đột nhiên phát hiện là Tây Du chương mới nhất. Tại hạ Huyền Trang. Từ đông thổ đại đường mà đến, hướng đi Tây Phương ma luyện võ đạo, lấy cường tự thân. Huyền Trang chắp tay hành lễ, nói, lần này đi ngang qua bảo địa, không có ý khác, chỉ là mới trong núi ăn chút một chút mánh thú, trong miệng dầu mỡ, muốn xin chén nước uống. Hào hán tử, ngươi lại cũng có thể hàng phục kia trong núi mánh thú. Lưu Ba Khâm nghe vậy nhãn tình sáng lên, quan sát một chút Huyền Trang cơ bắp, cười nói, ta cũng thông chút võ đạo, không bằng so với ta thử một phen. Đã các hạ như thế thịnh tình. Tại hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huyền Trang cười nói, chỉ mong nhìn tại hạ thắng qua các hạ về sau, có thể lấy được một bát nước uống. Quản bảo ngươi uống cái đủ. Lưu Ba Khâm cười lớn một tiếng, giật ra thân trên quần áo, lộ ra cường tráng thân thể khôi ngô, khí huyết tùy theo sôi trào, chiến ý bừng bừng phân chấn. Hắn tuy là ở lâu trong núi, nhưng cũng học được võ đạo, đồng thời thường xuyên cùng trong núi tinh quái vật lộn, săn thức ăn hổ lang, đem mình cái này một thân khí huyết rèn luyện đến cực mạnh, thiên tư lại là cực giai. Chỉ là một người khổ tu, đều đã có hơn 300 năm đạo hạnh. Đúng là không dễ. Huyền Trang nhìn ra được cái này Lưu Bá Khâm mạnh yếu, cái này 300 năm đạo hạnh với hắn mà nói, không khác sâu kiến, nhưng hắn vẫn là đáp ứng giao đấu, cũng áp chế đạo hạnh của mình cùng võ công kỹ xảo. Sau đó, hắn cũng triệt hạ mình thân trên quần áo, lộ ra bắp thịt cuộn cuộn, vô cùng cường tráng thân thể. Ầm. Hai người chiến ở cùng nhau, cao 9 thước thân thể mạnh mẽ đâm tới, giống như manh thu hình người tập kích. uy mãnh đến cực điểm. Cơ bắp cùng cơ bắp bắt đầu tiến hành kịch liệt va chạm. Huyền Trang cùng Lưu Bá Khâm trên mặt đều lộ ra rất sảng khoái biểu lộ. Nguyên lai cùng người cứng đối cứng chiến đấu là loại cảm giác này, đúng là dạng này thoải mái lâm ly. Quá sung sướng. Sau một canh giờ, Huyền Trang chiến đến lúc này, nắm đấm hơi nặng nề một chút, trực tiếp đem Lưu Bá Khâm đẩy lui vài chục bước. Đây coi như là phân ra được thắng bại. Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Lưu Bá Khâm cảm nhận được vừa rồi một quyền kia lực đạo, kinh hãi vô cùng, nói, nguyên lai các hạ một mực là thu liễm khí lực cùng ta đánh nhau, coi là thật lợi hại. Chỉ là may mắn được danh sư chỉ điểm thôi. Huyền Trang khoát tay áo, cười nói, các hạ độc thân ở trong núi này tu luyện võ đạo, chỉ còn lại hổ lang đối chiêu, đều có thể có thực lực như vậy, đúng là khó được, nếu có được danh sư chỉ đạo, tiền đồ bất khả hạn lượng. Huynh đệ quá khen rồi. Lưu Bá Khâm lắc đầu, nói, tới, trước tiến đến uống nước đi, là ta chậm trễ các hạ rồi. Hiện tại hắn đối Huyền Trang đã là tâm phục khẩu phục, thở nhỏ sinh hoạt trong núi hắn thờ phụng cường giả vi tôn, Huyền Trang mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, hắn tự nhiên vô cùng tôn kính Huyền Trang. Ha ha, bên này đã tạ. Huyền Trang cười theo Lưu Bá Khâm tiến vào viện lạc. Uống qua nước sau, Huyền Trang liền muốn rời đi, tiếp tục đi đường. Nhưng Lưu Bá Khâm thịnh tình giữ lại, cũng phân phó thê tử làm đồ ăn thịt nướng, nói muốn cùng Huyền Trang không say không nghỉ. Huyền Trang vốn không muốn lưu thêm, có thể nghe đến Lưu Bá Khâm thê tử thịt nướng mùi thơm về sau, liền nghĩ thầm có thể mượn cơ hội này tìm hiểu phía trước tình huống, thế là liền lại lưu lại. Đương nhiên, đây là vì tìm hiểu tin tức, không phải là vì ăn thịt, càng không phải là vì uống rượu. Tại cùng Lưu Bá Khâm trong lúc nói chuyện với nhau, Huyền Trang biết được nơi này đã chân chính đến rồi đại đường biên giới, lại hướng phía trước chính là Lượng Giới Sơn, vượt qua Lượng Giới Sơn về sau, chính là đại đường ngoại cảnh. Đối cái này Lượng Giới Sơn Huyền Trang vẫn luôn có chút hiếu kỳ. Hắn nghe nói Nhân Hoàng Điện bên trong vị kia đương đại thánh hoàng từng mệnh lệnh yêu cầu qua trấn ma ti người, không cho phép tự tiện nhập Lượng Giới Sơn thăm dò. Bởi vậy, hiện tại trấn ma ti bên trong mặc dù vơ vét không ít thiên hạ chuyện lạ, nhưng đối Lượng Giới Sơn miêu tả ghi chép lại là ít càng thêm ít. Trước khi chuẩn bị đi, Huyền Trang còn hỏi qua Tử Lôi Thượng Thần, mình phải chăng có thể tiến vào Lượng Giới Sơn. Lúc ấy Tử Lôi Thượng Thần tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cho phép hắn nhập Lượng Giới Sơn bên trong thăm dò. Nói đến, cái này Lượng Giới Sơn cũng có mấy phần thần dị. Lưu Bá Khâm đã uống đến có chút say khướt địa, vừa ăn thịt, một bên cười nói, núi này nguyên bản gọi Ngũ Hành Sơn, lại gọi Ngũ Chỉ Sơn, là tại ta đại đường võ đức trong Nam Định Quốc về sau, mới đổi Lượng Giới Sơn. Ta từng nghe ông cụ trong nhà nói qua, nói Vương Mãng Xoán Hán thời điểm, trên trời rơi xuống núi này, ép xuống lấy một cái thần hầu, không sợ lạnh nóng, không ăn ẩm thực, tự có thổ thần bắt giữ, dạy hắn cơ bữa ăn sát hoàn, khát uống đồng nước. Từ xưa kia đến nay, đông lạnh không đói chết. Mới đầu ta còn không tin, khi còn bé ngang bướng, liền gần Lượng Giới Sơn bên trong tìm kiếm thần hầu, thế mà quả thật để cho ta tìm tới, kia thần hầu còn nói gặp mặt chính là tạo hóa, thổi ngụm khí cho ta, để cho ta thân thể cường tráng, thiên tư phóng đại. Đáng tiếc, đợi cho ta sau trưởng thành lại vào Lượng Giới Sơn bên trong, ngay tại không có tìm được kia thần hầu, quả thực đáng tiếc, huynh đệ ngươi nếu là đi ngang qua Lượng Giới Sơn, nhìn thấy kia thần hầu, có thể mang ta hướng hắn nói tiếng cảm ơn. Lại có như vậy thần dị sự tình. Huyền Trang mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đây là hắn chưa từng nghe qua tình huống, gật đầu nói, huynh đệ yên tâm, ta uống ngươi nước, ăn ngươi rượu thịt, tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần gặp kia thần hầu, nhất định thay ngươi nói lời cảm tạ. Nói xong, hắn đứng dậy, từ gói hành lý bên trong lấy ra một viên tiền đồng, chính diện viết ngũ lôi, mặt sau viết hàng ma. Đây là ngũ lôi hàng ma lệnh, là hắn cái này trấn ma ti ngũ lôi hàng ma đại pháp sư tín vật. Huyền Trang đem cái này một viên ngũ lôi hàng ma lệnh giao cho Lưu Bá Khâm, nói, huynh đệ, ta thụ ngươi một thủy tri ân, lại phải tiền đồ tin tức, nên có chỗ hồi báo. Lúc trước ta liền nói, lấy thiên tư của ngươi, nếu như có thể có danh sư chỉ đạo, chắc chắn lúc võ đạo một đường có đại thành tựu. Ngươi như nguyện ý, liền cầm cái này mai đồng khiến đi Trường An tìm trấn ma ti, nói rõ ý đồ đến về sau, tự sẽ có người an bài cho ngươi. Hắn tại cái này mai ngũ lôi hàng ma lệnh bên trong lưu lại một đạo thần niệm, bên trong ẩn chứa tin tức, đem Lưu Bá Khâm để cử cho Trình Chi Tiết làm đồ đệ. Người này phúc duyên thâm hậu, thiên tư phi phàm, nhất định có thể trở thành đại đường một viên manh tướng. Tốt, tốt, tốt. Lưu Bá Khâm đã uống say, chỉ là vô ý thức trả lời, sau đó liền ghé vào trên bàn, ngủ thiếp đi. Dạng này cũng tốt, miễn đi ly biệt vẻ u sầu. Huyền Trang cùng Lưu Bá Khâm lời nói thật vui, nếu là tại thanh tỉnh thời điểm, thật đúng là không tốt cáo tử, hiện tại Lưu Bá Khâm say quá đi, vừa vặn rời đi. Về phần mới kia một phen, hắn đã thông qua thần thức lạc ấn tại ngũ lôi trấn ma lệnh bên trên, chỉ cần Lưu Bá Khâm tiếp xúc đến cái này Mai Đồng Lệnh, liền sẽ lần nữa nhớ tới hắn đoạn văn này. Sau đó, Huyền Trang liền thu thập hành lý, rời khỏi nơi này, tiếp tục hướng phía trước, hướng Lượng Giới Sơn mà đi. Nhân Hoàng Điện, Đông Nam Biệt Viện. Lý Hằng kết thúc một ngày tu hành về sau, theo thường lệ lấy ra 12 tướng nhân quả tuần tích đồ, bắt đầu kiểm trắc giả diệp trạng thái. Cái này Phật Tiền Tôn giả những năm gần đây một mực tại đại đường xung quanh khoé gió nổi mưa, còn ý đồ hướng đại đường truyền bá Phật Pháp, đáng tiếc nghiệp vụ năng lực tựa hồ không quá đi, vẫn luôn là thảm tao thất bại. Giả Diệp tìm được tọa lộc La Hán, để hắn tiến đến Ngũ Hành Sơn, lôi kéo bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn Hạ Tôn Ngộ Không. Chương 175, Thần Hầu, cần ta giúp ngươi thoát khốn sao? Gia Diệp rốt cục vẫn là xuống tay với Tôn Ngộ Không. Lý Hằng đem 12 tướng nhân quả tuần tích đồ thu hồi, nhéo nhéo huyệt Thái Dương. Đối với loại tình huống này, kỳ thật hắn sớm có đoán trước. Gia Diệp đã đi tìm Trư Ngộ Năng, không có lý do buông tha càng cường đại hơn Tôn Ngộ Không. Dù sao, hai người này đồng dạng là lúc trước Quan Âm Bồ Tát cho Huyền Trang lưu lại đệ tử. Nếu không phải Sa Ngộ Tịnh đã chết, đoán chừng hiện tại Gia Diệp trong đội ngũ còn sẽ có một cái Sa Hòa Thượng. Những năm gần đây, Gia Diệp làm việc nhiều lần gặp khó, Trư Ngộ Năng cũng không có rút một tay, ánh mắt của hắn cũng hoàn toàn chính xác hẳn là vùi đầu vào Tôn Ngộ Không nơi đó. Đáng tiếc, hiện tại mới chú ý tới Tôn Ngộ Không, lại là đã quá muộn. Lý Hằng khẽ cười nói. Lập tức, hắn suy nghĩ khẽ động, thần thức trong nháy mắt liền vượt qua đến bên ngoài mấy vạn dặm đại đường biên cảnh, Lượng Giới Sơn Hạ. Thổ địa miếu bên trong tượng thần giật giật, từ bên trong đi tới một cái bóng mờ, cũng cấp tốc ngưng thực thành cả người dài không quá ba thước tiểu lão đầu. Chính là Lưỡng Giới Sơn thổ địa thần. Lý Hằng đi lòng vòng ánh mắt, nhìn một chút nơi xa tựa như năm ngón tay sắp thiên sơn phong, lại nhìn một chút tay chân của mình, hơi hoạt động một chút, thầm nghĩ, đất đai này thần khu chúng quy là có chút yếu đuối, ngay cả vạn năm pháp lực đều không có, quá yếu ớt. Sớm tại 5 năm trước kiếm Trảng Quan Âm Bồ Tát về sau, hắn liền đã cùng Thiên Đình bắt chuyện qua, Thiên Đình cũng rất phối hợp, đem nguyên bản Ngũ Hành Sơn thổ địa thần rời nơi đây. Thế là Lý Hằng liền lấy mình thần linh hóa thân, chiếm cứ Ngũ Hành Sơn thổ địa chi vị. Về phần Phật môn bên kia thái độ, cũng không tại Lý Hằng cân nhắc phạm vi bên trong, ngay cả Quan Âm Bồ Tát đều bị hắn chém mất, mặt đều đã triệt để xé rách, suy nghĩ thêm ngoài ra còn có cái gì dùng. Những năm gần đây, Lý Hằng thần linh hóa thân cùng Tôn Ngộ Không có nhiều giao lưu, chung đụng quan hệ coi như không tệ. Hầu tử đối đại đường cảm nhận cũng rất tốt, đồng thời càng thêm chán ghét Phật môn. Đương nhiên, bởi vì Thiên Đình thả ra hữu hảo, Lý Hằng thần linh hóa thân cũng thường xuyên sẽ ở hầu tử trước mặt cho Thiên Đình nói hai câu lời hữu ích. Mặc dù Tôn Ngộ Không vẫn như cũ đối Thiên Đình không thế nào chào đón, nhưng cũng không có trước kia cửu hận. Đây cũng là cho Thiên Đình một cái công đạo. Lại đến cho kia hầu tử đưa cơm thời điểm. Lý Hằng nhìn sắc trời một chút, từ thổ địa miếu bên trong lấy ra một cái chén bể, bên trong đặt vào không phải đồ ăn, mà là sát hoàn đồng nước. Đây là Thiên Đình cho Tôn Ngộ Không phán hình phạt, đồng thời cũng là Phật môn tận lực căn bài. Sát hoàn đồng nước bên trong ẩn chứa nhỏ xíu Phật lực, để Tôn Ngộ Không quanh năm suốt tháng ăn, sẽ tác trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển, trong lúc bất chi bất giác liền sẽ thực lực đại giảm. Lúc trước Lý Hằng vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không thời điểm, từng dùng nhân hoàng pháp nhãn quan sát qua, có thể thấy rõ cái con khỉ này bình thường pháp lực có 18 triệu năm, đã nhập thái ớt thật lưu. Nhưng tuyệt đại bộ phận pháp lực đều bị ngăn cản nhét, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng 500 vạn năm tả hưu pháp lực, thực lực sụt giảm, kém xa lúc trước đại náo thiên cung thời điểm. Bất quá, gần nhất 5 năm qua, Lý Hằng cố này thần linh hóa thân lặng lẽ cho sát hoàn đồng nước tăng thêm điểm liệu, đánh dấu lấy được một chút thái ớt số lượng dùng để đột phá đan dược. Bởi vì Tôn Ngộ Không thể nội pháp lực bị Phật lực tắc, tuyệt đại bộ phận không cách nào vận dụng, coi như ăn đan dược cũng vô pháp tiêu hóa, cho nên chỉ có thể tạm thời đem dược lực tích xúc tại thể nội. Đợi đến hắn từ Ngũ Hành Sơn hạ thoát khốn mà ra thời điểm, toàn thân pháp lực sẽ bỗng nhiên sôi trào, đạt đến một cái ngắn ngủi cao phong điểm, từ đó xung kích những cái kia Phật lực. Dưới tình huống bình thường, Tôn Ngộ Không là không thể nào bằng vào lực lượng của mình đem thể nội Phật lực xông mở, chỉ khi nào có Lý Hằng cho đan dược chi lực phụ trợ, cũng đủ để đem những này Phật lực tắt xông mở. Tiến tới cái con khỉ này còn có thể bằng vào tự thân nguyên bản pháp lực cùng dược lực cùng phối hợp, sẽ bị tách ra Phật lực tập trung luyện hóa. Cuối cùng dược lực cùng Phật lực sẽ tất cả đều dung nhập vào pháp lực của hắn bên trong. Như thế, Tôn Ngộ Không pháp lực không chỉ có sẽ khôi phục như lúc ban đầu, sẽ còn đạt được tăng vọt. Thô sơ giản lược dự đoán, có thể đạt tới 7.000 vạn năm trở lên, thậm chí có khả năng cao hơn, thậm chí cả đạt tới tiếp cận bậc đại thần thông cấp độ. Nếu có thể đem nó lôi kéo tiến trấn Ma Ti, hoặc là đặt vào đại đường dưới trướng, tuyệt đối là một viên đại tướng. Mà lại, còn có thể để đại đường khí vận tăng thêm một bước. Ngũ Hành Sơn Hạ. Một con tóc vàng hầu tử toàn thân đều bị đặt ở ngọn núi bên trong, chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Bất quá, so sánh với trước kia, hắn sạch sẽ không ít. Ngũ Hành Sơn thổ địa thay phiên về sau, cho hắn dọn dẹp một phen. Đem đầu bên trên cỏ xỉ dê, trong lỗ thai bậy la, bên tóc mai cỏ xanh, cái cằm lục toa, hai đầu lông mày tích thổ, mũi trong máng bùn, tất cả đều thanh lý đi. Đây là đời trước thổ địa thần, tại quá khứ 500 năm bên trong chưa hề làm qua sự tình. Chỉ điểm này, liền để Tôn Ngộ Không đối đại đường tràn đầy hảo cảm. Bởi vì nghe cái này thổ địa thần nói mình vốn là đông thổ đại đường thổ địa thần, người nơi đâu người đều hữu hảo, thánh hoàng khai sáng rộng rãi, chính là nhân gian còi yên vui, so phía tây tỉnh thổ, trên trời tiên giới đều tốt đến không biết đi nơi nào. Mà lại, hắn còn từ thổ địa thần nơi đó biết được, lúc trước kiếm trảm quan âm Bồ Tát đạo thân ảnh kia, ngay tại lúc này đại đường hoàng đế, nhân tộc trung chủ, đương đại thánh hoàng. Dạng này cử thế vô song địa phương, Tôn Ngộ Không trước kia du lịch nhân gian thời điểm chưa bao giờ thấy qua, không khỏi trong lòng mong mỏi. Nhìn xem canh giờ, kia lão quan nhi cũng nên đến cùng ta đưa cơm đi. Ngũ Hành Sơn hạ hầu tử nhìn sắc trời một chút, thầm nghĩ, vẫn là phải đa tạ cái này lao thổ địa a, nếu không phải hắn ta coi như có thể kéo vòng, cái này một thân pháp lực cũng phế đi hơn phân nửa. Đám kia đang chết con lừa chọc, thật sự là âm hiểm, một bụng ý nghĩ xấu, không riêng đem ta đặt ở cái này Ngũ Hành Sơn dưới, còn hạ Phật thiếp trấn áp, còn muốn dùng sắt hoàn đồng nước tắc pháp lực. Chờ về sau có cơ hội, ta lão tôn nhất định phải giết tới Linh Sơn, xúc kia lão lửa chọc hoa sen bảo tọa, cho hắn biết thiên hạ này bông hoa vì sao lại hồng như vậy. Ý niệm tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi mắt lộ ra hung quang, đồng nhiên lỗ thai hắn khẽ động, nghe được có tiếng bước chân chuyển đến, ừm, có người đến, nhưng nghe tiếng bước chân này, tựa hồ cũng không phải là kia lão thổ địa. Thế là, hắn lặng lẽ đem đầu rút vào trong bụi cỏ, bí mật quan sát. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy cả người dài chín thước tráng hán chậm rãi đi tới. Hắn dung mạo mười phần tuấn tú, vừa hình lại hết sức khôi ngô, cơ bắp hình dáng đem quần áo phình lên địa chống lên đến, tương đương cường tráng. Cái này bạo tạc tính chất cơ bắp, để Tôn Ngộ Không đều bén nhạy đã nhận ra trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhanh có thể so sánh được trên trời kim tiên, hơn nữa còn trẻ như vậy. Hầu tử trong lòng thầm giật mình, hắn hỏa nhãn kim tinh có thể đại khái nhìn ra tráng hán này tuổi tác, thế mà vẫn chưa tới 30 tuổi. Tại Tôn Ngộ Không trong nhận thức biết, nhân tộc căn bản cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy. Ngươi chính là kia Ngũ Hành Sơn hạ thần hầu sao? Tráng hán huyền trang bén nhạy đã nhận ra nuốt ở trong bụi cỏ đầu khỉ, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem nơi này bụi cỏ cho thanh không. Tôn Ngộ Không đầu liền lộ ra. Thần hầu, ngươi từng đã giúp bằng hữu của ta Lưu Bá Khâm, cần ta giúp ngươi thoát khốn sao? Huyền trang một mặt thành khẩn nói. Chương 176, ta chính là tọa lộc La Hán, không cho phép ai có thể, tất cả lui ra. Ngũ Hành Sơn hạ đầu khỉ thò đầu ra, chấp chấp hỏa nhãn kim tinh, trong nháy mắt liền đem Huyền Trang tu vi nhìn rõ ràng. Thượng vị trí kim tiên, ngươi làm sao có thể cứu ta? Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, không cần uổng phí sức lực, nơi này có thổ địa thần trông coi, ngươi cứu ta chính là ác thiên đỉnh cùng Phật môn, tăng thêm cực khổ. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn cái này Ngũ Hành Sơn trấn áp chi lực là cường đại cỡ nào. Lúc trước hắn mới từ lò bắt quái bên trong ra, toàn thân pháp lực hôn nguyên như một, triệt để luyện thành kim cương bất hoại chi thân, đại náo thiên đình về sau, một thân chiến ý cùng pháp lực đều cực điểm thăng hoa tới được đỉnh phong, nhưng tại cái này Ngũ Hành Sơn hạ nhưng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Tôn Ngộ Không biết, chỉ cần cái này Ngũ Hành Sơn đỉnh Phật thiếp tại một ngày, hắn liền mãi mãi cũng không có khả năng thoát thân mà ra. Đã từng còn có hy vọng. Hắn đã từng hạ quyết tâm bỏ đi Tôn Nghiêm đem đổi lấy tự do. Nhưng theo Quan Âm Bồ Tát bị vị kia đại đường thánh hoàng chạm diệt, con đường này cũng theo đó đoạn tuyệt. Bất quá, con đường này mặc dù đoạn mất, nhưng Tôn Ngộ Không ngược lại cảm thấy có chút may mắn. Hắn đột nhiên cảm giác được còn tốt con đường này không có đi thành. Bằng không hắn không dám tưởng tượng mình bỏ đi Tôn Nghiêm, quỳ rạp xuống cửu nhân ngồi xuống, tiếp nhận cái gọi là chính quả chẳng cảnh, lại nên như thế nào đối mặt vì vậy mà chết hầu tử khỉ tôn. Đến lúc kia, coi như mình thật sự có tự do, vậy vẫn là mình sao? Vẫn là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không a? Từ khi nghĩ thông suốt điểm này về sau, Tôn Ngộ Không liền dứt khoát từ bỏ thoát khốn ý nghĩ. Dù sao mình trường sinh bất lão, kim cương bất hoại, lại có kia thổ địa lao nhi lặng lẽ chiếu cố, coi như bị áp đảo dài đằng đẵng cũng không chết được. Bởi vậy, hắn cũng không muốn liên lụy trước mắt cái này cường tráng người trẻ tuổi. Tại hạ khác có lẽ không lắm xuất sắc, nhưng cũng có mấy phần khí lực. Huyền Trang một thanh lột xuống áo của mình, lộ ra cường tráng thân trên, bắp thịt cuồn cuộn, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng, nói, đục mở núi này xác nhận không có vấn đề. Nói xong, hắn lúc này vận chuyển lên thể nội lực lượng, ngưng tụ tại trên nắm tay. Chỉ một thoáng, năm loại khác biệt lôi đỉnh xen lẫn hội tụ, thế mà ngưng tụ thành tựa như hỗn độn lôi quang, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Bị trấn áp dưới chân núi đầu khỉ con mắt khẽ híp một cái, không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có thực lực như vậy, so với trên trời kìm tiên tinh quân đến chỉ sợ đều không kém. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm nổ tung, Huyền Trang nắm đấm rơi đập, Bài Sơn đảo hải lực lượng bắn ra, lôi quang trong nháy mắt hóa thành lôi hải, đem hơn phân nửa Ngũ Hành Sơn bao vây lại. Huyền Trang dùng hết toàn lực, hơn 8000 năm đạo hạnh bộc phát, đủ để đem so với Ngũ Hành Sơn lớn mấy lần sơn phong san thành bình địa, nhưng tại lôi quang lấp lánh qua đi, tòa này Ngũ Hành Sơn lại lông tóc không thương. Thậm chí ngay cả một viên cục đá mà đều không có bị rung chuyển. Không dùng được. Không thấy tất công. Núi này cư nhiên như thế kiên cố. Huyền Trang khiếp sợ không thôi. Ngươi trẻ tuổi, chớ có uổng phí sức lực, ngươi không đánh nổi cái này Ngũ Hành Sơn. Ngay lúc này, một cái thân hình thấp bé lao đầu nhi lắc lắc ung dung đi tới, trong tay còn cầm cái chén bể, bên trong là sát hoàn đồng nước. Chính là Lý Hằng thần linh hóa thân, cũng tức là Ngũ Hành Sơn thổ địa thần. Thổ địa lao nhi, ngươi rốt cục đến cho ta lão tôn đưa cơm ăn. Đầu khỉ mà nhếch môi, cười nói, ta đều nhanh chết đói ngươi mời đến, cẩn thận ta sau khi ra ngoài dâng tấu Trương Đại Thiên Tôn, đem ngươi mất trước, hắc hắc. Chẳng phải muộn trong một giây lát sao, ngươi cái con khỉ này thật sự là khỉ gấp. Lý Hằng sau đó đem chén bể đặt ở Tôn Ngộ Không bên miệng, nhìn về phía Huyền Trang, cười nói, người trẻ tuổi muốn cứu cái này đầu khỉ, ngươi có biết hắn là ai sao? Đây chính là Thiên Đình khâm phạm, Phật Tổ tự mình xuất thủ trấn áp yêu thần. Ta chỉ biết là hắn từng đã giúp bằng hữu của ta Lưu Bá Khâm. Huyền Trang sắc mặt không thay đổi, nói, ta cũng biết hắn là yêu quái, như hắn thật sẽ vì họa thế gian, ta tự sẽ đi mời Thánh Hoàng bệ hạ, đem hắn thu phục. Ngay tại ăn sát hoàn uống đồng nước hầu tử biểu hiện trên mặt cứng đờ, nhìn về phía Huyền Trang, nói, hắc hắc, ngươi kia Thánh Hoàng bệ hạ, thật có thể hàng phục ta lão tôn. Thánh Hoàng bệ hạ chính là nhân tộc trung chủ, uy năng thông thiên, không có hắn thu phục không được yêu nghiệt. Huyền Trang nói, bất quá, ngươi cũng không phải là yêu nghiệt, ta tu chỉ võ công có thể phân rõ thuần dương chi khí, ngươi bật hơi tới mát, bản tính thuần dương, không có nửa điểm tanh hôi, xác nhận chưa hề ăn người. Ngược lại cũng có chút bản sự. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, nói, ta thở nhỏ cắn lòng nhai bách, hoàn toàn chính xác chưa từng ăn thịt người, nhưng lại là cái nghịch thiên yêu nghiệt, ngươi chớ có cứu ta, miễn cho tự rước lấy họa. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cứu không được cái con khỉ này. Lý Hằng giả bộ như người đứng xem bộ dáng, khẽ cười nói, cái này Ngũ Hành Sơn bên trên dán một trường Phật thiếp, có vô lượng trấn áp chi lực, chỉ cần cái này Phật thiếp tại, Ngũ Hành Sơn chính là không thể phá hủy. Vậy ta đi bóc kia Phật thiếp là được. Huyền Trang thần sắc kiên định nói. Lúc này dậm chân một cái, liền nghe phịch một tiếng, cả người hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp thả người nhảy vọt đến cách mặt đất mấy ngàn trượng không trung, sau đó thân hình nhất chuyển, liền rơi vào trên đỉnh núi Phật thiếp bên cạnh. Cái này Phật thiếp giống như sinh cảm ứng, lập tức thả ra kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Uy áp tùy theo đánh tới, để Huyền Trang cơ hồ không cách nào đứng thẳng thân thể, hắn miễn cưỡng động thân mà đứng, nhìn thẳng Phật thiếp, chính nhìn thấy thượng thư úm, nha, đâu, bá, hồng sáu cái chữ vàng, phảng phất có chấn áp hết thể tà ma vô thượng diệu dụng. Lớn mật cùng đồ, dám nhúng chàm Phật thiếp. Ngay lúc này, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên từ bên trên tầng mây bên trong truyền đến, lập tức liền có một con lớn như núi cao nắm đấm vàng từ mây bên trên dò xét, trực tiếp hướng Huyền Trang đập tới. Huyền Trang lập tức phản kích, hai tay tề xuất, một quyền một trường, năm loại thần lôi đồng thời bộc phát. Ầm ầm. Tại cái này trong tiếng nổ, Ngũ Hành Sơn không nhúc nhích tí nào, nhưng chung quanh lại là đất rung núi chuyển. Lôi quang cùng Phật quang đụng vào nhau, để trong phạm vi mấy ngàn dặm tầng mây bị đánh tan, trở nên trời trong một mảnh, ánh nắng vô cùng hừng hực địa chiếu xuống. Từ trên trời giáng xuống nắm đấm vàng bị lôi quang đụng nát, Huyền Trang nhưng cũng gặp cực kỳ to lớn lực trùng kích, trực tiếp từ Ngũ Hành Sơn trên đỉnh ngã xuống, nặng nề mà ngã ở Lý Hằng cùng Tôn Ngộ Không trước mặt. Đem cái này cứng rắn mặt đất đều ném ra tới một người hình hố sâu. Bất quá, điểm ấy lực trùng kích đối với nhục thân kiên cố Huyền Trang tới nói ngay cả bị thương ngoài ra cũng không bằng. Hắn trực tiếp từ trong hố sâu bò lên ra, trợn mắt tròn xoe, bắp thịt toàn thân run run, nghiêm nghị hét lớn, phương nào mau tặc, đừng muốn giấu đầu lộ đuôi, nhanh chóng ra cùng nào đó một trận chiến. Phàm phu tục tử, ngủ không ai bằng. Cao cao tại thượng lại tràn ngập thanh âm đạm mạc từ không trung truyền đến, lập tức chỉ thấy một đạo kim sắc Phật quang từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành đạo đường thẳng tới Tôn Ngộ Không cùng Lý Hằng trước mặt. Một người mặc cổ phát tăng bảo trung niên tăng nhân toàn thân bao phủ tại Phật quang bên trong. Dẫm lên con đường này chậm rãi hạ xuống, phảng phất thần Phật lâm phàm một phen, tràn ngập uy nghiêm. Ta chính là Phật môn Tọa Lộc La Hán Tân Đầu Lư, đến cùng có tội yêu thần Tôn Ngộ Không nói chuyện. Tọa Lộc La Hán thản nhiên nhìn xem xét Huyền Trang, lại nhìn về phía bên cạnh Lý Hằng, trầm giọng quát, không cho phép ai có thể, tất cả lui ra. Chương 177, ngài đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Tân đầu Lư La Hán, 18 vị La Hán một trong. Huyền Trang đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống kim thân La Hán, cũng không lui lại, trầm giọng nói, thật sự là thật bá đạo.
A Di Đà Phật.
Tọa Lộc La Hán chắp tay trước ngực miệng tụng Phật hiệu, trầm giọng nói, ngã Phật phổ độ chúng sinh, bần tăng thay mặt Phật đà hành tẩu thế gian, nếu không bá đạo, như thế nào hàng phục tà ma?
Ha ha, ngươi cái này con lựa chọc, là tại là theo lão tôn là tà ma sao?
Tôn Ngộ Không lung lay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái này La Hán.
Ngươi cái này bị ôn hầu tử, đại náo thiên cung, ngỗ nghịch Phật đà, chính là giữa thiên địa lớn nhất tà ma.
Tọa Lộc La Hán hừ lạnh một câu, nói, bất quá, hiện tại ngươi có một cái cơ hội, có thể đem công bổ quá, còn có thể trùng hoạch tự do.
Cơ hội gì, lại là bảo đảm thỉnh kinh người đi về phía Tây, cầu được cái gọi là chân kinh, lại đến Đông Thổ Đại Đường truyền pháp.
Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái thấy ngay Tọa Lộc La Hán tâm tư, cười lạnh nói, lúc trước Quan Âm Bồ Tát cũng là nói như vậy, hiện tại nàng đều đã nhập diệt.
Cũng không phải.
Tọa Lộc La Hán lắc đầu nói, ngươi không cần bảo đảm thỉnh kinh người đi về phía Tây, chỉ cần trợ giúp Già Diệp Tôn giả tại đại đường xung quanh rộng truyền Phật Pháp, lại phụ tá hắn đem Phật Pháp truyền đến Đông Thổ là đủ.
À, nguyên lai là dạng này, các ngươi Tây Thiên Tịnh Thổ không có cách nào đem Phật Pháp truyền đến đại đường, liền đối xung quanh tiểu quốc ra tay.
Tôn Ngộ Không thông minh, nhãn châu xoay động liền hiểu Già Diệp dự định, cuối cùng lại dùng những nước nhỏ này ăn mòn đại đường tư tưởng, từ đó để Phật Pháp đông độ.
Không sai, đây là Già Diệp Tôn giả nghĩ ra diệu kế, có thể đem Tam Tạng Chân Kinh truyền đến Đông Thổ, lấy được vô lượng công đức.
Tọa Lộc La Hán ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tôn Ngộ Không, trầm giọng nói, đến lúc đó, bằng vào cái này vô lượng công đức, tội lỗi của ngươi cũng tiêu tan.
Phải có lấy vô lượng công đức tội lỗi của ta mới có thể tiêu.
Tôn Ngộ Không trên đầu tóc vàng lập tức liền nổ, nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang, quắc, chẳng lẽ ta bị trấn áp cái này 500 năm, ăn sát hoàn, uống đồng nước, kết quả là tội nghiệt gì cũng không có đánh tan sao.
Phật Tổ hạ xuống Ngũ Hành Sơn, đưa ngươi đặt ở dưới núi. Vẹn vẹn chỉ là phòng ngừa ngươi lại làm ác thôi.
Tọa Lộc La Hán một bộ đương nhiên dáng vẻ, từ trên cao nhìn xuống Tôn Ngộ Không, trầm giọng nói, đầu khỉ, bần tăng hỏi lại ngươi, nhưng nguyện quy y ngã Phật, cho Già Diệp Tôn giả dẫn ngựa dẫn đường, trợ Phật Pháp đông truyền.
Phi.
Tôn Ngộ Không một miếng nước bọt nôn trên mặt đất, khinh thường nói, Lan, đừng tại đây âu ngươi Tôn giả ra mắt.
Ngươi liền không muốn tự do sao?
Tọa Lộc La Hán khí toàn thân phát run, chỉ vào Tôn Ngộ Không nói, yêu hầu.
Không có Phật Tổ cho phép, ngươi sẽ vĩnh viễn bị đặt ở cái này dưới núi, vĩnh thế thoát thân không được.
Ta về sau sẽ trợ hắn thoát thân.
Huyền Trang bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói, Hòa Thượng, ngươi lại rời đi đi, nơi này vẫn như cũ là đại đường địa giới, không chào đón ngoại lai tăng nhân.
Kim Thiền Tử.
Tọa Lộc La Hán khẽ quát một tiếng, nhìn về phía Huyền Trang, cả giận nói, ngươi thế nhưng là Phật Tổ đệ tử chuyển thế, vốn nên đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, bây giờ lại hoàn tụ, lại nên dám làm trái Phật chỉ. Muốn cứu cái này yêu hầu ra.
Ta không biết cái gì Kim Thiền Tử, ta làm việc từ trước đến nay chỉ hài lòng ý mà vì.
Huyền Trang thần tình lạnh nhạt, nói, cứu cái này thần hầu thoát thân, để hắn quay về tự do, là ta đối với bằng hưu báo đáp, hy vọng ngươi không muốn ngăn ta.
Như bần tăng chính là muốn ngăn ngươi đây.
Tọa Lộc La Hán tiến lên một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Trang, nói, chỉ là không đến Kim Tiên cấp độ, khoảng cách ngươi kiếp trước kém quá xa, lại vẫn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, không biết tự lượng sức mình.
Tọa Lộc La Hán mặc dù chỉ là La Hán quả vị, nhưng là pháp lực của hắn đã đạt đến hơn 50 vạn năm.
Đây là đạo môn kim tiên cấp độ, thực lực cực mạnh.
Hiện tại Huyền Trang có hơn 8.000 năm đạo hạnh, chuyển đổi thành pháp lực cũng chỉ có hơn 8 vạn năm mà thôi.
Theo Tọa Lộc La Hán, loại trình độ này pháp lực thực sự quá mức không quan trọng, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn.
Ai nha nha, các người đám người tuổi trẻ này, làm sao động một chút lại muốn chém chém giết giết.
Lúc này, Lý Hằng biến thành thổ địa thần đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt vuốt mình râu trắng, cười nói, hòa hòa khí khí ngồi hạ đàm nha.
Từ đâu tới mao thần, nơi này có phần ngươi chen miệng mà sao?
Tọa Lộc La Hán lạnh lùng nhìn xem Lý Hằng một chút, thái độ kiêu căng đến cực điểm, căn bản cũng không có đem dạng này một cái nho nhỏ thổ địa thần để vào mắt.
Lời này lao nhân gia ta liền không thích nghe.
Lý Hằng làm bộ nhíu mày, nói, lao nhân gia ta dù sao cũng là thiên đình phúc đức chính thần, phù hộ một phương khí hậu nuôi một phương người. Làm sao lại là mao thần rồi?
Như ngươi điểm ấy không quan trọng pháp lực, nhỏ bé quyền hành, không phải mao thần là cái gì?
Tọa Lộc La Hán lườm Lý Hằng một chút liền không lại để ý tới, tiếp tục đối Huyền Trang nói, Kim Thiền Tử, ngươi thật muốn cùng ta Phật đối nghịch sao?
Như Phật cản trở ta con đường, chính là Phật đối địch với ta, ta tự nhiên lấy quyền trưởng mở ra phía trước nói đường.
Huyền Trang ánh mắt kiên định.
Nói năng bậy bạ.
Kim Thiền Tử, ngươi một thế này đã rơi vào ma đạo. Tọa Lộc La Hán trong mắt thần quang đại thịnh, nghiêm nghị quát, già Diệp Tôn giả cùng ta nói qua, nếu ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, có thể đem ngươi đời này đánh chết, đầu nhập luân hồi, lần nữa tới qua. Nói xong, trên người hắn liền tách ra tầng tầng Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, giang hai cánh tay, năm ngón tay bỗng nhiên biến lớn, bỗng nhiên liền hướng Huyền Trang bắt tới. Khổng lồ Phật lực mãnh liệt mà ra, đem hơn phân nửa tòa Ngũ Hành Sơn đều chiếu sáng, quanh mình hư không đều xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu, đây là đủ để rời núi lấp biển cường đại uy năng. Kim Thiền Tử, chuyển thế đi thôi. Tọa Lộc La Hán nghiêm nghị quát. Cùng lúc đó, Ngũ Hành Sơn trên đỉnh sau cái chữ vàng lập tức nở rộ quang huy, từng đạo kim quang, từng đầu thủy khí, chạy ngược tới gần Tọa Lộc La Hán trên thân, thế mà pháp lực của hắn tăng cường. Trong nháy mắt liền từ nguyên bản hơn 50 vạn năm, đạt đến hơn 90 vạn năm. Đây đã là kim tiên cấp độ đỉnh cao nhất, lại hướng phía trước một bước chính là thái ớt số lượng, trở thành trong tam giới có ít đại năng. Mấu chốt nhất đúng vậy, cái này khiến Tọa Lộc La Hán cảm thấy, hành động của mình đã được đến Phật Tổ ủng hộ. Quả nhiên, Phật Tổ cũng nghĩ để Kim Thiền Tử tên phản đồ này chết. Tọa Lộc La Hán mừng rỡ trong lòng, cảm giác mình trôi chạy Phật Tổ tâm ý, chờ lần này thiện quả đạt thành, trở về Tây Thiên Linh Sơn về sau, nói không chừng liền có thể tấn thăng Bồ Tát chính quả. Ngẫm lại đều hưng phấn. Làm càn. Ngay lúc này, Lý Hằng đống nhiên một cái lắc mình liền ngăn ở Tọa Lộc La Hán trước mặt. Lập tức, trong tay hắn thổ địa mộc trượng vung lên, trong nháy mắt liền đem Tọa Lộc La Hán trên người Phật quang hộ thể xua tan, cũng để vừa mới còn uy năng vô lượng công kích biến giống như phổ thông thôn phu con rùa quyền đồng dạng. Vâng. Huyền Trang thuận thế một trưởng vỗ ra ngoài, lôi đỉnh tiếng vang nổ tung, chính ấn tại Tọa Lộc La Hán tâm không, tại chỗ liền đem tôn này kim thân La Hán đánh bay rất ra ngoài, đâm vào hơn trăm dặm bên ngoài một ngọn núi phía trên. Ầm ầm, sơn phong đổ sụp, cắt bụi bay lên, Tọa Lộc La Hán cả người đều bị vùi vào đống đá vụn bên trong, không rõ sống chết. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Huyền Trang thần sắc ngạc nhiên nhìn xem cái này mặt hướng hòa ái dễ gần thổ địa, cơ hồ đều muốn hoài nghi mình là mới vừa rồi là không phải sinh ra ảo giác. Tọa Lộc La Hán bị mình đánh bay rồi. Không, đây không phải bởi vì tự ta mạnh lên, mà là bởi vì vị này phúc đức chính thần. Huyền Trang chừng to mắt nhìn về phía Lý Hằng biến thành thổ địa thần, chỉ cảm thấy trong đầu kêu loạn. Vừa mới Tọa Lộc La Hán thi triển công kích uy năng thập phần cường đại, kia chói mắt Phật quang cơ hồ ép hắn hít thở không thông, có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Căn bản là không thể nào phản kháng. Nhưng tại vị này thổ địa thần trước mặt, cường đại như Tọa Lộc La Hán, thế mà đều phảng phất sâu kiến bị nhẹ nhõm áp chế. Lúc nào thổ địa thần cũng có thể mạnh như vậy? Mọi người đều biết thổ địa thần pháp lực đều là 10 phần thấp. Có thể có mấy ngàn năm pháp lực đều tính mạnh, ngay cả nhân gian một chút yêu vương cũng không sánh nổi. Vị này Ngũ Hành Sơn thổ địa thần thực lực rõ ràng đã cường đại đến một cái vượt qua bình thường trình độ tình huống, đúng là tiện tay vung lên liền phá đi một tôn kim thân La Hán Phật quang hộ thể cùng tất cả công kích. Đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Đa tạ chính thần đại nhân cứu giúp. Huyền Trang hướng Lý Hằng một mực cung kính nói lời cảm tạ. Thổ địa lão, thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy, lợi hại, lợi hại. Dưới núi đè ép đầu khỉ cũng không nhịn được sợ hãi than, hắn nhưng là có hỏa nhãn kim tinh, có thể khám phá hư ảo, nhìn thấy chân thực, tự nhiên cũng có thể thấy rõ người khác pháp lực tiêu chuẩn. Sớm tại Lý Hằng biến thành cái này thổ địa thần vừa tới thời điểm, hắn liền đã xem thấu cái này mới thổ địa thần pháp lực tiêu chuẩn, rõ ràng chỉ có hơn 8.000 năm dáng vẻ. Nhưng lại tại vừa rồi, cái này thổ địa thần pháp lực trong nháy mắt liền bành trướng đến hơn 300 vạn năm, đạt đến thai ớt số lượng, thẳng thấy cái con khỉ này hãi hùng khiếp vía. Hãi nhiên không thôi. Mấu chốt nhất là, cái này thổ địa thần nguyên bản hơn 8.000 năm pháp lực trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 300 vạn năm, không chỉ có không nổ thể, còn có thể lập tức vận dụng tự nhiên, mảy may đều không có bất kỳ cái gì khó chịu cùng không quen. Cái này rõ ràng không bình thường. Bởi vậy, Tôn Ngộ không hoài nghi cái này cái gọi là Ngũ Hành Sơn thổ địa thần kỳ thật chỉ là người nào đó đại nhân vật hóa thân. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích một cái bình thường thổ địa thần vì cái gì có thể chợt buộc phát ra tới thái ớt số lượng pháp lực. Là Trường An vị kia thánh hoàng sao? Tôn Ngộ không trong lòng ánh mắt lấp lóe. Những năm gần đây hắn nhận cái này mới thổ địa không ít chiếu cố, cẩn thận hồi tưởng lại, rõ ràng là đối phương cố ý gây nên, trong lòng của hắn thầm nghĩ, tại lôi kéo ta. Ân, nhưng cũng chưa chắc không được. Đáng tiếc ta bị đặt ở dưới núi, cũng không biết khi nào có thể ra. Tôn Ngộ không đối đại đường. Đối Thánh Hoàng Lý Hằng cũng không bài xích, mà lại Thánh Hoàng Lý Hằng dám chạm Quan Âm Bồ Tát, chạm Tôn giả A Nan, dạng này đẳng phách, rất để hắn khâm phục. Ầm ầm. Lúc này, ngoài trăm dặm tòa kia đổ sụp sơn phong đống nhiên lao ra một vệt kim quang, chính là Tọa Lộc La Hán, hắn diện mục dữ tợn, giận không kèm được, hung hăng chừng Huyền Trang cùng Lý Hằng biến thành thổ địa một chút. sau đó liền hóa thành độn quang phi thân trốn chạy. Còn không có bay ra ngoài bao xa, tôn này kim thân La Hán thể nội Phật lực liền bắt đầu bạo tẩu, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu nghịch hành toàn thân. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, tọa lộc La Hán nổ tại trên trời, hóa thành vô số quang phấn mảnh vụn, hình thần câu diện. Từ đó 18 vị La Hán liền chỉ còn lại 17 cái. Huyền Trang lăng lăng nhìn xem phương xa cảnh tượng, thật lâu mới hoàn hồn, nhìn về phía Lý Hàng biến thành thổ địa thần, cung kính hành lễ, nói, chính thần đại nhân, ngài đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chương 178, hư hư thực thực bị che giấu lịch sử. Người không biết sao. Lão hủ bất quá chỉ là cái nho nhỏ ngũ hành sơn thổ địa thần thôi. Lý Hằng cười nhạt một tiếng, lập tức dung thân không thấy, đảo mắt liền không có bóng dáng. Bực này hư không tiêu thất thủ đoạn, vượt ra khỏi Huyền Trang nhận biết phạm chủ, để hắn sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc ngạc nhiên, không khỏi sợ hãi than nói, vị này phúc đức chính thần coi là thật đại năng. Ngươi cái này bắp thịt cả người tráng hán làm sao miệng đầy chi, hồ, giả, dã, nghe được ta lão tôn lỗ thai đều khó chịu. Tôn Ngộ Không nghe răng trợn mắt địa đối Huyền Trang nói. Trước kia làm hòa thượng lúc lưu lại thói quen, không tốt lắm đổi. Huyền Trang mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, thần hầu, thật có lỗi, bằng vào ta hiện tại đạo hạnh cảnh giới, chỉ sợ còn cứu không được ngươi, lúc trước đáp ứng liền ngươi ra, trong thời gian ngắn ta chỉ sợ làm không được. Trải qua mới trận chiến kia, hắn đầy đủ nhận thức được thực lực mình không đủ. Hơn 8.000 năm đạo hạnh tại đại đường có lẽ đã coi như là tương đối mạnh, nhưng đối với cái này đẩy trời thần Phật tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Vẫn là quá yếu. Nhất định phải trở nên mạnh hơn, mới có thể chân chính quán triệt trong lòng mình con đường. Ngươi còn làm qua hòa thượng. À đúng, kia La Hán nói ngươi là kim thiền tử chuyển thế. Tôn Ngộ Không cười như không cười nhìn xem Huyền Trang, cười nói, đây chính là Như Lai Phật Tổ đệ tử. Ta không biết cái gì kim thiền tử, càng là cái gì Như Lai Phật Tổ đệ tử, ta sư tôn chỉ có một vị, đó chính là chuyển ta võ công vị kia thượng thần. Huyền Trang biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói, thần hầu, ta muốn rời đi, chờ ta mạnh lên, liền trở lại giúp ngươi bóc kia Phật thiếp. Đi thôi, đã muốn thực hiện hứa hẹn, tối thiểu phải có thực lực cao cường mới được. Hầu tử lung lay đầu, cười nói, kỳ thật ta lúc đầu cũng không có trông cậy vào ngươi bây giờ liền có thể làm được. Cái này dù sao cũng là kia phương Tây Linh Sơn chi chủ thủ đoạn, bình thường tiên Phật căn bản không làm gì được, nếu là một cái không đến kim tiên hán tử đều có thể bóc cái này Phật thiếp, lao tôn ta nhưng đã sớm thoát khỏi ra, hắc hắc. Đúng rồi, ngươi lần này đi hướng Tây xác nhận sẽ có chút hung hiểm, ta lão tôn đưa ngươi một ngụm tiên khí, giúp ngươi cường thân kiện thể, có thể ngăn cản thái ớt số lượng hạ tuyệt đại bộ phận chiêu pháp công kích. Hô! Đầu khỉ thổi một ngụm tiên khí rơi vào Huyền Trang trên thân, lập tức liền để Huyền Trang cảm giác toàn thân mình lỗ chân lông đều bị mở ra, không chút kiêng kỵ hấp thu cô này tiên khí. Tiên khí cùng với tinh thuần nhưng lại không quá độ nồng đậm, thuộc về vừa vặn thích hợp Huyền Trang tiến hành luyện hóa trình độ, nhưng hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ chốc lát sau thời gian, liền để Huyền Trang chỉnh thể tu hành thu được cực lớn tiến bộ, liền nói thủ đô lâm thời từ nguyên bản hơn 8.000 năm đột phá đến 9.000 năm. Đa tạ thần hầu. Huyền Trang cảm nhận được tự thân biến hóa, kích động không thôi, vội vàng chắp tay hành lễ hướng Tôn Ngộ Không nói lời cảm tạ. Sau đó, hắn lại hướng tứ phương quỳ gối, một mực cung kính nói, cũng tương tự vạn tạ ngũ hành sơn phúc đức chính thần đại nhân xuất thủ tương trợ, tại hạ trước hết cáo tử. Nói xong, liền quay người rời khỏi nơi này. Huyền Trang cước trình cực nhanh, rời đi ngũ hành sơn về sau, một đường hướng Tây, tiếp tục hướng Tây mà đi. Chỉ chốc lát sau, liền đã đi xa, mất tung ảnh. Ngũ hành sơn hạ lại khôi phục thành quá khứ 500 năm yên tĩnh bộ dáng. Cũng không lâu lắm, Lý Hằng biến thành thổ địa thần liền lại tới ngũ hành sơn dưới chân. Hắn hướng nơi xa Huyền Trang rời đi phương hướng nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, cười nói, hầu tử, ngươi thế mà chủ động giúp hắn tăng lên pháp lực. Nhìn hắn thuận mắt, liền giúp một bang. Hầu tử nhếch miệng, một bộ không chút nào để ý dáng vẻ, hắn nhìn về phía Lý Hằng biến thành thổ địa thần, nói, ta nên cứ gọi ngươi thổ địa lao nhi vẫn là gọi ngươi thánh. Xuyệt. Lý Hằng lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi biết ta biết, chớ có để trời biết, cũng chớ có nhường đất biết, ta sẽ tiếp tục cho ngươi ăn thiết hoàn đồng nước, ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ thổ địa. Ngươi cái này gọi lừa mình dối người. Hầu tử dở khóc dở cười, nói, ngươi cũng một bàn tay chụp chết Phật môn kim thân La Hán, còn nói mình chỉ là cái tiểu thổ địa, ai mà tin a? Chớ không tin người đến lại nói. Lý Hằng đối với cái này không để ý. Được thôi. Hầu tử nhẹ gật đầu, nhưng vẫn hỏi, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, vì sao đối với ta như vậy, ta lão tôn cũng không thích không duyên cớ bị người ân huệ. Nhân tộc thiếu khuyết cường giả. Lý Hằng lời ít mà ý nhiều. Ta không phải người. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nhưng ngươi trời sinh linh hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, trí tuệ cùng người không khác. Lý Hằng chân thành nói, thiên sinh địa dưỡng, căn cơ thâm hậu, thở nhỏ tu trì, toàn tính bảo đảm thật, là ít có thanh tĩnh chân tu, nếu có thể giúp người tộc, đó chính là nhân tộc. Ha ha ha, tốt, tốt, có ý tứ. Tôn Ngộ Không gật gù đắc ý, nhếch miệng nở nụ cười, nói, ngươi đất đai này lão nhi thật thú vị, ta lão tôn thụ ngươi không ít ân huệ, nếu có phân công, cứ việc nói chính là. Chờ ngươi sau khi đi ra đi. Lý Hằng cười nói, ta khi nào có thể ra ngoài. Hầu tử đập đi một chút miệng, hắn vẫn là rất hướng tới tự do. Thời điểm chưa tới, lại nhiều ăn chút thiết hoàn, uống nhiều một chút đồng nước đi. Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hiện tại thiết hoàn đồng nước đã không phải là quá khứ 500 năm bên trong những cái kia dùng để tắc Tôn Ngộ Không pháp lực đồ vật, trải qua Lý Hằng xử lý về sau, bọn chúng đều thành có thể để Tôn Ngộ Không mạnh lên linh dược. Đồng thời, cỗ này dược lực tại Tôn Ngộ Không thể nội góp nhặt càng nhiều, chờ hắn chân chính thoát khốn thời điểm, lực buộc phát liền sẽ càng mạnh, cuối cùng lấy được pháp lực cũng sẽ càng mạnh. Nếu là lúc này liền thả Tôn Ngộ Không ra, hắn nhiều lắm là có thể có được hơn 80 triệu năm pháp lực, thật đúng là không nhất định có thể giúp đỡ Lý Hằng. Nhưng nếu như đợi thêm một chút năm, góp nhặt càng nhiều dược lực, Tôn Ngộ Không lúc đi ra, liền có thể một hơi để pháp lực bành trướng từng tới ước năm trình độ. Chính thức bước vào bậc đại thần thông hàng ngũ. Đến lúc đó, mới có thể chân chính đến giúp Lý Hằng, cũng có thể vì nhân tộc tăng lên càng nhiều khí vận. Được thôi. Tôn Ngộ Không liếc mắt, tiếp tục bắt đầu gặm thiết hoàn, uống đồng nước. Hắn không đi so đo Lý Hằng chân chính ý nghĩ, mình bây giờ cũng liền cái này một thân chiến lực có bị người xem trọng giá trị. Nhân tộc này Thánh Hoàng đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng, ngược lại càng hợp mình tâm ý. Lý Hằng nhìn xem Tôn Ngộ Không bộ dáng bây giờ, trong lòng không khỏi than nhẹ. Cái này linh hầu vốn là thiên sinh địa dưỡng tự do thần, bây giờ lại bị đặt ở cái này dưới núi hơn 500 năm không được ra. Cái này nên cỡ nào dày vò. Ngũ Chỉ Sơn chấn phong chi lực cũng thực cường đại, bình thường bậc đại thần thông đều đối không thể làm gì. Lý Hằng từng dùng thần thức cảm giác dò xét qua kia 6 chữ Phật Thiếp, cho dù là lấy hắn hiện tại 5.000 vạn năm đạo hạnh, vẫn không có nắm chắc đem nó tiếp xuống. Cường đại như thế địa phương, nếu là đánh dấu, nghĩ đến ban thưởng hẳn là cũng không tệ. Lý Hằng trong lòng đống nhiên khẽ động, lập tức liền đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Tại Ngũ Hành Sơn hạ đánh dấu. Chúc mừng ngài. Tại Ngũ Hành Sơn hạ đánh dấu thành công. Thu hoạch được bí bảo Ngũ Hành Liên Sơn Chấn Nhạc Phát Ấn. Lần này đánh dấu đã xem Ngũ Hành Sơn đánh dấu điểm tốt nhất ban thưởng thu hoạch, nơi đây điểm không cách nào lại tiến hành đánh dấu. Ngũ Hành Liên Sơn Chấn Nhạc Phát Ấn, đạo môn chí cường bí bảo, hội tụ ngũ hành chi lực ngưng kết thành sơn nhạc, có thể dùng làm chấn áp chi dụng, giống như ngũ hành đại đạo hoành ép, 56 ước năm pháp lực phía dưới không cách nào chống cự, chỉ có thể sử dụng một lần. Tốt bạo lực đồ vật, chỉ cần không đến 56 ước năm pháp lực liền trực tiếp chấn áp, quá mạnh đi. Lý Hằng con mắt tỏa sáng, trong lòng hết sức kích động. Lúc trước gặp được Thái Ất cứu khổ thiên tôn về sau, Lý Hằng thường xuyên cảm giác hoảng hốt, đây là một loại không có cảm giác an toàn cảm xúc. Hơn 4 tỷ năm pháp lực thực sự quá kinh khủng. Mặc dù đối phương không có cái gì để ý, nhưng vẫn là để Lý Hằng cảm thấy áp lực cực lớn. Hiện tại có cái này bí bảo, hắn liền an tâm nhiều. Bất quá, Ngũ Hành Sơn là như Lai Phật Tổ áp xuống tới, ở chỗ này đánh dấu thu hoạch tốt nhất ban thưởng lại là đạo môn chí cường bí bảo, có chút ý tứ. Lý Hằng trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ lại đây cũng là một cái có thể cùng kiếp trước biết thiết lập đối ứng tình huống. Ở địa cầu một chút tiểu thuyết thiết lập bên trong, liền có giảng như Lai Phật Tổ từng là tiệt giáo thủ tịch đệ tử Đa Bảo đạo nhân, bản thân liền là tu vi cảnh giới cực cao đạo môn cao thủ, sau nhập Phật môn, càng là đăng phong tạo cực. Nhưng tình huống này, hắn ở cái thế giới này chưa từng nghe người nói qua. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là bởi vì thế giới này tình huống thực tế có chỗ khác biệt, hiện tại xem ra có lẽ là bởi vì một ít lịch sử tại liền đã bị người tận lực che giấu. Xem ra thế giới này bí ẩn không muốn người biết còn có rất nhiều. Lúc trước ta hỏi tham xích Thủy Hiến chờ cổ tiên nhân tam giới tình huống, bọn hắn biết được tin tức cũng chưa chắc toàn diện. Thế giới này rất lớn, quá khứ lịch sử rất dài, không biết có bao nhiêu đã từng phát sinh qua sự tình, cũng đã từng chân thực tồn tại qua bậc đại thần thông, bây giờ trở nên không muốn người biết. Ừm, vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút, miễn cho bởi vì vô tri mà dâm hố. Lý Hằng cảm thấy mình đối tam giới hiện trạng cùng lịch sử dài vẫn là quá ít. Dưới loại tình huống này, mình tốt nhất vẫn là trong nhà vững vàng phát dục tương đối tốt. Thế giới bên ngoài liền để chấn ma ti người đi xông xáo. Mình tại Trường An làm bọn hắn kiên cố hậu thuẫn là đủ. Một bên hầu tử gặm thiết hoàn liền đồng nước, nhìn xem cái này cổ quái thổ địa lão nhi sắc mặt một hồi vui một hồi sầu, trong lòng cảm thấy lẫn lộn, thầm nghĩ. Người thật sự là loại kỳ quái sinh linh, xem không hiểu, xem không hiểu. Nhân Hoàng Điện Đông Nam biệt viện bên trong. Lý Hằng vừa mới kết thúc cùng đồng đạo làm được Đại Vũ Vương hình chiếu giao chiến. Tại bị đánh bại 20 lần về sau, hắn rốt cục lại lấy được thắng lợi, thắng nổi đồng dạng có được 5.000 vạn năm đạo hạnh Đại Vũ Vương. Quá trình chiến đấu không thể bảo là không gian nan. Rất nhiều hắn coi như dở trò thủ đoạn, tại Đại Vũ Vương hình chiếu trước mặt căn bản là không dùng được. Chỉ có thể cứng đối cứng giao thủ, hoàn toàn mưu lợi không được. Những này cổ hoàng đại đế thực lực quả thực cường đại đến không hợp thói thường, bình thường cùng cảnh giới tiên Phật căn bản cũng không có thể là bọn hắn đối thủ. Lý Hằng trong lòng một bên cảm thán, một bên nổi lên một nỗi nghi hoặc. Đã những này cổ hoàng đại đế đều mạnh như thế, so với tiên Phật bậc đại thần thông cũng đã có chim mà không bằng, kia từ tam hoàng trong năm đến nay hẳn là từng có rất nhiều cường giả, vì cái gì hiện tại cũng biến mất không thấy. Tam hoàng ngũ đế còn có thể ở Hỏa Vân cung bên trong không ra, còn lại những cái kia đâu. Đại Vũ Vương về sau đại hạ quân chủ thực lực hẳn là cũng không kém đi, làm sao cũng đều không thấy tung tích. Thậm chí đều ít có người nhắc lên, tựa như là bị tận lực che giấu đồng dạng. Chương 179, Bảo Tượng Quốc Quốc Sư Trương Ngộ Năng. Trải qua lần này ngũ hành sơn chuyến đi, cùng đối cổ hoàng đại đế thực lực hiểu rõ làm sâu sắc. Lý Hằng trở nên càng phát ra cẩn thận. Đồng thời bắt đầu tay để hóa thân phân tán ra ngoài, âm thầm thăm dò cổ đại di tích hoặc là lăng mộ, điều tra một chút liên quan đến xa xôi cổ đại bí ẩn. Dùng cái này đến tăng cường mình với cái thế giới này hiểu rõ. Chân thân thì là tiếp tục cẩn cư tại Đông Nam biệt viện bên trong, rất ít gặp người. Thời gian nhoáng một cái lại qua 3 năm. Một năm này thời gian bên trong, Lý Hằng đạo hạnh tăng trưởng không nhiều, chỉ đạt tới 53 triệu năm, nhưng chiến lực lại là đề cao không ít. Hắn đã có thể thắng được 6.000 vạn năm pháp lực Đại Vũ Vương hình chiếu. Thậm chí còn chiến thắng có được 53 triệu năm pháp lực Niêu Đế, Thuần Đế hình chiếu. Cuối cùng tại Đế Khốc Cao Tân Thị hình chiếu trước mặt thua trận. Vị này nhân tộc đại đế dường như luyện liền đại nhật chân dương chi thể, bay lên không thượng thiên, trong nháy mắt liền có thể hóa thành một vòng nóng bỏng vô cùng mặt trời, tại chỗ liền đem Lý Hằng cho bốc hơi khí hóa. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Trải qua một loạt chiến đấu, Lý Hằng thực lực cũng tăng vọt rất nhiều, càng là thu được không ít người đạo chí bảo cùng võ công. Đánh bại Đại Vũ Vương hình chiếu thu hoạch được võ công Cửu đỉnh trấn sơn hà, đây là tuyệt cường phong ấn loại đại thần thông, có thể tụ Cửu Châu sơn hà chi lực cho mình dùng. Ngưng tụ thành cựu đỉnh về sau, liền có thể thực hiện cực kỳ cường đại phong ấn chấn áp chi lực. Trừ cái đó ra, còn có võ công hoành ép thiên hà thần thiết côn pháp. Đây là nhân đạo chí bảo thiên hà định ngọn nguồn thần chân sắt nguyên bộ võ công, uy lực cực lớn, có đánh xuyên qua cựu thiên thập địa chi năng, càng là có thể đem món kia nhân đạo chí bảo uy lực toàn bộ phát huy ra phương pháp duy nhất. Đồng thời, bộ này võ công bên trong còn có đối thiên hà định ngọn nguồn thần chân sắt kỹ càng giới thiệu, Lý Hằng coi đây là tham chiếu. Đem nó nghiên cứu thấu triệt về sau, liền lần nữa mở ra nhân hoàng bảo khố, triệu hoán ra cái này nhân đạo chí bảo hình chiếu. Lấy thiên hà định ngọn nguồn thần chân sắt hình chiếu thi triển hoành ép thiên hà thần thiết côn pháp xem như Lý Hằng hiện tại thủ đoạn mạnh nhất một trong. Nếu như lại cùng nhân đạo độc tôn, nhân gian hoàng đạo, tử khí đông lai 3 vạn dặm chờ đại thần thông cùng phối hợp, hắn hiện tại có thể bạo phát đi ra thực lực thì càng mạnh. Loại trình độ này dù là hắn chỉ bằng thực lực của mình, liền có thể đủ để cùng lúc trước ma Phật để bà đạt đà khiếu bản. Không cần tái sử dụng càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là ta hiện tại đã rất mạnh, cho dù ta thực lực bây giờ có thể cùng có được 1 tỷ năm pháp lực bậc đại thần thông năm gần đây, cũng không tính là gì. Lý Hằng ở trong lòng nhắc nhở lấy chính mình. Ngay cả tam hoàng ngũ đế cường đại như vậy tồn tại đều sẽ không hiểu thấu bế quan tại Hỏa Vân cung bên trong không ra, hạ thương lịch đại quân chủ cũng đều tung tích không rõ, có được hơn 4 tỷ năm thái ớt cứu khổ thiên tôn cũng không phải thiên địa chí cường. Mình một chút như vậy không quan trọng pháp lực tuyệt không thể quá mức bành trướng. Bây giờ cách giao trì hội bàn đảo còn có 4 năm, đến lúc đó ta liền đem đối mặt Phật môn bậc đại thần thông liên thủ chèn ép, thậm chí tại hội bàn đảo kết thúc về sau, cũng có thể tao ngộ như lai Phật tổ tự mình tập sát. Lý Hằng nhíu mày, thầm nghĩ, thời gian của ta không nhiều lắm, nhất định phải mau chóng mạnh lên mới được. Vị lai Phật Di Lặc mặc dù nói muốn giúp ta, nhưng con lừa chọc không đủ cùng yêu, càng không thể tin hết, vẫn là tự thân cường đại trọng yếu nhất. Tại chém giết Quan Âm Bồ Tát về sau, hắn cùng Phật môn liền đã kết tử thủ. Như Lai Phật Tổ chỉ sợ sớm tại 6 năm trước liền muốn động thủ giết hắn. Chỉ là bởi vì thiên đình bên kia phái tới Thái Bạch Kim Tinh mời hắn đi giao trì hội bàn đảo dự tiệc, lúc này mới không có động thủ. Nói một cách khác, là thiên đình phóng thích thiện ý, tại Như Lai Phật Tổ muốn xuất thủ thời điểm, bảo vệ hắn. Chỉ khi nào giao trì hội bàn đảo quá khứ, Như Lai Phật Tổ có thể hay không tiếp tục động thủ, thiên đình vẫn sẽ hay không tiếp tục bảo đảm hắn. Đều là ẩn số. Ta nhất định phải tại giao trì hội bàn đảo trước khi bắt đầu, có được tuyệt đối năng lực tự vệ. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng, hoặc là có được siêu việt Như Lai Phật Tổ thực lực, hoặc là chính là để Như Lai Phật Tổ không cách nào ra tay với ta. Bây giờ Nhân Hoàng Bảo Thể sơ thành, Đại La phía dưới liền không cách nào đem ta ma diệt, nhưng ta không biết Như Lai Phật Tổ đến tuột cùng phải chăng bước lên Đại La chi cảnh, coi như hắn không phải Đại La, cũng có thể đem ta phong ấn vô số năm, cái này cùng chết cũng không có gì khác biệt. Bất quá, dựa theo Nhân Hoàng Ngọc Sách miêu tả, Nhân Hoàng Bảo Thể cấp độ chia làm sơ thành, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, viên mãn mấy cấp độ, càng về sau càng cường đại. Nếu là có thể bước vào tiểu thành chi cảnh, ta tự thân an nguy liền sẽ nhận toàn bộ hoàng triều cùng phiên thuộc quốc khí vận che chở, ra tay với ta, liền sẽ gặp to lớn nghiệp lực phản vệ. Lấy hiện tại đại đường cương vực cùng phiên thuộc nước số lượng, khí vận mặc dù đã rất mạnh, nhưng chỉ sợ còn chưa đủ lấy để Như Lai Phật Tổ kiên kỵ, nhất định phải để đại đường trở nên càng mạnh mới được. Khuyết trương thổ mở cương, đề cao sinh dục phúc lợi, cổ vũ nhiều sinh con, tiếp tục truyền bá cao thâm võ công, cũng chế định hợp lý công bằng tuyển chọn cơ chế, để võ đạo tiến một bước hưng thịnh, để bách tính thực lực tổng hợp tiến một bước mạnh lên. Trừ cái đó ra, ta cũng muốn trong Cửu Hoàng Điện chiến đấu, tranh thủ nhiều soát một số người đạo chí bảo ra, dùng để tăng cường đại đường khí vận, dù chỉ là yếu nhất chí bảo, gia tăng khí vận cũng so ra mà vượt đại đường chinh phục một nước. Lý Hằng suy nghĩ chuyển động cực nhanh, trong nháy mắt liền đã chế định tốt tiếp xuống kế hoạch hành động. Hắn dự định trong vòng 4 năm sau đó bên trong, để đại đường chinh phục nửa cái Nam Thiệm Bộ Châu, tiến tới lại hướng Tây Như Hạ Châu quốc gia xuất phát, tận khả năng địa khuyết trương đại đường phạm vi thế lực. Chỉ có dạng này mới có thể để mình mạnh lên tốc độ tăng tốc, mới có thể để cho Như Lai Phật Tổ sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện động thủ. Chỉ có dạng này mới có thể tự vệ. Tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng không biết thế giới, muốn tự vệ đều là dạng này khó khăn a. Lý Hằng trong lòng nhẹ nhàng thở dài, sau đó lấy ra 12 tướng nhân quả tuần tích đồ, bắt đầu quan sát phía trên ghi chép. Bùi Giáng Tuệ xuất quân Nam Trinh giả ma lũ ba quốc, chém giết Trấn Quốc đại pháp sư, bắt sống quốc vương, một người diệt quốc. Bùi Giáng Tuệ xuất quân Nam Trinh Trần Tịch quốc, trấn sát hộ quốc đại vụ sư, tiếp nhận bách tính nên đón, bắt sống quốc vương, một người diệt quốc. Nửa năm trước, Bùi Giáng Tuệ xuất quân Nam Trinh, chỉ là bởi vì nàng tiến công tốc độ quá nhanh, tại đại quân đến trước đó, cũng đã đem đối phương diệt quốc. Cho nên chỉ làm thành vẫn luôn là một người diệt quốc tình huống. Bất quá, nàng ngôi đánh hạ một chỗ quốc gia, đều sẽ bắt sống quốc vương, cũng diệt quốc thiết quận, lập quốc vương vì quận trưởng, làm tạm thời biện pháp xử lý. Về phần sự tình phía sau, thì sẽ có đi sau đại quân chạy đến xử lý. Lúc này mới ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, Bùi Giáng Tuệ liền đã công hãm hơn 10 quốc gia, khiến cái này quốc gia đều trở thành đại đường châu quận. Kỳ thật tại chinh chiến quá trình bên trong nàng tao ngộ phản kháng cũng không nhiều, thậm chí còn giống như chân tịch quốc như vậy bách tính chủ động nên đón nàng đến tình huống. Dù sao, tại đại đường xung quanh những quốc gia này bên trong, tinh đường người thực sự nhiều lắm, vô số dân chúng hận không thể mình sinh ra chính là đại đường người, hoặc là không kịp chờ đợi muốn đại đường đem quốc gia của mình chiếm đoạt, để cho mình cũng trở thành đại đường người. Kể từ đó, chinh chiến tự nhiên cực kỳ thuận lợi. Ngoại trừ những cái kia nguyên bản nắm giữ quốc gia quyền hành vương tộc hoặc là có được siêu phàm lực lượng đại pháp sư, đại vu sư loại hình, cơ hồ không có cái gì quá kịch liệt phản kháng. Xung quanh vạn bang đều thuộc về nhập đại đường chi hạ, chính là chúng vọng sở quy sự tình. Gia Diệp đi vào Lâm Ấp quận, lặng lẽ truyền bá Phật pháp, ý đồ ăn mòn đại đường biên cảnh, bị quận trưởng phát hiện về sau, lọt vào khu chủ. Gia Diệp đi vào Lục Chiếu chi địa, ý đồ truyền bá Phật pháp, nhưng người ở đây chưa khai hóa, không nói đạo đức, lọt vào chán ghét mà vứt bỏ, không người để ý tới. Gia Diệp trở về Tây Thiên Linh Sơn, thỉnh cầu Như Lai Phật Tổ hỗ trợ che lấp thiên cơ. Gia Diệp đi vào Bảo Tượng Quốc, cùng Chư Ngộ Năng mật đàm, mệnh Chư Ngộ Năng đi sứ đại đường cầu viện. Gia Diệp điều động Trường Mi La Hán A Thị Đa Tôn giả tiến về đại đường. Gia Diệp lại tại làm cái gì, đều đã chết một cái tọa lộc La Hán, thế mà còn muốn phái một cái Trường Mi La Hán tới. Lý Hằng nhíu mày, không qua lý giải Gia Diệp muốn làm gì. Bất quá, Gia Diệp tại về Bảo Tượng Quốc trước đó, cố ý đi tìm Như Lai Phật Tổ thỉnh cầu che lấp thiên cơ, nhất định không phải là vì chuyện bình thường, khẳng định là rất có toan tính. Trước đem hai người này bắt lấy lại nói. Cùng lúc đó, Đại Minh Cung Tử Thần Điện bên trong, Lý Hằng thần vương hóa thân truyền đến nội thị tổng quản Tào Mãn. Để hắn truyền lệnh cả nước các nơi, lưu tâm chú ý heo mặt yêu quái cùng Trường Mi Long Hòa Thượng. Nửa tháng sau, Trường An Tây thị trấn Ma Ti Nha Môn. Địch Nhân Kiệt ngay tại xử lý một chút thường ngày công vụ. Hắn hiện tại đã là đông đảo trấn ma sứ đứng đầu, đạo hạnh cũng 10 phần cao thâm, cần hắn tự mình xuất thủ yêu ma đã không nhiều, đồng thời bởi vì chính vụ năng lực rất xuất sắc, liền bị Lý Hằng lưu tại trong kinh người hầu. Ở địa vị bên trên đã cùng loại với Huyền Trang dạng này ngũ lôi hàng ma đại pháp sư. Đại nhân! Đại nhân! Lúc này, bên ngoài truyền đến có chút rồn dập tiếng gào, lại là Lý Nguyên Phương một đường chạy chậm tới, đến địch nhân kiệt bản trước, nói, đại nhân, tìm được, tìm được. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Địch nhân kiệt thả ra trong tay bút lông, đưa cho Lý Nguyên Phương một ly trà, cười nói, đến trước uống ngụm trà, lại nói, vẫn là trước nói sự tình đi. Lý Nguyên Phương lắc đầu, nói, đại nhân, đoạn thời gian trước bệ hạ không phải nói muốn để lưu tâm chú ý heo mặt yêu quái nha, chúng ta rốt cuộc tìm được một cái. Ồ! Địch nhân kiệt cười nói, gần nhất tìm tới heo mặt yêu quái có hơn 10, cái này có cái gì đặc thù, để ngươi như vậy sốt ruột trở lại báo cáo. Cái này heo mặt yêu quái hết sức lợi hại, ngay cả Bạch Long đại tướng đều không phải là đối thủ của hắn. Lý Nguyên Phương nói, mà lại hắn còn nói mình là phương Tây bảo tượng quốc quốc sư, là làm sứ giả đến đại đường bảo địa vì nước cầu viện. Tiểu Bạch Long cùng Hắc Hùng Tinh cũng bị biên tiến vào trấn Ma Ti, làm hai đại thần tướng, dùng để đối phó một chút thực lực tương đối cao mạnh yêu ma. Lại còn có chuyện như vậy. Địch nhân kiệt chân mày cau lại, nói, cái này heo mặt yêu quái tới nơi nào? Đã đến Xuân Minh môn bên ngoài, hiện tại có hai vị viện thủ đại nhân nhìn xem hắn, phòng ngừa hắn thương người. Lý Nguyên Phương nói, ừm. Địch nhân kiệt nhẹ gật đầu, giơ tay lên bên cạnh cang rồng giản, trầm giọng nói, đi, mang ta đi nhìn xem yêu quái này. Chương 180, chư ngộ năng, ngươi có biết tội của ngươi không? Xuân Minh môn là Trường An thành Đông môn, nối thẳng chợ phía đông cùng Thái Cực cung, cũng bị gọi là Đông Chính môn. Rất nhiều đường xa mà đến khách nhân đều từ cửa này mà vào, trong đó liền bao quát tới chơi Trường An sứ giả. Kia tự xưng phương Tây bảo tượng quốc quốc sư heo mặt yêu quái chư ngộ năng, lấy nhập đường sứ giả tự cho mình là, tự nhiên cũng ứng tới đây cửa. Bất quá, hắn này tâm yêu quái bộ dáng cho dù giảng tiếng người thông nhân tính, Trấn Ma Ti người cũng không dám tùy tiện thả hắn đi vào, chỉ có thể trước tiên đem hắn ngăn ở Xuân Minh môn bên ngoài. Chờ trong kinh thánh ý truyền đến, mới có thể quyết định xử trí như thế nào cái này heo mặt yêu quái. Bây giờ nhìn lấy chư ngộ năng chính là Trình Chi Tiết cùng Tần Quỳnh hai tên viện thủ, bọn hắn đều có 9.000 năm trở lên đạo hạnh, khoảng cách kim tiên chi cảnh chỉ kém lâm môn một cước, đủ để ngăn chặn chư ngộ năng. Cái này chư ngộ năng kiếp trước vị cách không thấp, pháp lực càng là sau lưng, đã nhập thái ớt chi lưu, được xưng tụng là tam giới có ít đại năng. Làm sao bị giáng chức hạ phàm về sau, đi nhầm heo thai, lại là hoạch tội với thiên, linh quang vỡ vụn, cho đến ngày nay cũng bất quá mới khôi phục đến chân tiên cực hạn cấp độ. Cảnh giới như thế tu vi, chỉ cùng Trình Chi Tiết, Tần Quỳnh thực lực của hai người tương đương. Tự nhiên không cách nào thoát ly hai người áp chế. Trên thực tế, hắn cũng không muốn thoát ly. Những năm gần đây, hắn trong bảo tượng quốc hưởng thụ vinh hoa phú quý, tham thiền niệm kinh, tu thân dưỡng tính, sớm đã không còn ban đầu ở Vân Sạn Động lúc làm một chút yêu ma sát khí. Cả người đều trở nên hiền lành. Lần này chư ngộ năng đến đại đường đều là dâng giả diệp chi mệnh. Mà lại, nếu như không phải giả diệp cam đoan, nói lần này tới đại đường khẳng định chỉ là căn cứ hòa bình truyền bá Phật Pháp mục đích, cũng không có muốn tranh đấu ý tứ, hắn là chắc chắn sẽ không tới. Chẳng lẽ tại bảo tượng quốc hưởng phúc không tốt sao? Mà lại đại đường có Trấn Ma Ti cái này kinh khủng tổ chức, có thể xưng yêu ma cấm địa, mình cái này một cái yêu quái quá khứ, chẳng phải là muốn chết. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước chư ngộ năng bị Trấn Ma Ti phổ thông tuần tra sứ người phát hiện về sau, liền chủ động biểu lộ thân phận, còn chủ động ý đồ cùng đối phương tiến hành đối thoại, hy vọng đối phương có thể rõ ràng chính mình thân phận. Vì chính là cho thấy mình ý đồ đến, không phải là vì tranh đấu, cũng không phải cái gì làm ác yêu quái, hy vọng các ngươi cũng không cần đánh ta. Nhưng tại đại đường bách tính trong nhận thức biết, yêu quái bình thường đều đối người không có hảo ý, nhất là xấu si yêu quái, chư ngộ năng chính là loại kia phi thường xấu yêu quái. Thế là, hắn vẫn là bị trộm vào Trường An. Bất quá, chư ngộ năng cũng là không cảm thấy cái này có cái gì không tốt. Còn tránh khỏi chính hắn đi đường. Dù sao những này phổ thông trấn ma sứ cũng vô pháp cho hắn tạo thành tổn thương gì. Chờ nhìn thấy đại đường hoàng đế, vị kia đương đại thánh hoàng về sau, chỉ cần biểu lộ ý đồ đến, nói rõ tình huống, có lẽ còn là có thể sống sót. Bất quá, đi vào Trường An thành Xuân Minh môn bên ngoài, bị giao lại cho Trình Chi Tiết cùng Tần Quỳnh về sau. Lao chư tâm liền có chút luống cuống. Dù sao cái này hai mãnh nam xem xét liền không phải dễ chơi. Có thể coi là luống cuống, hắn cũng không nghĩ tới muốn thoát thân đào tẩu. Bởi vì hắn rất rõ ràng mình không có thực lực kia, dứt khoát liền từ bỏ. Xuân Minh môn phồn hoa, lui tới người đi đường có rất nhiều, cơ hồ mỗi người đi qua nơi này thời điểm, đều sẽ hướng hắn nhìn bên này một chút. Trong ánh mắt không có kinh sợ cũng không có e ngại, ngược lại là đều có chút thương hại. Cái này khiến chư ngộ năng rất cảm thấy mới lạ. Từ khi bị giáng chức đến thế gian đến nay, hắn chưa hề bị người dùng ánh mắt như vậy nhìn qua. Trước kia tại Cao Lão Trang thời điểm, Cao Thái Công nhìn về phía hắn ánh mắt chỉ có lợi dụng, Cao Tiểu Thư ánh mắt chỉ có chán ghét, những người khác càng nhiều hơn chính là ghen ghét, về sau mình say rượu hiển bản tướng, tất cả mọi người nhìn mình ánh mắt cũng chỉ có e ngại. Về sau đến Bảo Tượng Quốc về sau, mặc dù được tôn là quốc sư, nhưng Trư Ngộ Năng rất rõ ràng, quốc gia này người đối với mình sợ hãi tuyệt đối tránh thoát tôn kính. Đây chính là Đại Đường Chi Quốc, nhân tộc hoạch tâm chi địa bách tính sao. Trư Ngộ Năng ở trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục, đồng thời nhìn về phía Xuân Minh Môn, thầm nghĩ, cũng không biết vị kia nhân tộc Thánh Hoàng là vì dạng gì tồn tại, thế mà có thể nuôi dưỡng được dạng này quốc dân, quả thực lợi hại. Người cái này chư yêu, thế mà không sợ sao. Trình Chi Tiết nhìn xem tựa hồ ngay tại suy nghĩ Trư Ngộ Năng, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Làm trường hình viện viện thủ, hắn gặp quá nhiều yêu ma bị bắt được Trường An Thành tới thời điểm, bị dọa đến kêu cha gọi mẹ, khóc ròng ròng, cái này chư yêu lại tựa hồ như lạ thường chấn định. Chẳng lẽ lại là thực lực phi phàm, có khác tự tin? Đã có thể được tôn là quốc sư, so sánh là có chút chỗ đặc thù. Tần Quỳnh gật đầu nói. Hắc hắc, không tính là gì, không tính là gì. Trư Ngộ Năng khoát tay cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói đây là bởi vì mình tại bước vào đại đường địa giới thời điểm, liền đã bị dọa đến đi ngoài thật nhiều lần, hiện tại đã sớm dọa quá mức mà. Không có cách, giả Diệp tôn giả mệnh lệnh, hắn cũng không dám không nghe a. Dù sao, còn trông cậy vào ôm vị này tôn giả đùi hốn cái chính quả chi vị, tẩy đi yêu nghiệt chi thân đâu. Hai vị đại nhân liền chờ. Ngay lúc này, Địch Nhân Kiệt cũng đi theo Lý Nguyên Phương đến nơi này, hướng Trình Chi Tiết cùng Tần Quỳnh hành lễ về sau, mới nhìn hướng Trư Ngộ Năng, kinh ngạc nói, thật sự là Trư yêu, gọi là Trư Ngộ Năng. Không sai, ta lão Trư chính là Trư Ngộ Năng. Lão Trư nhẹ gật đầu, lại cường điệu một lần nói, ta là phương Tây Bảo Tượng Quốc Quốc Sư, này đến Trường An là vì diện thánh cầu viện, các ngươi nhưng chớ đem ta xem như làm loạn yêu ma a. Yên tâm, tại cái này trong kinh thành. Mặc ngươi là Bồ Tát La Hán hạ phàm, cũng không bay ra khỏi nửa điểm sóng gió. Địch Nhân Kiệt cười cười, cái này Trường An thành tuyệt đối là thiên hạ chỗ an toàn nhất. Dù sao, Nhân Hoàng bệ hạ liền tọa trấn ở đây, nhiều ít Bồ Tát, Phật Đà đều bị chém xuống tại đây. Sau đó, hắn lại đối Trình Tần hai người nói, hai vị đại nhân, lúc trước Thánh Thượng từng cùng ta nói qua hắn muốn tìm tới cái kia heo mặt yêu quái đặc thù, nặng một chút chính là tên gọi Trư Ngộ Năng, hẳn là hắn. Cái này nhưng vừa vặn, ha ha ha. Trình Chi Tiết nở nụ cười, nói, vậy ngươi cũng nhanh dẫn hắn đi gặp Thánh Thượng đi, tổng đợi ở chỗ này cũng bị những người đi đường vây xem cũng không tốt. Heo mặt yêu quái đã tìm tới, kia Trường Mi Long Hòa Thượng đâu? Một bên Tần Quỳnh hướng Địch Nhân Kiệt dò hỏi. Trường Mi Mao Hòa Thượng sự tình, Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Địch Nhân Kiệt nhìn về phía Lý Nguyên Phương. Đại nhân, cái này còn không có gì đầu mối, đang điều tra. Lý Nguyên Phương có chút hơi khó nói. Ừm. Địch Nhân Kiệt nhẹ gật đầu. Sau đó hướng Trình Chi Tiết, Tần Quỳnh hai người hành lễ cáo tử, nói, vậy ta trước hết cáo biệt hai vị đại nhân, đem cái này đầu heo yêu quái mang đến Hồng Lư Tự. Gặp Trư Ngộ Năng tự nhiên không có khả năng tại Đại Minh Cung nội tuyên chính điện trên triều đình, càng không khả năng là bên trong hướng tử thần điện, vẫn là chuyên môn tiếp đãi ngoại lai sứ giả Hồng Lư Tự phù hợp một chút. Lý Hằng trong Hồng Lư Tự đã điểm cả bàn thức ăn ngon. Hồng Lư Tự cũng tương tự trưởng quản triều hội đồ ăn, đầu bếp tay nghề không phải vô cùng tốt. Trư Ngộ Năng bị Địch Nhân Kiệt mang theo lại tới đây về sau, lập tức liền nghe được xông vào mũi đồ ăn vang lên, lập tức liền chảy nước miếng, khi nhìn đến cái này đầy bản thức ăn ngon, con mắt đều tỏa ánh sáng. Trư Ngộ Năng, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngay lúc này, Lý Hằng đống nhiên nhất thanh thanh hát, lúc này liền đánh thức đang chìm say mê mị thực mùi thơm bên trong Trư Ngộ Năng. Chương 181, kia đương đại thánh hoàng đem tự thân khó đảm bảo. Phù phù. Trư Ngộ Năng bị Lý Hằng lần này trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Run run rẩy rẩy mà nói, Thánh Hoàng Gia Gia, Thánh Hoàng Gia Gia, ta có gì tội a? Ta trước đó sai lầm cũng bất quá là ở trên trời đùa giỡn cung Nga, đã gặp Đại Thiên Tôn trách phạt ta. Khí tức thanh hôi, yêu khí nồng đậm. Lý Hằng phối hợp ăn đồ ăn, cũng không có đi xem Trư Ngộ Năng, thản nhiên nói, nhìn ngươi bộ dáng này, nghĩ đến là nếm qua không ít người đi. A. Trư Ngộ Năng nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bệnh, quỳ trên mặt đất phanh phanh dập đầu, hô, Gia Gia tha mạng, Gia Gia tha mạng. Ta lão Trư không phải giết người, ban đầu là vừa mới bị giáng chức hạ giới là yêu, mờ ám tâm trí, mới có thể ăn người. Bây giờ ta lão Trư đã tiếp nhận độ hóa, xuất ra, bỏ xuống đồ đao, từ bỏ thức ăn mặn, cũng không tiếp tục từng đả thương người, cũng vì Bảo Tượng Quốc bách tính tiêu thai giải nạn, cũng là vì mình tích đức làm việc thiện. Cầu Gia Gia xem ở lão Trư biết sai có thể thay đổi phần bên trên, tha ta một cái mạng đi, van cầu Gia Gia, cầu Thánh Hoàng Gia Gia khai ơn nha. Cái này đầu heo quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Hơn phân nửa Hồng Lư Tự đều có thể nghe được hắn khàn cả giọng địa gọi. Nhưng nghe được xuất ra, bỏ xuống đồ đao câu nói này về sau, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường. Chẳng lẽ trốn vào không môn, buông xuống đồ đao, trước kia tạo qua tội nghiệt liền có thể xóa bỏ sao? Liền có thể lập địa thành Phật rồi. Đơn giản hoang đường đến cực điểm. Đứng tại Lý Hằng bên cạnh Địch Nhân Kiệt ánh mắt rét run. Hắn những năm gần đây xử lý qua không ít liên quan tới Phật môn sự tình, biết rất nhiều hòa thượng đang xuất gia trước đó đều là cường đạo, thổ phỉ, tội phạm giết người loại hình ác đồ, đọc trong miệng A-di-đà Phật, thiện thai, trên thực tế trước kia đều là làm nhiều việc các nhân. Dạng này ác nhân, hoặc là muốn tránh họa, hoặc là muốn tránh cửu gia, hoặc là lương tâm bất an, hoặc là cái khác các loại nguyên nhân, trốn vào không môn, liền bắt đầu tuyên dương bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật thuyết pháp. Phảng phất chỉ cần làm hòa thượng, trước kia mặc kệ làm qua cỡ nào thiên lý nan dung sự tình, chỉ cần vào Phật môn, chỉ cần làm hòa thượng, đều có thể xóa bỏ. Cái này quá mức vô lại. Trên đời nơi nào có chuyện tốt như vậy? Nếu là biết sai có thể thay đổi liền có thể thu hoạch được tha thứ, kia sai còn gọi sai sao? Lý Hằng thần sắc đạm mạc mở miệng, đông nhiên lời nói xoay chuyển, nói, ngươi nói mình làm bảo tượng quốc quốc sư mà đến, là hướng đại đường cầu viện, chỗ là bởi vì cái gì đi cầu viện binh? A. Chư Ngộ Năng nghe vậy lập tức sửng sốt, không nghĩ tới Lý Hằng sẽ bỗng nhiên đem thoại để chuyển rời đến nơi này đến, nhưng hắn cũng không dám lãnh đạm, vội vàng nói, hồi Thánh Hoàng gia ra lời nói, là có yêu quái nắm bảo tượng quốc quốc quân công chúa, ta quá khứ trừ yêu, nhưng căn bản không phải yêu quái kia đối thủ, đành phải đến Đông Thổ Đại Đường Quý Thổ cầu viện a. Đại Đường vì sao muốn giúp xa như vậy tại phương Tây bảo tượng quốc? Lý Hằng buông đũa xuống, nhìn về phía Chư Ngộ Năng, cười nói, ngươi biết giả Diệp Tôn giả sao? Chư Ngộ Năng rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn dường như hạ quyết tâm, đầu rạp xuống đất quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng nói, Thánh Hoàng gia gia, đã ngài đều đã biết tất cả, cũng đừng lại trêu đùa ta láo chư, cứ việc nói thẳng ngài muốn làm sao xử trí ta đi. Trường Mi La Hán ở đâu? Lý Hằng đống nhiên đặt câu hỏi. Trường Mi La Hán? Chư Ngộ Năng mặt lộ vẻ nghi hoặc, lắc đầu, nói, ta không biết, là Già Diệp Tôn giả phái ta tới, dọc theo con đường này cũng chưa từng thấy qua Trường Mi La Hán à. Được. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đối Địch Nhân Kiệt nói, nghi ngờ anh, đem cái này đầu heo ném vào trấn ma ngục, tùy ý hỏi trảm. Vâng. Bệ hạ. Địch Nhân Kiệt gật đầu tuân mệnh, liền hướng Chư Ngộ Năng đi đến. Tha mạng, Thánh Hoàng gia gia tha mạng a, ta thật không biết a. Chư Ngộ Năng dọa đến cuống quýt dập đầu, gào lên, đúng rồi, ta nhớ tới, ta nhớ ra rồi. Trường Mi La Hán ta đích xác chưa thấy qua, bất quá Giả Diệp Tôn giả từng cùng ta nói qua. Tại đi vào đại đường gặp mặt Thánh Hoàng gia gia ngài về sau, có thể thi triển một đạo bí pháp. Chỉ cần thi triển đạo này bí pháp, hắn liền sẽ biết ta đã đến Trường An. Hơn nữa còn cố ý căn dặn ta, đạo này bí pháp nhất định phải tại ẩn nấp chỗ không người thi triển, tuyệt không thể bị người phát hiện. Vậy ngươi bây giờ có thể thi triển? Lý Hằng trầm giọng nói. A. Chư Ngộ Năng hơi do dự một chút, nhưng rất nhanh liền bị nội tâm sợ hãi nuốt hết, lập tức nói, tuân Thánh Hoàng gia gia chi mệnh, ta cái này thi triển. Cái này thi triển. Bảo tượng quốc một tòa Phật tự bên trong. Già Diệp Tôn giả kết già ngã ngồi, mặt mày hiền lành mà từ bi. Tại bên cạnh hắn đứng hầu lấy một tay nâng bình bát tăng nhân. Đây là 18 vị La Hán một trong, cử bát La Hán giả nặc già thay mặt tha tôn giả. Đại Già Diệp, ngài phái Chư Ngộ Năng đi đường quốc, chẳng lẽ liền không lo lắng hắn chuyện xấu a? Già nặc già thay mặt tha tôn giả có chút lo âu dò hỏi, hắn đối cái này ăn ngon lười làm đầu heo ngốc tử một mực không có cái gì ấn tượng tốt. Ta muốn chính là cái này đầu heo chuyện xấu. Già Diệp Tôn giả mỉm cười nói, Chư Ngộ Năng đi đường quốc, tất nhiên sẽ bị Trấn Ma Ti người bắt được, ánh mắt mọi người cũng sẽ tụ tập ở hắn nơi đó. Kể từ đó, A Thị Đa Tôn giả hành động liền sẽ càng thêm ẩn nấp, chờ Chư Ngộ Năng đến Trường An về sau, liền sẽ thi triển bí pháp, A Thị Đa Tôn giả sẽ y theo kế hoạch làm việc. A Thị Đa Tôn giả tức là Trường Mi La Hán. A Thị Đa Tôn giả pháp lực cũng bất quá hơn 70 vạn năm, tại bây giờ đường quốc. Chỉ sợ cũng khó nhấc lên sóng gió gì đi. Gia Nặc Già thay mặt tha tôn giả nghi ngờ nói, Đại Già Diệp, ngài làm như vậy vì cái gì? A Thị Đa Tôn giả đi chính là đường quốc Hoài Thủy chi địa. Già Diệp Tôn giả mỉm cười nói, Đông Thổ nhân tộc hoạch tâm chi địa, có cũng không chỉ là lâu đời lịch sử, còn có loại này bị trấn áp yêu ma quỷ quái. Hoài Thủy, chẳng lẽ nói là lúc trước Đại Vũ Vương? Gia Nặc Già thay mặt tha tôn giả nghe vậy mặt lộ vẻ kinh hãi, nói, ngài muốn đem kia đại yêu ma phong xuất sao? Có gì không thể? Già Diệp Tôn giả mỉm cười nói, kia đại yêu ma pháp lực có gần 2 tỷ năm, đã nhập bậc đại thần thông liệt kê, càng từng cùng chưa thành đạo đại vũ vương đánh khó hòa giải, thực lực không thể nghi ngờ. Dạng này một cái đại yêu ma xuất thế, nhất định có thể để đường quốc nội bộ lâm vào trong hỗn loạn, từ xưa loạn thế chính là ta giáo tụ lại tín đồ, khuyết trương thế lực thời điểm, đến lúc đó Phật Pháp Đông Truyền sẽ không còn trở ngại. Đại Già Diệp, cái này thật sẽ không triệt để chọc giận vị kia đương đại thánh hoàng sao? Gia Nặc Già thay mặt Tha Tôn giả khổ sở nói, mà lại, như vậy đại yêu ma xuất thế, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh muốn đồ gặp nạn số. Cái gì gọi là đồ gặp nạn số? Gia Diệp Tôn giả nhìn thoáng qua Gia Nặc Già thay mặt Tha Tôn giả, thản nhiên nói, đây là vì ngã Phật Đại Pháp Đông truyền làm công hiến, Nam Thiệm Bộ Châu người ngu xuẩn phải tranh, chỉ có Tam Tạng Chân Kinh có thể để bọn hắn hướng thiện. Đây là đầy trời đại công, vô lượng đại đức, những cái kia đường quốc bách tính tại lớn như vậy công lao sự nghiệp bên trong bỏ mình, chính là kiếp trước đã tu luyện phúc báo, lẽ ra mang ơn mới là. Về phần kia đương đại thánh hoàng, coi như trong lòng của hắn có giận, cũng vô kế khả thi, chờ kia đại yêu ma xuất thế về sau, hắn đem tự thân khó đảm bảo, còn nói gì chọc giận. Chương 182, Vũ Khóa Yêu Thần Không Chi Kỳ nơi này. Trương An Thành, Hồng Lư Tự bên trong. Chư Ngộ Năng đã bị áp tại trấn ma ngục giam giữ, chờ đợi về sau xử lý, nơi này liền chỉ còn lại có Lý Hằng cùng Địch Nhân Kiệt. Nghi ngờ anh, truyền ta khẩu dụ, lệnh cưỡng chế cả nước các nơi mật thiết chú ý sơn xuyên giang hà dị động, hoặc là thiên địa dị tượng sự tình. Lý Hằng trầm giọng nói, nếu có dị trạng, lập tức báo cáo, không được sai sót. Vâng. Bệ hạ. Địch Nhân Kiệt cung kính hành lễ. Sau đó lĩnh chỉ cáo lui. Trường Mi La Hán. 500 La Hán, Già Diệp Tôn Giả. Lý Hằng cau mày, ăn một miếng thức ăn, liền lại cảm thấy không có tư không có mùi vị. Lúc trước tại đem Chư Ngộ Năng áp giải đến trấn ma ngục trước đó, hắn lại hướng kia đầu heo hỏi thăm một cái tình huống. Cùng Già Diệp cùng nhau rời đi Linh Sơn hạ giới La Hán, đến tột cùng có bao nhiêu cái. Dù sao, đầu tiên là một cái tọa lộc La Hán, hiện tại lại tới một cái Trường Mi La Hán. Cái này đều là 18 vị La Hán bên trong người, từng cái đều nắm chắc 10 vạn pháp lực, đặt ở đạo môn đều là kim tiên, tinh quân đẳng cấp tồn tại. Đạt được đáp án lại là 500 La Hán tất cả đều theo Già Diệp hạ giới, đồng thời vẫn luôn tại đại đường xung quanh quốc gia tuyên truyền Phật pháp, khoe gió nổi mưa. Thậm chí đã tại đại đường nội bộ thẩm thấu không ít tăng ni, dùng cái này đến tìm hiểu đại đường nội bộ tình huống, thời khắc đều chuẩn bị đem Phật pháp đông truyền, độ hóa đại đường bách tính vì tăng, để đại đường trở thành trên mặt đất Phật quốc. Ta lúc đầu chỉ là nghĩ yên lặng mạnh lên, chỉ cầu tự vệ, vì sao cái này Phật môn chính là không muốn để cho người ta an bình. Lý Hằng trong lòng bực bội, thầm nghĩ, bọn này hòa thượng quả thực ghê tởm, lúc trước lưu bọn hắn một chút hy vọng sống, vẫn là quá mức nhân tử, đại đường liền không nên tồn tại Phật môn. Sáng sớm hôm sau, tuyên chính điện trên triều đình, Lý Hằng trực tiếp tuyên bố một đầu mới chính lệnh. Diệt Phật. Ngay hôm đó lên đại đường không còn cho phép Phật hiểu tồn tại. Đồng thời lệnh cưỡng chế cả nước tăng ni toàn bộ hoàn tụ, không thu đủ bộ chùa triền điển sản ruộng đất, đoạt lại Phật kinh, dung luyện Phật tượng, cũng lệnh cưỡng chế thiên hạ không cho phép xây lại bất luận cái gì chùa triền, không cho phép lại rèn đúc bất luận cái gì Phật tượng, càng không cho phép sao chép giấu kín Phật kinh. Người vi phạm lấy mưu phản luận xử. Nay đầu chính lệnh, triệt để đoạn tuyệt Phật môn tại đại đường sinh tồn thổ nhưỡng. Đây là từ dễ bên trên đoạn mất Phật môn tại đại đường truyền bá đường tắt. Dù cho là đại đường biên cảnh, bách tính tại tiếp xúc đến dị quốc tăng nhân truyền pháp lúc cũng muốn trước hết nghĩ rõ ràng, đây có phải hay không là phạm pháp. Vô luận Phật môn tại đại đường xung quanh như thế nào khoé gió nổi mưa, như thế nào nghị trăm phương ngàn kế đem Phật pháp truyền vào đại đường, đều sẽ không còn có chỗ ích lợi gì. Hiện tại Lý Hằng tại đại đường các nơi uy vọng cực cao, cơ hồ tất cả bách tính đều đối Lý Hằng tôn sùng đến cực điểm. Tại tăng thêm trải qua mấy lần trước thay nhau đả kích, Phật môn tại đại đường thế lực đã trở nên 10 phần nhỏ yếu, đối mặt triều đình chèn ép đã rất khó có cái gì năng lực phản kháng. Bởi vậy đầu này chính lệnh phát xuống tới, cơ hồ không có gặp được trở ngại gì, cũng không bạo phát cái gì hỗn loạn. Cả nước các nơi cũng bắt đầu có trật tự địa chấp hành. Trường Mi La Hán hiện tại ẩn giấu đi hắn Trường Mi Lông, hóa thành phổ thông du phương tăng người bộ dáng. Nửa tháng trước, hắn nhận được chư vô năng thông chi, cái này thông chi nhưng thật ra là một loại viễn trình bí pháp, có thể kích hoạt Già Diệp Tôn giả ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo pháp ấn. Hắn cần tìm tới nơi thích hợp, đem đạo này pháp ấn phóng xuất ra. Như thế liền có thể trấn khai hoài thủy dưới đáy xuất ra đã mục nát không nhìn phong ấn, đem bên trong đại yêu ma phong thích. Nhưng nửa tháng này đến, Trường Mi La Hán chẳng những không có tìm tới kia đại yêu ma cụ thể bị phong ấn địa điểm, còn lâm vào gần như không ngừng không nghỉ truy sát ở trong. Đồng thời đặc biệt cũng biết một tin tức. Vị kia đại đường hoàng đế, thế mà hạ đạt diệt Phật chiếu lệnh. Cái này khiến Trường Mi La Hán giận không kèm được, hận không thể vọt thẳng đến Trường An thành khu đem cái này hồn quân độ hóa. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, mình chỉ là hơn 70 vạn năm pháp lực, tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được cái kia có thể kiếm Trảm Quan Thế Âm Bồ Tát, đánh A Nan Tôn giả vẫn lạc đương đại thánh hoàng. Bất quá, những cái kia đuổi bắt hắn người, cũng không có cái gì quá mạnh tồn tại, lấy pháp lực của hắn tu vi, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Chỉ là, một bên chạy còn vừa muốn tìm năm đó Đại Vũ Vương phong ấn yêu ma cụ thể địa điểm, cũng có chút cực khổ. Lúc này, Trường Mi La Hán đang đứng tại một tòa Phật tự bên ngoài, hắn mang theo tóc giả, lẫn trong đám người, nhìn phía trước tòa này Phật tự bị hủy đi, trong lòng có một loại không nói ra được cảm xúc. Chùa tên liền gọi La Hán tự. Trong này cung phụng chính là 18 vị La Hán, hắn cái này Trường Mi La Hán cũng ở trong đó. Trường Mi La Hán thậm chí nhìn tận mắt mình kim thân như bị người từ bên trong khiêng ra đến, sau đó chứa ở trên xe ngựa, nghe nói là lôi đi đi luyện sắt, luyện đồng. Cảnh tượng như vậy, để Trường Mi La Hán giận không kèm được. Thế là, hắn âm thầm đi theo những cái kia khiêng đi mình kim thân giống đi tới mục đích, cũng thần không biết quỷ không hay thi pháp, đem những này người sinh cơ chôn bụi, tất cả đều giết. Thế nhưng là, tại giết về sau, Trường Mi La Hán mới phát hiện có chút không đúng. Không được. Trong lòng của hắn báo động đại thịnh. Mấy cái này bị hắn giết chết người, tại tắt thở mất đi sức sống về sau, thế mà không có trở thành thi thể, mà là thân thể dần dần biến mỏng, cuối cùng đúng là thành từng trương người giấy. Là mùi nhử. Trường Mi La Hán lập tức liền suy nghĩ minh bạch hết thảy. Trách không được các nơi đều tại hủy đi Phật tự, dung Phật tượng. Diện Phật chỉ là mặt ngoài. Cái kia đương đại thánh hoàng chân chính mục đích, là muốn thừa cơ hội này, đem mình tìm cho ra. Thật là ác độc hôn quân. Trường Mi La Hán trong lòng thầm mắng một câu, liền muốn bứt ra rời đi nơi này đào tẩu. Còn đi không bao xa, liền có một đạo kiếm quang từ chân trời bay tới, lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt liền xuyên thủng hắn lồng ngực, kim sắc Phật máu lập tức vẩy hướng về phía bầu trời đêm. Bất quá, Trường Mi La Hán kim thân kiên cố, lại am hiểu đột pháp. Thế là, hắn quyết định thật nhanh trực tiếp dùng mình Trường Mi tại nguyên chỗ bệnh ra một tòa tường cao dùng để ngăn cản địch nhân, đồng thời mình hóa thành độn quang liều mạng hướng Hoài Thủy phương hướng bay đi. Mặc dù kia kiếm quang bị Trường Mi tường cao ngăn trở, nhưng ở kiếm quang về sau còn cùng cái này một ánh lửa, rơi vào Trường Mi phía trên, trong nháy mắt liền đem cái này tường cao nhóm lửa. Muốn chạy. Một thân ảnh từ phía trên bên cạnh bay tới, đây là một cái môi hồng răng trắng thiếu niên, cầm trong tay Trảm Yêu kiếm, chân đạp phong hòa luân, chính là gia nhập Chấn Ma Ti Uy Linh Hiển Hách đại tướng quân Na Cha. Khi nhìn rõ Trường Mi La Hán độn quang phương hướng về sau, liền lập tức lại đổi tới. Na Cha, lại là Na Cha. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đã trốn vào Hoài Thủy về sau Trường Mi La Hán trong lòng tràn đầy khó có thể tin cảm xúc, chẳng lẽ thiên đình đã cùng cái này đương đại thánh hoàng cấu kết đến trình độ như vậy sao? Na Cha thế nhưng là thiên đình nổi danh thần tướng, lúc này lại đang vì đại đường Chấn Ma Ti hiệu lực. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, thiên đình cùng cái này đương đại thánh hoàng ở giữa quan hệ mật thiết trình độ. Làm sao bây giờ, cái này Na Cha mặc dù bị giới hạn hoa sen bảo thân, mấy ngàn năm qua pháp lực không có tiến thêm. Nhưng hắn cực thiện chinh chiến, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn a. Trường Mi La Hán trong lòng bối rối vô cùng. Ầm. Ngay lúc này, hốt hoảng chạy trốn Trường Mi La Hán bỗng nhiên đâm vào một cái vật cứng phía trên, lập tức liền để hắn trốn chạy tiến trình đình chỉ. Thứ gì? Trường Mi La Hán giận dữ, liền muốn trực tiếp đụng nát cái này ngăn lại hắn đường đi chướng ngại. Nhưng hắn tập trung nhìn vào, phát hiện lại là một cái dài rộng hơn trăm trượng cự hình khóa sắt, liền chìm ở Hoài Thủy dưới đáy. Thanh này khóa sắt tạo hình 10 phần cổ lão, phía trên còn khắc rõ một loại cổ lão nhân tộc văn tự. Vũ khóa yêu thần không chi kỳ nơi này. Trường Mi La Hán lập tức trừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, cười lên ha ha, tìm được, tìm được. Ha 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 ha. Mở cho ta. Chương 183, Thái cổ yêu thần tái hiện. Hoài Thủy bờ sông, Na Cha chân đạp phong hỏa luân bay tới. Nguyên bản hắn là mang theo vài phần vui đùa tâm tính truy tung Trường Mi La Hán, làm xiển giáo đệ tử đời ba. Cái này Phật môn tôn giả cũng là hắn một cái vãn bối mà thôi, cũng không có bị hắn để vào mắt. Nhưng đi vào cái này Hoài Thủy bờ sông về sau, hắn lập tức liền cảm thấy nơi đây có chút không giống bình thường. Chuyện gì xảy ra, không hiểu có một loại dự cảm bất tường. Na Cha mảnh khảnh chân mày cau lại, gương mặt tuấn tú nổi lên hiện ra vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ, làm sao có một cỗ yêu khí, mặc dù tương đối mịt mờ, nhưng cùng với tinh thuần, là đại yêu ma. Ầm ầm. Ngay tại cái này trước mắt Hoài Thủy bên trong đống nhiên nổ tung một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, sóng nước sông thẳng lên trời, từng đạo cao tới ngàn trượng cột nước dâng lên, phảng phất toàn bộ Hoài Thủy sông đều bị từ đường sông bên trong đánh bay đến trên trời. Ngay sau đó, đại địa cũng đi theo bắt đầu rung động, Hoài Thủy bờ sông thổ địa đầu tiên là xuất hiện lít nha lít nhít khe hở, trong nháy mắt những này khe hở cũng đều hội tụ đến cùng một chỗ, thành từng đạo sâu không thấy đáy to lớn rãnh sâu. Đại địa phảng phất đều nứt ra. Tình huống như thế nào? Na Cha bỗng nhiên con ngươi thích chặt, thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía Hoài Thủy hợp đạo, lập tức sắc mặt đại biến, yêu khí, thật dày đặc yêu khí, đây là cái gì đại yêu ma? Giống, giống như ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ tung tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, ngay cả hư không đều phảng phất như bị cái này âm thanh giống to cho chấn vỡ, không gian chung quanh xuất hiện từng đạo như nước gợn gợn sóng, bắt đầu vặn mèo, bắt đầu vỡ vụn. Na Cha nghe được thanh âm này, lập tức cũng cảm giác đầu đau muốn nức, trên người hắn làn da xuất hiện vết rách, cái này có thể sừng kim cương bất hoại hoa sen chi thân thế mà xuất hiện muốn vỡ vụn dấu hiệu. Làm sao có thể? Hắn kinh hô một tiếng, lập tức thôi động dưới chân phong hỏa luân, trong nháy mắt liền phi độn ra hơn 1000 dặm, cách xa hoài thủy bên bờ, không thể tin nhìn qua xa xa cảnh tượng khác thường. Cong! Chanh chanh! Chanh chanh chanh! Từng tiếng sắt thép va chạm thanh âm xuyên thấu hư không, lấy hoàn toàn vượt qua bình thường thanh âm tốc độ hướng 4 phương 8 hướng truyền bá. Quanh mình trong vòng vạn dặm sinh linh, tất cả đều nghe được cái này vô sỉ chói tai kim loại tiếng va chạm. Tựa như là có xiềng xích đang bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ khẽ động, đồng thời sắp bị kéo đứt. Dường như có cái gì vô cùng kinh khủng yêu ma, đang toàn lực tránh thoát trói buộc mình xiềng xích. Một tiếng này âm thanh tiếng kim loại va chạm, tựa như là cự truy từng cái nện ở chúng sinh tâm hồn công kích. Để vô số dân chúng sợ đến trắng bệnh cả mặt, kinh hồn tăng đảm. Để vô số trong núi rừng phi cầm tẩu thú chạy tứ phía, đại giang trong hồ lớn tôm cá con cua khắp nơi tán loạn. Thiên khung phía trên mây đen dày đặc phong lôi đại tác. Núi non trùng điệp bên trong gỗ đá đều mình. Giờ khắc này, giữa thiên địa vạn sự vạn vật tựa hồ cũng lâm vào một mặt trong hỗn loạn. Thanh thế như vậy thật lớn dị trạng, tự nhiên cũng kinh động đến phụ cận đại đường chấn ma ti người. Hắc hùng tinh cái này kim tiên cấp chấn ma ti đại thần tướng trước hết nhất dám đến, lập tức Tiểu Bạch Long, Tần Quỳnh, Trình Chi Tiết, Lý Tĩnh chờ chân tiên đẳng cấp cường giả cũng tuần tự đổi tới. Đại tướng quân, chuyện gì xảy ra? Tần Quỳnh đi lên phía trước, chỉ vào phương xa hoài thủy dị trạng dò hỏi. Hắn rõ ràng phát giác được, nơi đó đang có một cỗ vô cùng to lớn yêu khí phóng lên tận trời. Cỗ này yêu khí mạnh, chính là hắn bình sinh ít thấy, thậm chí cảm giác so với lúc trước tại Thành Lạc Dương lúc nhìn thấy cựu đầu sư tử còn cường hắn hơn, quả thực là đã cường đại đến một loại làm cho không người nào có thể lý giải trình độ. Hoài thủy bên trong thế mà ẩn giấu đi khủng bố như thế yêu ma. Không biết, ta vốn là đang truy tung chui vào đại đường trường Mi La Hán, nhưng không ngờ hắn chui vào hoài thủy bên trong liền không có bóng dáng. Na Cha nhẹ nhàng lắc đầu, cau mày, nói, sau đó dị tượng liền bạo phát. Hư hư thực thực là hoài thủy phía dưới nhốt đại yêu ma, chẳng lẽ là... Một bên Tần Quỳnh dường như nghĩ tới điều gì, lập tức mở to hai mắt nhìn, sợ hãi nói, không chi kỳ. Ngươi nói là con kia trong truyền thuyết thái cổ yêu thần. Na Cha cũng kinh hô lên, sợ hãi nói, nếu quả như thật là vật kia, nhưng chính là đại phiền toái, năm đó đại náo thiên cung hầu tử đều không có cái này hùng thú lợi hại a. Không chi kỳ. Kia là cái gì? Trình Chi Tiết lại là một mặt mờ mịt, hắn ít đọc sách, chưa từng nghe qua cái này. Là trong truyền thuyết sông Hoài Thủy Quái. Tần Quỳnh giải thích nói, truyền thuyết Đại Vũ Vương trị Hoài Thủy lúc, có thái cổ yêu thần tắc quái, phong lôi cùng nổi lên, gô đá đều minh, thiên địa đều bị rung chuyển. Cuối cùng Đại Vũ Vương triệu tập bảy thần, thi triển vô biên thần lực, mới đưa cái này thái cổ yêu thần cầm nã, lại không cách nào đánh giết, chỉ có thể đem nó trấn áp tại Hoài Thủy dưới đáy, chẳng lẽ hiện tại là cái này hung thú muốn thoát khốn sao? Truyền thuyết lúc trước Đại Vũ Vương trị thủy thời điểm, đã tiếp cận công đức viên mãn, thần thông quảng đại pháp lực vô biên, tuyệt đối là bậc đại thần thông cấp bậc kia tồn tại a. Na Cha trầm giọng nói, nếu thật là không chi kỳ, coi như nó bị trấn áp hồi lâu, pháp lực 10 không còn 1, chúng ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Năm đó có thể để cho Đại Vũ Vương thúc thủ vô sách, liên hợp chúng thần chi lực vẫn như cũ không cách nào chém giết, chỉ có thể trấn áp thái cổ yêu thần, căn bản cũng không phải là bọn hắn những người này có thể ứng phó được. Nhất định phải lập tức trở về Trường An, thông chi Thánh Hoàng bệ hạ. Lý Tĩnh trầm giọng nói, tuyệt đối không thể để cho đầu này thái cổ yêu thần thoát khốn, nếu không toàn bộ đại đường đều đem gặp khó có thể tưởng tượng kiếp nạn. Cong. Ngay lúc này, một tiếng viễn siêu lúc trước tất cả kim loại tiếng va chạm tiếng vang đống nhiên từ hoài thủy phương hướng truyền đến, tựa như là một loại nào đó cự hình xiềng xích bị xé đứt giống như. Lập tức, lại là từng tiếng tiếng vang truyền đến, đại địa cũng đi theo rung động, vô số phòng ốc bị chấn đổ sụp. Ngay cả rất nhiều thành trì tường cao cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Đây quả thực tựa như là có từng tòa đại sơn núi lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện xuống đất, kinh khủng lực trùng kích thuận thổ địa hướng 4 phương 8 hướng lan tràn ra. Giống. Một tiếng này giống to âm thanh bên trong, tràn ngập lấy bị đè nén thật lâu thoải mái cảm giác, thanh âm chủ nhân tại tùy ý phát tiết lấy trong thân thể mình phẫn nộ, để thiên địa cũng vì đó rung chuyển. Na Cha, Hắc Hùng Tinh, Tần Quỳnh, Trình Chi Tiết bọn người xa xa hướng hoài thủy nhìn lại. Chỉ gặp toàn bộ hoài thủy đều giống như bị một loại lực lượng vô hình lật tung đến trên trời, phía dưới đường sông bên trong chính đứng sừng sững lấy một cái vô cùng to lớn hình người thân ảnh. Cao hơn ngàn trượng, giống như viên hầu, đầu bạc thanh thân, hỏa nhãn kim tinh, toàn bộ hoài thủy liền phảng phất băng rùa, chạy xuôi tại đầu này cự hình hung thú phần eo, mảy may cũng không thấy rơi xuống. Bừng bừng yêu khí không chút kiêng kỵ phát tiết, đem bầu trời đều nhuộm thành màu đen nhánh, để cái này phương viên mấy ngàn dặm phạm vi đều có lôi đình điện quang chớp động, mưa to mưa như chút nước, cuồng phong gào thét, gô đá điều minh. Không chi kỳ. Thật là đầu này thái cổ yêu thần. Nó thế mà thoát khốn, chuyện gì xảy ra, là ai thả nó ra a? Mau nhìn trên tay của nó, tựa hồ là còn đang nắm một nửa thi thể, là Mặc Tăng Bảo thi thể. Là cái kia trưởng mi la hắn sao? Đồ chết tiệt a. Mau trở lại trường an mời Thánh Hoàng đại nhân. Chương 184, đại đường muốn lâm vào hỗn loạn, chúng ta chuẩn bị đông đội chuyển pháp. Na Cha, Hắc Hùng Tinh, Tần Quỳnh bọn người tất cả đều cảm nhận được tôn này từ hoài thủy bên trong lao ra thân ảnh có nhiều như vậy a sức mạnh đáng sợ. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng ứng phó. Nhất là Na Cha, hắn kiến thức rộng rãi, tích lũy thâm hậu, tại tôn này to lớn thân ảnh hiện thân một mấy mắt, là hắn biết trong tam giới có thể cùng thân ảnh này tướng địch nổi người đoán chừng đều không có mấy cái. Quá mạnh. Quá lợi hại. Đây chính là thái cổ yêu thần không chi kỳ. Nhân tộc tiên dân chính là cùng dạng này quái vật chống lại sao? Khó trách đều nói thời cổ nhân tộc thế lực không thể so với thiên đình chênh lệch, cái này nào chỉ là không kém, chỉ sợ là còn hơn đi. Tiểu Bạch Long. Tốc độ ngươi nhanh nhất, lập tức trở về trường an mời Thánh Hoàng bệ hạ. Na Cha đối bên cạnh đã lâm vào cực độ hoảng sợ trạng thái Tiểu Bạch Long hô. Đối mặt khủng bố như vậy yêu thần, toàn bộ đại đường cũng chỉ có Thánh Hoàng bệ hạ có thể đem nó chế trụ. Thậm chí, hắn đều có chút hoài nghi, cho dù là mạnh như Thánh Hoàng bệ hạ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể kềm chế được dạng này một tôn thái cổ yêu thần. Cái này tựa hồ là so với lúc trước ma Phật Đề Bà Đạt Đa càng thêm đáng sợ tồn tại. Để một đám thái cổ đại thần cầm mà không giết, chỉ có thể trấn áp bất tử yêu thần. Thánh Hoàng bệ hạ, thật là loại vật này đối thủ sao? Dù sao, ngay cả lúc trước đã bắt đầu trị thủy, chỉ là chưa thành đạo đại vũ vương, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng đầu này thái cổ yêu thần đánh hòa nhau, căn bản là không cách nào hàng phục a. A, ta làm cái gì? Tiểu Bạch Long đột nhiên bừng tỉnh, lập tức kịp phản ứng, không có kéo dài, lập tức gật đầu nói, tốt, ta cái này trở về. Ông, phảng phất hư không bị xé nứt, Tiểu Bạch Long trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, phá vỡ chân trời, nghị trường an thành phương hướng bay đi, trên không trung lưu lại một đầu dài đến ngàn dặm màu trắng vết tích. Kỳ thật, Tiểu Bạch Long dĩ nhiên không phải tốc độ nhanh nhất, nhưng là thực lực yếu nhất, hắn lưu lại cũng không thể giúp đỡ được gì, cũng không thể làm độc tài không chi kỳ một chút, còn không bằng để hắn trở về báo tin. Tiếp xuống, liền xem chúng ta. Na Cha ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa không chi kỳ, trong lồng ngực chiến lược bốc lên, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng đây không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Hắn đã quá lâu chưa từng có dạng này vì thủ hộ, vì trong lòng chỗ niệm, dùng hết hết thể muốn chiến đấu cảm giác. Lần trước, vẫn là tại phong thần chi chiến thời điểm. Tại thiên đình lâu ngày, Na Cha cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn biến thành không có nhiệt độ thần tính, đi vào nhân gian mấy năm này, để hắn một lần nữa thể nghiệm được làm người cảm giác. Hắn không muốn để cho cái này mỹ hảo nhân gian bị phá hư. Ai dám làm như vậy? Chết! Giống! Phương xa hoài thủy phía trên, cao ngàn trượng cự viên ngửa mặt lên trời thét dài, rung chuyển trời đất, để bốn phương tám hướng sông núi lay động. Vô số dân chúng kinh hãi muốn tuyệt, nhao nhao quỳ trên mặt đất, khẩn cầu lấy tổ tông phù hộ, Thánh Hoàng giá lâm, hàng phục yêu ma. Lập tức, đầu này thái cổ yêu thần không chi kỳ di chuyển bước chân, bước ra hoài thủy đường sông, đi tới trên bờ, tùy ý trương dương yêu khí tràn ngập bốn phương tám hướng, những nơi đi qua phong lôi lại tác, vạn vật đều thành bột mịn. Cũng may nó hiện thân hoài thủy khu vực trong vòng phương viên trăm dặm đều là sơn lĩnh rừng cây, không có bóng người, nếu không chỉ là cái này mấy lần thét dài, cùng yêu khí khuếch tán, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Sông. Tuyệt không thể để cái này yêu thần đi ra phiến địa vực này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Na Cha trực tiếp chân đạp phong hỏa luân, hướng không chi kỳ vọt tới, thẳng tiến không lùi. Không sai, sông. Nhất định phải ngăn lại nó. Trình chi tiết, Tần Quỳnh mấy người cũng theo sát tay. Hướng không chi kỳ phóng đi. Hắc Hùng Tinh không nói gì, nhưng hắn cũng tương tự không chút do dự xông về không chi kỳ, muốn đem tôn này thái cổ yêu thần bước chân ngăn cản. Bảo Tượng Quốc, quốc sư cung nội. Nguyên bản chính ngồi xếp bằng già Diệp tôn giả bỗng nhiên mở to mắt, lộ ra vui vẻ ý cười, nói, tốt, trường mi tôn giả không phụ nhờ vả, cuối cùng đem không chi kỳ đem thả ra. Kế hoạch của ngài thành công. Bên cạnh cử bát la hạ nổ ra bạt đấy đả tôn giả dò hỏi. Ừm, trường mi tôn giả không thể bỏ qua công lao. Già Diệp tôn giả cười nói, kể từ đó, kia đông thổ đại đường giống như thiên thai giáng lâm, cái này nhân tộc thánh hoàng cũng đem thúc thủ vô sách, đợi cho chúng sinh tuyệt vọng thời điểm, chúng ta liền có thể tiến đến, lan truyền Phật pháp. đại gia Diệp không phải là trí tuệ người. Nặc gia Bạt Lý Đả Tôn giả vớt cằm nói, chờ Trường Mi Tôn giả trở về, chúng ta là không muốn trợ hắn tinh tiến công hạnh.
Không cần.
Gia Diệp Tôn giả lắc đầu, nói, Trường Mi Tôn giả vì phóng thích thái cổ yêu thần, bỏ sinh tử chi niên, lúc này đã vãng sinh cực lạc, tịch diệt niết bàn đi. Nặc gia Bạt Lý Đả lập tức rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ.
Nặc gia Bạt Lý Đả Tôn giả, ngươi không cần bị thương.
Gia Diệp Tôn giả mỉm cười nói, Trường Mi Tôn giả đây là cuối cùng được chỗ, có công lớn đức, sẽ tại xa xưa tương lai kiếp sau trở về, đến lúc đó chính là Trường Mi Bồ Tát.
A Di Đà Phật.
Nặc gia Bạt Lý Đả Tôn giả miệng tụng Phật hiệu, bình phục tâm tình.
Thông chi một chút đi, đều làm chút chuẩn bị đi.
Gia Diệp Tôn giả đứng dậy, nói, đại đường khoảng cách lâm vào triệt để hỗn loạn đã rất gần, chúng ta đều muốn làm tốt đi truyền pháp chuẩn bị.
Vâng.
Nặc gia Bạt Lý Đả Tôn giả gật đầu, nhưng hắn dường như hơi nghi hoặc một chút, do hỏi, đại gia Diệp, kia thái cổ yêu thần không chi kỳ có mười mấy ước năm pháp lực, chúng ta nên như thế nào đem nó hàng phục, nếu không hàng phục, lại như thế nào truyền pháp?
Đại gia Diệp pháp lực so A Nan Tôn giả mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là hai ước năm tả hữu, thuộc về vừa mới đạp vào bậc đại thần thông hàng ngũ cấp độ, làm sao có thể cùng không chi kỳ như thế thái cổ yêu thần so sánh.
Nặc gia Bạt Lý Đả Tôn giả, ngươi không cần phải lo lắng.
Gia Diệp Tôn giả mỉm cười nói, không chi kỳ bị trấn phong lại mấy ngàn năm, pháp lực đã có suy yếu, không bằng toàn thịnh thời kỳ.
Lại giải phong nó pháp ấn chính là ngã Phật ban cho, nó mặc dù thoát khốn, nhưng như cũng nhận pháp ấn khống chế, chỉ cần ta đem pháp ấn kích hoạt, trong nháy mắt liền có thể đem cái này yêu thần thu phục.
Đại gia Diệp quả thật là đại trí tuệ.
Nặc gia Bạt Lý Đả Tôn giả chắp tay trước ngực, tán dương.
Trương An thành đông, nhân hoàng điện bên trong.
Tiểu Bạch Long hóa thành một cái tuấn tú thiếu niên áo trắng, quỳ xuống trước Lý Hằng trước mặt, kêu khóc nói, Thánh hoàng bệ hạ, Hoài Thủy bờ không chi kỳ yêu thần làm loạn, chúng viện thủ cùng tướng quân đều liều mạng ngăn cản, còn xin bệ hạ xuất thủ, hàng phục yêu thần.
Không cần sốt ruột.
Lý Hằng cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thật sớm tại không chi kỳ thoát khốn thời điểm, chấm liền có cảm giác biết, chỉ bất quá bây giờ chưa đến chân chính đưa nó hàng phục thời điểm.
A.
Tiểu Bạch Long nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nghi ngờ nói, đây là vì sao?
Cái này thái cổ yêu thần uy năng rộng rãi, nếu không kịp thời đem nó hàng phục, sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán A.
Muốn dẫn một ít mưu đồ bất chính con lửa chọc tới.
Lý Hằng cười cười, nói, về phần sinh linh đồ thán, chỉ cần có chấm tại, liền sẽ không có loại chuyện này.
Nói, hắn rội ra một ngón tay, cách không hướng Hoài Thủy phương hướng một điểm, thản nhiên nói, phàm ta đại đường con dân, cái này thái cổ yêu thần một cái cũng không gây thương tổn được.
Chương 185, dung chuyển ba giới.
Lúc này Hoài Thủy bên bờ đã là phong lôi đại tác, thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang.
Na Cha, Hắc Hùng Tinh hai cái này kim tiên đẳng cấp cường giả xông lên phía trước nhất, Trình Chi Tiết chờ thật tiên võ giả ở một bên phụ trách vây công tiếp ứng, bọn hắn tất cả đều dùng hết toàn lực, ý đồ ngăn cản không chi kỳ tiến lên.
Nhưng cái này cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì.
Không chi kỳ vẫn tại từng bước đi về phía trước, giơ tay nhấc chân đều nương theo lấy phong lôi phun trào, đất rung núi chuyển. Liền phảng phất căn bản cũng không có chú ý tới Na Cha bọn người giống như.
Hoàn toàn vô dụng, công kích của ta hoàn toàn vô dụng, thậm chí ngay cả lông của hắn phát đều không thể chặt đứt.
Na Cha trong lòng hãi nhiên đến cực điểm, nhưng hắn cũng không dám tin, lần nữa kích phát thể nội pháp lực, hiện ra ba đầu tám cánh tay chi thân, thực lực lập tức tăng vọt.
Cái này ba đầu tám cánh tay pháp thân là Na Cha áp đáy hòm thần thông, có thể trong nháy mắt đem hắn pháp lực tăng lên nhiều gấp mấy lần.
Lúc này hắn có khả năng hiện ra pháp lực đã có hơn 200 vạn năm, đã nhập thái ớt số lượng.
500 năm trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm, Na Cha chính là bằng vào lần này thần thông, cưỡng ép kéo lại thời kỳ toàn thịnh Tôn Ngộ Không ba mươi mấy cái hiệp.
Dừng lại cho ta a.
Na Cha gầm thét, ba tấm gương mặt trợn mắt tròn xoe, há miệng hét lớn, tám đầu cánh tay cùng nhau hướng không chi kỳ đẩy đi.
Giờ này khắc này, hắn đã triệt để dùng hết toàn lực, thậm chí bắt đầu thiêu đốt nguyên thần chi lực. Toàn thân hắn đều bốc cháy lên nồng đậm đến cực điểm hỏa diễm, hoa sen hóa thân xuất hiện lần nữa vỡ vụn thanh âm.
Nhưng dù cho như thế, chỉ là hơn 200 vạn năm pháp lực, coi như thần thông mạnh hơn, đối với có được mười mấy ước năm pháp lực không chi kỳ lai nói, vẫn như cũ là châu chấu đá xe, không hề có tác dụng.
Vẫn như cũ không có thể làm cho không chi kỳ chú ý tới Na Cha đám người chặn đánh.
Nay tấm cảnh tượng đơn giản tựa như là một đám con kiến đang liều mệnh ngăn cản một đầu voi tiến lên. Voi căn bản liền sẽ không cảm giác được bất luận cái gì chướng ngại, sẽ chỉ phối hợp tiếp tục hành động.
Xong.
Na Cha rõ ràng có thể cảm giác được trước mặt mình cự viên tiến lên tốc độ vẫn không có chậm lại, mình thiêu đốt nguyên thần, đem hết toàn lực, hiện ra ba đầu tám cánh tay pháp thân ngăn cản, hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Kết quả như vậy để Hắc Hùng Tinh, Trình Chi Tiết mấy người cũng tất cả đều tuyệt vọng. Không chi kỳ quá mạnh. Đơn giản cường đại vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Cái này căn bản liền không phải sức người có khả năng ngăn cản tồn tại. Không, liền xem như trên trời thiên thần, Tây Thiên Phật Đà, dưới mặt đất quỷ thần, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể cùng tôn này thái cổ yêu thần đánh đồng tồn tại đi. Bậc đại thần thông. Đây chính là bậc đại thần thông A. Dù cho là thánh hoàng bệ hạ xuất thủ, thật liền có thể ngăn cản được dạng này một tôn thái cổ hung thần sao. Na Cha đám người trong lòng lần nữa nổi lên ý nghĩ này. Không chi kỳ để bọn hắn tuyệt vọng. Trong chấp nhóm này, bọn hắn thậm chí có chút hối hận để Tiểu Bạch Long về Trường An tìm thánh hoàng bệ hạ. Này lại sẽ không hại thánh hoàng bệ hạ. Ầm ầm. Lại tại lúc này, trên trời truyền đến một trận to lớn tiếng vang, tựa như là có đồ vật gì vỡ vụn như vậy, đinh tai nhức óc. Nhưng cũng không phải không chi kỳ trong lúc hành tẩu mang tới phong lôi chi thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một vệt kim quang đột nhiên phá vỡ lờ mờ bầu trời âm trầm, xua tán đi nồng đậm mây đen, ấm áp quang huy chiếu xuống, ấm áp đại địa. Đây là một loại quá sức tinh khiết, vô cùng ôn hòa, nhưng lại sức mạnh hết sức mạnh. Cùng lúc đó, thiên địa vạn vật đều phảng phất bị lực lượng nào đó đọc lại, phong lôi không còn đại tác, cỏ cây không còn tê minh, phi cầm tẩu thú không còn chạy trốn, ngay cả một mực vững bước hướng về phía trước thái cổ yêu thần không chi kỳ đều dừng bước. Không chi kỳ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chính gặp được trời âm u trống không trung ương xuất hiện một cái cự đại kim sắc tuyền qua, vừa mới quang mang chính là từ nơi này trong vòng xoáy lộ ra tới. Giống. Tôn này thái cổ yêu thần dường như cảm giác được cái gì, ngửa mặt lên trời gào thét, tùy ý trương dương lấy pháp lực của mình, tựa như là dã thu tại diêu võ dương oai, y đồ dọa lùi địch nhân đồng dạng. Nhưng cái này cũng không để cho trên trời kim sắc tuyền qua biến mất. Kia chói mắt kim quang tiếp tục rủ xuống, tiến tới hiện ra thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Dường như muốn đem cái này phổ thiên thế giới đều chiếu sáng, xua tan tất cả hắc ám. Thánh hoàng bệ hạ. Là thánh hoàng bệ hạ. Trình Chi Tiết nhận ra cố lực lượng này khí tức, kinh hô lên. Đây là nhân đạo quang huy, là nhân đạo thánh hoàng uy năng. Na Cha cũng nhận ra quang mang này bên trong ẩn chứa lực lượng khí tức, nhưng trong lòng nhưng không có nhiều ít vui vẻ, là thánh hoàng bệ hạ, hắn tới cứu chúng ta, nhưng cho dù là hắn. Vâng. Đột nhiên, đại điệu đống nhiên rung động, phát ra tiếng vang ầm ầm. Không chi kỳ dưới chân mặt đất bỗng nhiên đổ sụp, vô số thổ địa khối vụn sụp đổ tiến vào hoài thủy đường sông, đầu này thái cổ yêu thần đột nhiên nhảy vọt bên trên bầu trời, bên hông quấn lấy toàn bộ hoài thủy, hướng trời cao vòng xoáy phóng đi. Na Cha bọn người chỉ cảm thấy trước mặt mình đột nhiên thổi qua một trận cuồng phong, vô cùng to lớn lực trùng kích quét sạch thượng thiên, trước mắt không chi kỳ liền mất tung ảnh. Bọn hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đã thấy không chi kỳ đã vọt tới cái kia kim sắc vòng xoáy bên trong, cũng giang hai cánh tay ra. Vung hai nắm đấm, giống giận muốn đem cái này kim sắc tuyển qua đánh xuyên qua. Nhưng cùng lúc đó, một cái nắm đấm màu vàng nóng, cuốn quanh lấy vô biên tử khí, bọc lấy huy hoàng nhân đạo uy năng, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào không chi kỳ trên nắm tay. Ầm ầm. Song quyền va chạm, kinh thiên động địa, kim quang cùng thủy quang tại hai cái nắm đấm giao phong chỗ bạo phát đi ra, hai loại quang mang đan vào một chỗ, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, kinh khủng tới cực điểm, khí thế uy áp trong nháy mắt liền khuyết tán mấy vạn dặm. Đồng thời, này đôi quyền va chạm sinh ra sóng xung kích thực sự quá mức cường đại, dung chuyển tăng giới, kinh động đến vô số tiên Phật thần thánh yêu ma. Thế là, thường kia ánh mắt lần nữa hướng đại đường bên này quan tới. Nhìn thấy tôn này thái cổ yêu thần thân ảnh về sau, đông đảo đại năng thậm chí bậc đại thần thông khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chi kỳ. Đúng là cái này thái cổ yêu thần, hắn thế mà thoát khốn. Lúc trước đại vũ vương trị thủy thời điểm, thế nhưng là hợp chư thần chi lực mới có thể đem chân áp. Hiện tại đại năng có ai chuyện đối thủ của hắn. Vị kia đương đại thánh hoàng chỉ sợ cũng không được đi, hắn giống như mới vài ước năm pháp lực, chỉ tính là đại thần thông sơ thành. Cố khí tức này, là vị kia thánh hoàng xuất thủ, hắn đã đối không chi kỳ xuất thủ. Trong hư không vang lên từng tiếng kinh hô. Già Diệp tôn giả cũng tương tự đã nhập bậc đại thần thông hàng ngũ, tự nhiên cũng hướng đại đường bên kia tập trung ánh mắt, quan sát Lý Hằng cùng không chi kỳ ở giữa chiến đấu. Bất quá, hắn đối không chi kỳ có lòng tin tuyệt đối. Mày may đều không cho rằng Lý Hằng có cái gì phần thắng. Khi nhìn đến song quyền giao phong về sau, Già Diệp tôn giả trong lòng đối với cái này càng thêm chắc chắn. Thông qua không chi kỳ thể nội có lưu Phật ấn, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, Lý Hằng pháp lực kém xa tít tắp không chi kỳ. Cho dù có thể ngắn ngủi ngăn cản, cuối cùng lạc bại cũng là chuyện tất nhiên. A-di-đà Phật. Già Diệp tôn giả chắp tay trước ngực, mặt mày vui vẻ, truyền lệnh chúng La Hán, nói, cơ duyên đã tới, chư vị La Hán cùng ta lập tức lên đường. Tiến về đông thổ đại đường, rộng vẽ truyền thần trải qua, phổ độ chúng sinh chi khổ ách. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta ta cũng giết cho người xem. Chương 186, diễn một trận hí, chờ một lưới đánh tan. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng vang không ngừng nổ tung, thiên địa vạn vật vẫn tại lay động. Không chi kỳ pháp lực thật sự là quá mức cường đại, tại cùng Lý Hằng cách không đập tới một quyền này va chạm về sau, đúng là mảy may đều không lọt gió. Thậm chí còn đem tia hiện ra bừng bừng tử khí nắm đấm vàng chấn hơi lui lại. Cảnh tượng như vậy để Na Cha, Hắc Hùng Tinh bọn người nhìn hoảng sợ run rẩy, trong lòng kia cố dự cảm bất tường đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm. Chẳng lẽ Thánh Hoàng Bệ Hạ thật không phải là cái này thái cổ yêu thần đối thủ sao? Vậy cái này trên đời, này nhân gian, còn có ai có thể chế trụ tôn này thái cổ yêu thần? Chỉ có thể ngay tại chỗ chờ chết, ngồi chờ chết sao? Quá khứ hư không bên trong ẩn tàng rất nhiều đại năng cùng bậc đại thần thông cũng đều như mày. Pháp lực của bọn hắn thâm hậu, nguyên thần cảm giác càng là cực mạnh, có thể rõ ràng cảm giác được, vừa mới Thánh Hoàng Lý Hằng một quyền kia tại cùng không chi kỳ giao phong quá trình bên trong rơi xuống hạ phong. Mà như bọn hắn cấp số này chiến đấu, tại ngay từ đầu so đấu phi thường trọng yếu. Nhất là địa kích thứ nhất đối bính. Chỉ cần ngay từ đầu thời điểm rơi xuống hạ phong, cơ bản liền mang ý nghĩa bại cục đã định, gần như không có khả năng lại có lật bàn cơ hội. Trừ phi cái này Thánh Hoàng Lý Hằng có cái gì không muốn người biết cường đại bí bảo, hoặc là kỳ dị pháp thuật, nếu không từ cái này kích thứ nhất tiêu chuẩn đến xem, hắn lạc bại cũng đã là định cục. Vị này nhân tộc Thánh Hoàng còn quá trẻ, không phải cái này không chi kỳ đối thủ. Là không chi kỳ quá mạnh, cái này dù sao cũng là năm đó để Đại Vũ Vương thúc thủ vô sách thái cổ yêu thần A. Ta xem cái này thái cổ yêu thần pháp lực cực kỳ khủng bố, chỉ sợ có hơn một tỷ nhiều. Nhân tộc quật khởi cuối cùng cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, không cách nào lâu dài A. Có lẽ đây chính là thiên đạo đi. Từng tiếng thở dài trong hư không vang lên. Những đại thần này thông người lẫn nhau trao đổi, cũng không quá xem trọng Lý Hằng cùng không chi kỳ một trận chiến này. Dù sao, tại vài ngàn năm trước kia một trận đại chiến bên trong, tôn này thái cổ yêu thần cường đại, chư thần là rõ như ban ngày. Mà vị này đương đại thánh hoàng mạnh nhất chiến tích, cũng chỉ là tháng qua vừa mới đột phá đến bậc đại thần thông cấp độ A Nan tôn giả thôi. Ma Phật Đề Bà Đạt Đa là vẫn lạc tại càn khôn cung, chấn thiên tiễn phía dưới, không đếm. Giống. Không chi kỳ lần nữa phát ra gầm thét, nó mặt khác một cánh tay tùy theo huy động, hướng nơi xa tìm tòi, trực tiếp liền nắm lên một tòa ngàn trượng sơn phong. Hướng kim sắc tuyển qua bên trong năm đấm đập tới. Ầm ầm. Nổ thật to tiếng vang triệt thiên địa, tòa này ngàn trượng sơn phong tại chạm đến cái kia kim sắc năm đấm trong nháy mắt liền nổ thành bột mịn, hóa thành vô số bụi bặm từ trên trời giáng xuống. Nhưng chính là lúc này, không chi kỳ vừa mới dùng để ném núi đập ra con kia sau cũng bóp thành bàn tay, trong nháy mắt liền đánh xuyên qua vô số bụi bặm, cũng đánh tới hướng Lý Hằng năm đấm. Nguyên lai, vừa mới ném ra đi ngàn trượng sơn phong, chỉ là cái này thái cổ yêu thần giả thoáng một thương. Hắn chân chính muốn thi triển công kích, vẫn là nắm đấm của mình. Ầm. Không chi kỳ địa cái này một nắm đấm lần nữa cùng Lý Hằng cách không ngưng tụ kim quang nắm đấm va chạm, vô cùng to lớn sóng xung kích khuyết tán ra đến, để nhật nguyện tinh thần đều lay động. Cương đại như thế uy năng dư ba, nếu là đặt ở trong vũ trụ sao trời, chỉ sợ đủ để tạo thành tinh hà tịch diệt, vạn vật đều vỡ vụn. Lần này không chi kỳ công kích so trước đó càng thêm cường đại, vẫn là song quyền đối một quyền, đồng thời quyền thứ hai tựa hồ còn đánh Lý Hằng một trở tay không kịp. Thế là, chú ý một trận chiến này tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, Lý Hằng cách không ngưng tụ kim quang nắm đấm bị đánh đến lui về phía sau rất nhiều, đồng thời bọn hắn còn có thể nhìn thấy, cái này nắm đấm vàng bên trên đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Phảng phất lập tức liền muốn bể nát đồng dạng. Thậm chí còn có dòng máu màu vàng nóng từ cái này nắm đấm vàng bên trong chảy ra. Máu. Kim sắc máu. Đây là Thánh Hoàng Bệ Hạ bại sao? Na Cha, Hắc Hùng Tinh, Trình Chi Tiết đám người nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ không thôi mà nhìn xem bầu trời. Vâng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nắm đấm vàng nổ tại trên trời, dường như bị không chi kỳ hai cái nắm đấm cho đánh nổ như vậy. Trên trời kim quang đống nhiên tiêu tán. Giống! Không chi kỳ giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời gào to, phảng phất là chúc mừng thắng lợi của mình. Nhân hoàng điện bên trong. Tiểu Bạch Long quỳ trước mặt Lý Hằng, hoảng sợ nói, Thánh Hoàng bệ hạ, ngài không có sao chứ? Hiện tại Lý Hằng nhìn từ bề ngoài dáng vẻ, quả thực có chút không thể lạc quan. Vừa mới hắn cách không đánh ra đi hữu quyền hiện tại đã thu hồi lại, chỉ là phía trên da thịt không có một tầng, bạch cốt xâm nhiên có thể thấy được. Đồng thời, cánh tay đều có chút run rẩy. Cái này khiến Tiểu Bạch Long sợ hãi vạn phần. Kia không chi kỳ không khỏi cũng quá mạnh, thế mà ngay cả Thánh Hoàng Bệ Hạ đều là đối thủ của nó. Chấn vô sự. Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, một chút vết thương nhỏ thôi, không tính là gì. Nói. Hắn nhẹ nhàng lung lay tay phải, phía trên da thịt trong nháy mắt một lần nữa mọc tốt, khôi phục như lúc ban đầu. Trên thực tế, thật sự là hắn không có việc gì. Không chi kỳ pháp lực mặc dù cường đại, nhục thân cũng vô cùng cường hành, nhưng muốn để nhân hoàng bảo thể sơ thành Lý Hằng thụ thương, còn xa xa không đủ. Lý Hằng trên tay phải tổn thương là chính hắn làm, chỉ là đang diễn trò mà thôi. Mục đích đúng là vì dẫn Già Diệp chờ La Hán tới, sau đó đem nó một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là, Tiểu Bạch Long muốn nói lại thôi. Không có cái gì có thể là. Lý Hằng lắc đầu, ánh mắt đông nhiên nhìn về phương Tây, cười nói, tới vẫn rất nhanh. Bảo tượng quốc khoảng cách đại đường vốn cũng không tính quá xa. Già Diệp tôn giả xuất lĩnh chúng La Hán chân đạp tường vân, đi một mạch về phía Tây, trong chốc lát liền vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn, qua Lưu Sa Hà, vượt qua Lượng Giới Sơn, đi tới đại đường hoàng cảnh. Tốt yêu thần, coi là thật lợi hại. Già Diệp tôn giả đứng tại chúng La Hán phía trước nhất, nhìn về phía Hoài Thủy phương hướng, cười nói, cái này không chi kỳ không hổ là thái cổ yêu thần, kia đương đại thánh hoàng quả thật không phải là đối thủ a. Ha ha. Một đám La Hán cũng đều gật đầu, tán thán nói. A Di Đà Phật. Yêu thần làm hại, nên ta giáo cứu thế. Giới này ngu muội chúng sinh rốt cục có thể nhìn thấy Phật Pháp chân kinh, thiện hai thiện hai. Cái này đều dựa vào đại Già Diệp mưu tính sâu xa a. Đại Già Diệp tôn giả công đức vô lượng. Từng tiếng tán thưởng tiếng vọng tại mảnh này phiến tường vân bảo quang phía trên. Đại Già Diệp tôn giả cười đến không ngậm miệng được, nói, chư vị quá khen, việc cấp bách vẫn là mau chóng đi hàng phục kia yêu thần, cứu vớt đại đường con dân tại trong nước lửa a. Đại Già Diệp quả thật đại từ bi. Đúng là nên như thế, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Chúng La Hán nhao nhao gật đầu đồng ý, tất cả đều cùng sau lưng Đại Già Diệp, chân đạp tường vân hướng không chi kỳ phương hướng bay đi. Mà lúc này không chi kỳ còn tại không trung vung vẩy cánh tay cuồng hoan, mảy may đều không có muốn công kích địa phương khác ý tứ, tựa hồ chỉ biết là biểu đạt trong lòng mình vui sướng. Cái này khiến đông đảo chú ý việc này bậc đại thần thông hơi nghi hoặc một chút, tình huống như thế nào. Na Cha mấy người cũng ngộng, cái này thái cổ yêu thần trạng thái có phải hay không có điểm gì là lạ. Nghiệt trướng! Đừng muốn làm ác! Ngay lúc này, Già Diệp tôn giả xuất lĩnh lấy mấy trăm La Hán giáng lâm ở đây, phạn âm thiện sướng trong chốc lát vang vọng hư không. Phật quang chiếu sáng thiên cung, ánh vào vô số bách tính trong mắt. A Di Đà Phật. Già Diệp tôn giả cao tụng Phật hiệu, thanh âm rộng truyền bốn phương tám hướng, nói: Các ngươi đường quốc người báng Phật hủy pháp, ngu muội sa đoạ, thờ phụng hôn quân, bất kính Phật đà, rước lấy yêu thần làm loạn vốn là gieo gió gặt bão. Nhưng ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, không có phân chia, là lấy phái chúng ta đến đây, hàng phục yêu thần, vớt lên tai họa, cứu các ngươi thoát ly thai kiếp, trùng hoạch bình an cùng hỷ nhạc. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 187, nhặt hoa một cười. Già Diệp thanh âm rộng truyền thiên địa, không chỉ là Hoài Thủy phụ cận bách tính nghe được hắn thanh âm, toàn bộ đại đường bách tính cũng đều nghe được. Mà lại thanh âm của hắn ẩn chứa pháp lực, kèm theo thanh văn chi pháp diệu dụng, chỉ cần là nghe được thanh âm này người, liền đều sẽ nhìn thấy Hoài Thủy bên bờ cảnh tượng. Có thể trông thấy lấy nhân đạo hoàng uy ngưng tụ mà thành nắm đấm vàng bị yêu thần vô chi kỳ đánh nát. Có thể nhìn thấy đầu này vô cùng to lớn viên hầu vung tay gieo họ, diều võ dương ai. Cũng tương tự có thể nhìn thấy Na Cha, Trình Chi Tiết đám người trên mặt tuyệt vọng biểu lộ. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, đơn giản tựa như là thái cổ yêu thần vô chi kỳ sắp quét ngang đại đường, muốn hủy diệt hết thảy, để vô số dân chúng trong lòng tự nhiên sinh ra ra một loại bất đắc dĩ cảm giác tuyệt vọng. Cùng loại này cảm giác tuyệt vọng đem đối ứng thì là trên trời liên miên bất tuyệt kim sắc tường vân, cùng tựa như có thể phổ chiếu đại thiên, ánh sáng thiên địa từ bi Phật quang. Tựa hồ chỉ có cái này Phật quang ẩn chứa lực lượng mới có thể chiếu sáng tuyệt vọng hắc ám, tựa hồ chỉ có những này hòa thượng mang đến Phật môn lực lượng có thể hàng phục yêu thần vô chi kỳ. Già Diệp đứng tại đám mây phía trên, mặt mỉm cười, lặng lặng chờ đến phía dưới đại đường chi quốc bách tính đối với hắn quỳ bái. Hắn thấy, đây là chuyện đương nhiên. Những này đại đường bách tính đã đến hoàn toàn tuyệt vọng hoàn cảnh, chỉ có đem hy vọng ký thác vào trên người của bọn hắn, tiếp nhận Phật môn phổ độ mới có thể mạng sống. Chuyện cho tới bây giờ, ra số ít một chút tính cách ngoan cố không thay đổi người, tuyệt đại đa số người hẳn là đều sẽ lựa chọn tiếp nhận Phật môn. Đây chính là ti tiện lại cấp thấp nhân tính A, nhất là Nam Thiệm Bộ Châu những này ngu xuẩn phàm nhân. Già Diệp trong lòng cười thầm, đồng thời vận chuyển thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông, dự định thưởng thức đại đường bách tính quỳ lạy. Hắn một mực đi theo tại Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni tọa tiền, đối Nam Thiệm Bộ Châu nhận biết tự nhiên cũng cùng như Lai Phật Tổ giống nhau, cho rằng Nam Thiệm Bộ Châu nhiều người tranh rất nhiều, không phân thiện ác, ngu xuẩn vô tri. Nhưng tại thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông giác quan bên trong chứng kiến hết thảy cảnh tượng, lại cũng không như Già Diệp suy nghĩ như vậy. Hoàn toàn chính xác có đại đường bách tính quỳ trên mặt đất hướng lên trời cùng bái, van cầu thần Phật có thể phù hộ bọn hắn bình an, có thể ra ngoài làm ác yêu ma. Nhưng dạng này bách tính chỉ là cực thiểu số. tuyệt đại đa số đại đường bách tính đều phảng phất căn bản không có nghe được Già Diệp thanh âm, vẫn như cũ ưỡn thẳng sống lưng đứng đấy, mảy may đều không có muốn quỳ xuống cúng bái dáng vẻ. Thậm chí còn có một bộ phận bách tính tại phun nước bọt chửi rủa. Phi, bọn này hòa thượng lại muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa dịp chúng ta đại đường náo yêu quái tới truyền giáo, thật mẹ nhà hắn thất đức. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, chúng ta có thánh hoàng bệ hạ lắc lư, có chấn ma ti trảm yêu trừ ma, cần phải những này con lựa chọc. Còn nói chúng ta hủy Phật bán pháp, ta có thể đi mẹ nhà hắn đi, phi, những hòa thượng kia ngàn năm qua vơ vét nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân, phải bị bệ hạ xử lý. Lao tử nghe thấy hòa thượng hai chữ này liền buồn nôn, muốn nói. Phi, con lựa chọc. Trải qua Lý Hằng những năm này khổ tâm kinh doanh, tại dư luận trên trận địa, Phật môn đã không có cái gì đặt chân chỗ. Đại đường bách tính đối Phật môn cơ hồ đều không thế nào chào đón, thậm chí có thể nói là căm thù. Bởi vậy, mặc cho hiện tại Già Diệp nói như thế nào thiên hoa loạn truy, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những cái kia nguyên bản liền tin qua Phật một phần nhỏ người. Đối tuyệt đại đa số đại đường bách tính tới nói, hòa thượng tất cả đều là nói nhảm, căn bản không ai tin. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Già Diệp sắc mặt xanh xám, trực tiếp thu lại thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông, nhắm mắt làm ngơ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại sẽ là kết quả như vậy, trong lòng càng phát ra cảm thấy Nam Thiệm Bộ Châu người đơn giản không có thuốc chữa. Đại Già Diệp, chúng ta xuất thủ trước hàng phục cái này thái cổ yêu thần đi. Chúng La Hán thấp giọng nói, chờ chúng ta vì những người ngu này giải quyết tai họa ngập đầu, bọn hắn tất nhiên sẽ mang ơn, bắt đầu thờ phụng ngã Phật. Ừm, cũng chỉ có thể như thế. Già Diệp tôn giả nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía còn tại không trung khoa tay múa chân đại viên hầu, nghiêm nghị quát, nghiệt trướng, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn dâng lên vạn trượng Phật quang, đem nương theo lấy ngàn tia điểm lành. Ngay sau đó cái này trùng điệp Phật quang bên trong chỗ sâu một con vô cùng to lớn kim sắc Phật thủ, hướng Vô Chi Kỳ bắt tới. Một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, trên thực tế lại ẩn chứa vô biên pháp lực cùng vô tận huyền diệu, ngón cái cùng ngón giữa kẹp ở cùng một chỗ, phảng phất nhạc hoa. Tại một trường này đi vào Vô Chi Kỳ đỉnh đầu thời điểm, xung quanh đã nổi lên vô số quang ảnh, những này quang ảnh hiện lộ rõ ràng ra tam giới lục đạo vô tận chư thiên hết thể mỹ hảo cảnh tượng. Bọn chúng đem Vô Chi Kỳ bao khỏa ở trong đó, dính dấp tôn này thái cổ yêu thần tinh thần ý chí, muốn để suy nghĩ của nó nhận cái này vô tận mỹ hảo ăn mòn, làm hao mòn nó chiên ý. Nhạc Hoa cười một tiếng. Đây là Già Diệp tại Linh Sơn Pháp hội bên trên xem như lai Phật tổ Nhạc Hoa thị chúng, lĩnh ngộ ra tới đại thần thông, có được vô biên uy năng, có thể đem hết thể tà ma kéo vào tràn ngập mỹ hảo sự vật thế giới cực lạc, vinh thế trầm luân. Bất quá, nếu là lấy Già Diệp tự thân pháp lực tu vi đến thi triển Nhạc Hoa cười một tiếng, căn bản là không cách nào đem Vô Chi Kỳ hàng phục. Dù sao pháp lực kém mười mấy ước năm, mạnh hơn đại thần thông không có pháp lực để chống đỡ cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức. Trên thực tế, hiện tại Già Diệp thi triển Nhạc Hoa cười một tiếng, vì chính là kích hoạt lưu tại Vô Chi Kỳ thể nội Phật ấn, cũng tức là trường Mi La Hán dùng để phóng thích Vô Chi Kỳ cái kia đạo Phật ấn. Phật ấn tự nhiên không phải chính Già Diệp chế tác, hắn cũng không có bản sự kia, đây là hắn tại Tây Thiên Linh Sơn cầu kiến Như Lai Phật Tổ về sau, lại từ cụ Lưu Tôn Phật cầu tới. Cái này Phật ấn có thể giải trừ năm đó Đại Vũ Vương cùng chúng thần thêm tại Vô Chi Kỳ trên người gông xiềng, nhưng cũng sẽ lạc ấn vào tôn này thái cổ yêu thần tinh thần bên trong. Chỉ cần lấy Nhạc Hoa cười một tiếng đại thần thông đem đạo này Phật ấn kích hoạt, liền có thể thực hiện đối Vô Chi Kỳ điều khiển. Chính là bởi vậy, Già Diệp mới có thể như vậy đã tính trước, cho là mình khẳng định có thể hàng phục cao hơn chính mình mười mấy ước năm pháp lực Vô Chi Kỳ. Giống. Vô Chi Kỳ phát ra phẫn nộ tiếng giống, trong đôi mắt toát ra kim quang, trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn, ra sức giãy giụa. Đồng thời, hai tay của hắn nắm thật chặt đầu của mình, không hề đứt đoạn tiến hành cào, tựa hồ là muốn đem đầu mình bên trong cái nào đó đồ vật cầm ra tới. Vô dụng, cụ Lưu Tôn Phật nhất thiện giam cầm chi pháp, này Phật ấn là tại Khốn Tiên Tắc trên cơ sở cải tiến mà đến, ngươi căn bản cũng không khả năng đào thoát. Già Diệp trong lòng cười lạnh, tiếp tục gia tăng cường độ. Giống, giống giống. Vô Chi Kỳ thân thể trên không trung thống khổ vặn mẹo. Hai tay dùng sức nắm nuốt đầu của mình, đơn giản giống như là muốn đem đầu của mình bóp nát đồng dạng. Nhưng sau một lát, đầu này thái cổ yêu thần chợt im lặng xuống tới, trên người yêu khí cấp tốc thu liễm, trên mặt biểu lộ cũng biến thành ôn hòa. Nó trên không trung xê dịch thân thể, chậm rãi bay đến Già Diệp tôn giả bên người, một bộ bộ dáng khéo léo. Ngươi cái này nghiệt chướng, ngược lại cùng ta Phật môn hữu duyên. Già Diệp tôn giả cho là mình đã đem Vô Chi Kỳ thu phục, đưa tay đi sờ đầu của nó, mỉm cười nói. Về sau liền lưu tại bản tọa bên người, làm hộ pháp thần đi. Nhưng lại tại lúc này, Vô Chi Kỳ trong mắt bỗng nhiên hung quang đại thịnh, mới nhu thuận không còn sót lại chút gì. Hắn duỗi ra hai tay, nắm thành quả đấm, trực tiếp liền hướng Giả Diệp sau lưng mấy trăm La Hán đập tới. Chương 188, 300 La Hán thành bột mịn, canh giờ đã đến. 2-1. Vô luận Giả Diệp hay là hắn sau lưng mấy trăm tên La Hán, cũng không nghĩ tới Vô Chi Kỳ sẽ ngang nhiên xuất thủ. Cái này đánh cái bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Mười mấy ước năm pháp lực cường đại dường nào, Vô Chi Kỳ hai tay huy động lên đến tựa như là một đạo cuồng phong, mà cái này mấy trăm tên La Hán chính là tán loạn trên mặt đất lá rụng. Phong lôi đại tác ở giữa, những này lá rụng tất cả đều bị Vô Chi Kỳ hai tay quét lên bầu trời. Vô biên pháp lực giống như nộ hải cuồng đảo cọ rửa trên bờ biển đông cát, tôi khô lạp hủ địa đem cái này mấy trăm tên La Hán hoành đả diệt, từng đạo kim quang tứ tán vỡ toang. Những này trong ngày thường ngồi ngay ngắn đài sen, luôn mồm phổ độ chúng sinh khổ ách La Hán dân, hiện tại tựa như là từng cái trứng gà, tất cả đều bị Vô Chi Kỳ cánh tay đập vỡ. Băng liệt mấy trăm đạo kim quang tán làm vô số kim sắt hạt bụi nhỏ, tại Giả Diệp tôn giả sau lưng theo gió phiêu tán, huy sái hướng đại địa. Giống. Vô Chi Kỳ phát ra dường như mang theo hài lòng cảm xúc tiếng giống, lại một lần nữa nhảy cẫng hoan hô. Tại đầu này thái cổ yêu thần hai tay khép mở ở giữa, mấy trăm tên Phật môn La Hán đều vẫn lạc, tất cả đều hóa thành quang phấn mảnh vụn, hình thần câu diệt. Giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số ngay tại chú ý đại đường tình huống đại năng cùng bậc đại thần thông nhóm cũng đều bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Giả Diệp tôn giả không phải mới vừa đã đem Vô Chi Kỳ hàng phục sao? Vì cái gì Vô Chi Kỳ sẽ bỗng nhiên động thủ? Hơn nữa còn là xuống tay nặng như vậy, nhất kích tất sát, không lưu tình chút nào. Tình huống như thế nào? Đông đảo đại năng cùng bậc đại thần thông căn bản là không thể nào hiểu được trước mắt chuyện đang xảy ra. Ai cũng không nghĩ tới năm ngón tay còn có dạng này ngang nhiên xuất thủ. Giả Diệp tôn giả bản nhân càng là trực tiếp ngộng. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước cách đó không xa Vô Chi Kỳ, không nhúc nhích, trong lòng chấn kinh tới cực điểm, thậm chí đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra cái gì ảo giác. Đầu này thái cổ yêu thần rõ ràng đã bị mình dùng cụ lưu tôn Phật cung cấp Phật ấn hàng phục, hẳn là sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy mới đúng a. Vì sao lại bỗng nhiên công kích theo hắn cùng đi đại đường rất nhiều La Hán? Ra tay còn nặng như vậy? Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Giả Diệp cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng, không thể nào tiếp thu được hiện tại sự thật. Theo hắn cùng rời đi Tây Thiên Linh Sơn tịnh thổ hạ giới có 500 La Hán, lần này tới đại đường có chân đủ hơn 300 cái. Hiện tại chết hết. Một tên cũng không để lại. Hơn 300 tên La Hán A. Tất cả đều chết tại Vô Chi Kỳ dưới hai tay. Yêu nghiệt. Giả Diệp phát ra gầm thét, tâm tính triệt để nổ tung. Hắn cũng không còn cách nào bảo trì ngày bình thường ôn tồn lễ độ hiền lành bộ dáng. Toàn thân kim sắc Phật quang đống nhiên tăng vọt, nâng lên hai tay, vận chuyển pháp lực, đống nhiên hướng Vô Chi Kỳ vỗ tới. Lần này xuất kích, liền không còn là nhạt hoa cười một tiếng như thế tinh thần công kích, mà là một chiêu cương mãnh bá đạo, phảng phất có thể độ hóa chư thiên vạn giới hết thể sinh linh trí cường Phật trưởng. Ầm ầm, Vô Chi Kỳ quanh mình hư không từng khúc đổ sụp, hóa thành vô số vòng xoáy đen kịt. Những này đen nhánh vòng xoáy có lấp lánh lên kim sắc Phật quang, bên trong nổi lên từng tôn Phật đà, đem đầu này thái cổ yêu thần bao bọc vây quanh. Chỉ một thoáng, phản âm đại tác, niệm kinh âm thanh nổi lên bốn phía, giống như kim cô chú trực tiếp chui vào Vô Chi Kỳ đầu, lập tức liền để nó cảm giác đầu đau muốn nước. Cùng lúc đó, cái này từng tôn Phật đà chỗ nở rộ kim quang cũng đem Vô Chi Kỳ bao phủ, lấy cực nhanh tốc độ luyện hóa trên người hắn yêu khí pháp lực, đem nó chuyển hóa làm Phật quốc. Đây là tại hình thần hai mặt đồng thời xuất kích, muốn đem thái cổ yêu thần Vô Chi Kỳ cưỡng ép độ hóa. Giả Diệp đánh ra một trường này, liền gọi là phổ độ chúng sinh. Nếu là ngôn ngữ không cách nào dung chuyển tinh thần, nhạt hoa cười một tiếng không cách nào nhiếp trụ tâm linh, lợi dụng này cương mãnh bá đạo chi pháp, lấy lực cưỡng chế, công phá hình thần phòng ngự, cưỡng ép độ hóa. Đơn thuần thuyết phục, không thể nào làm được phổ độ chúng sinh, chỉ có lấy lực các người, mới có thể chân chính phổ độ chúng sinh. Một trường này, đạo này đại thần thông, chính là cái này hàng nghĩa. Đáng tiếc, Giả Diệp mặc dù dưới cơn thịnh nộ đánh ra một trường này, nhưng hắn trên thực tế cũng không có cái này lực. Hắn còn lâu mới có được mạnh đến có thể cưỡng ép độ hóa Vô Chi Kỳ trình độ. Mười mấy ước pháp lực chênh lệch giống như lệch trời, không thể vượt qua. Cho dù Giả Diệp có như Lai Phật Tổ tự mình truyền thụ cho môn này phổ độ chúng sinh đại thần thông, tại dạng này danh trời trước mặt cũng không thể ngoại lệ. Giống. Vô Chi Kỳ gầm lên giận dữ, tứ chi ra sức giang hắn ra, vượn trắng thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành vạn trượng cự viên, xông nát phổ độ chúng sinh Phật quang. Đồng thời một cánh tay nắm thành quyền đầu, bỗng nhiên hướng Giả Diệp đánh qua. Ầm ầm, vô song thần uy chút xuống, hư không đổ sụp vỡ vụn. Dưới một quyền này, phảng phất ngay cả pháp tắc đều muốn bị ma diệt, Giả Diệp tôn giả liền chạy trốn cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị Vô Chi Kỳ một quyền này giữa trời đập trúng. Chỉ nghe phịch một tiếng, vị này Phật tổ đại đệ tử pháp thân tại chỗ liền bị một quyền này đánh nổ, vô số Phật quang hóa thành quang ảnh tản mạn khắp nơi, từng mảnh đóa hoa mảnh vỡ trên không trung bay tán loạn. Già Diệp pháp thân tại vô chi kỳ một quyền này phía dưới, đã bị triệt để đả diệt. Bất quá, thần hồn của hắn cực kỳ kiên cố, thậm chí vượt qua pháp thân, cho dù pháp thân bị hủy, thần hồn nhưng như cũ tồn tại. Đồng thời, thừa dịp pháp thân bị đánh bạo thành Phật quang tản mạn khắp nơi quanh người, Già Diệp thôi động cái này một sợi thần hồn trực tiếp phá vỡ hư không, trốn vào vô biên phương rộng thế giới. Vô biên phương rộng thế giới là chư thiên vạn giới vị trí, vô luận là Linh Sơn tỉnh thổ, vẫn là Thiên đỉnh tiên giới, hoặc là Hỏa Vân cung các vùng, kỳ thật đều tại phương này rộng rãi vô biên thế giới bên trong. Bất luận kẻ nào tiến vào nơi này về sau, cảm giác được đều là một mảnh vô biên vô hạn không có gì cả, vô quang vô ảnh vô thanh vô tức vô thủy vô trùng kỳ dị thời không. Nhất định phải thi triển tương ứng pháp môn, mới có thể mở ra tiến về nào đó một trời hoặc là nào đó một giới con đường. Nếu không cũng chỉ có thể tại cái này không có gì cả kỳ dị thời không bên trong chẳng có mục đích du tẩu, hoặc là quay về nhân gian. Hiện tại Già Diệp liền muốn vận chuyển Linh Sơn pháp môn, ý đồ mở ra tiến về Tây Thiên Tịnh Thổ con đường, chạy ra thăng thiên. Nhưng loại hành vi này là phạm vào kỵ huy. Phương này thế giới kỳ dị ở vào vô tận chỗ cao thời không, che toàn bộ nhân gian, trên lý luận ở nhân gian bất luận cái gì một nơi, đều có thể tiến vào vô biên phương rộng thế giới. Bất quá, dựa theo nhất quán đến nay quy củ, vô biên phương rộng thế giới bên trong khác biệt trời hoặc là giới đều đối ứng nhân gian khu vực khác nhau. Bởi vậy, tại cái nào đó tự thân sở thuộc thế lực bên ngoài nhân gian khu vực tiến vào vô biên phương rộng thế giới, cũng mở ra chỉ dẫn đường đi hành vi, là thuộc về tự tiện xâm phạm đường phe thế lực phạm vi hành vi, rất dễ dàng gây chúng nộ. Hiện tại Già Diệp cách làm chính là loại tình huống này. Bởi vì Phật Pháp tại Đông Thổ Đại Đường truyền bá không nhiều, cũng không có cái gì đại năng, cho nên Tây Thiên Cực Lạc Tịnh Thổ ở nhân gian đối ứng khu vực cũng không có Đông Thổ Đại Đường. Lúc này, Già Diệp tại sống chết trước mắt, hoảng hốt chạy bừa, ở chỗ này trực tiếp trốn vào vô biên phương rộng thế giới, còn muốn mở ra phía trước Tây Thiên Cực Lạc Tịnh Thổ con đường, khó tránh khỏi sẽ chọc cho buồn bực một chút bậc đại thần thông. Thế là, Già Diệp vừa mới bắt đầu thi triển Linh Sơn pháp môn, vô biên phương rộng thế giới bên trong liền bỗng nhiên bay tới một đạo tản ra thuần dương chi khí màu xanh kiếm quang, chặt đứt thần hồn của hắn, đánh gãy hắn thi pháp. Tiến tới lại có tử khí bao vây lấy tinh quang từ trong hư vô bay lên, hóa thành một phương uy nghiêm đại ấn, đập vào Già Diệp tản phá thần hồn phía trên, trực tiếp đem hắn từ vô biên phương rộng thế giới bên trong đuổi ra ngoài. Già Diệp tàn phá thần hồn trở lại nhân gian, chính rơi vào thái cổ yêu thần vô chi kỳ trước mặt. Đông Hoa đế quân, Tử Vi đế quân. Vị này Phật tổ đại đệ tử trong lòng giận dữ, có thể thấy gần trong gang tấc to lớn vụn trắng, hắn lập tức vong hồn đại mạo, không chút nghĩ ngợi, lập tức lại thúc giục thần hồn chi lực, hóa thành một đạo kim hồng, hướng phương Tây bỏ chạy. Già Diệp nguyên bản còn lo lắng vô chi kỳ có thể hay không đuổi tới. Thế nhưng là chờ hắn chạy đến lượng giới sơn phụ cận thời điểm, liền phát hiện vô chi kỳ cũng không có đuổi theo, tựa hồ cũng không có muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt dự định. Còn tốt, xem ra cái này nghiệt xúc cũng không dám giết ta. Già Diệp tâm tình hơi phương thức buông lỏng. Nhưng lại tại lúc này, bên cạnh hắn hư không đống nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt, bên trong vươn ra một con rõ ràng có chút già nua bàn tay, bắt lại vị này Phật tổ đại đệ tử thần hồn. Á á á, đây là cái gì? Phật tổ cứu. Già Diệp hoảng sợ kêu lên, nhưng bây giờ hắn căn bản là không phản kháng được, trực tiếp liền bị lôi kéo đi vào. Liền hô cứu đều không nói toàn. Cùng lúc đó, lưỡng giới sơn hạ thổ địa miếu bên trong, tượng bùn thổ địa thần giống con mắt giật giật, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra mấy phần ý cười. Cho hầu tử thiết hoàn đồng nước bên trong nạp liệu dùng linh dược tiên thảo đã nhanh sử dụng hết. Hiện tại vừa vặn tăng thêm một vị linh tài. Đường đường Già Diệp tôn giả thần hồn, chỉ cần trải qua triệt để tẩy luyện, trở nên tinh khiết không ô nhiễm về sau, đó chính là vật đại bổ. Nhưng hắn ý nghĩ này vừa động, liền có một tia kỳ dị dự cảm, chợt cảm thấy tựa hồ có chút không ổn, đành phải tranh thủ thời gian lại buông ra Già Diệp thần hồn, mặc cho phi độn rời đi. Quả nhiên, Già Diệp thần hồn vừa mới thu hoạch được tự do, liền nhanh chóng bay đến thiên khung phía trên, rơi xuống một con rộng lượng trong lòng bàn tay. Đây là một cái thân hình hơi mập tăng nhân, làn da trắng non như ngọc, ngũ quan đường cong nhu hòa, cho người ta một loại hết sức thoải mái cảm giác. Chính là Phật môn quá khứ thất Phật một trong cụ Lưu Tôn Phật. Pháp lực của hắn rộng rãi vô biên, thần thông có đủ, từng tự mình tham dự qua hung hiểm vạn phần phong thần chi chiến, còn gặp đạo hạnh hủy hết kiếp số, sau quy y Phật môn thành chính quả, bây giờ đã là giữa thiên địa có ít bậc đại thần thông một trong. Đại Già Diệp, dùng cái gì chật vật như thế a? Cụ Lưu Tôn Phật nhìn qua trong lòng bàn tay Già Diệp thần hồn, mỉm cười nói, xem ra cái này Đông Thổ Đại Đường quả thật là hung hiểm chi địa, ngay cả ngươi lớn như vậy thần thông đều rơi vào cái kết cục như thế. A-di-đà Phật, cụ lưu tôn Phật. Già Diệp tôn giả nhìn thấy tôn này đại Phật lập tức lệ rơi đầy mặt, kêu khóc nói, cổ Phật, kia vô chi kỳ chưa thụ Phật ấn khống chế, trộm thi ám toán, diệt sát 300 la hán A. 300 la hán vẫn lạc, đây là đại sự kinh thiên động địa. Dù sao, những này la hán bên trong có không ít chỉ là trên danh nghĩa la hán, trên thực tế đều đã có được Bồ Tát thậm chí Phật đã cấp pháp lực. Bây giờ những cường giả này đều vẫn lạc, Phật môn cho dù không đến mức bởi vậy nguyên khí đại thường, nhưng cũng tuyệt không tốt hơn. Đây là cực lớn tổn thất. Ta cũng chính là phát hiện Phật ấn dị trạng, mới chạy tới. Cụ Lưu Tôn Phật nhẹ nhàng gật đầu, nói, nguyên bản ta ngay tại trong động phủ nhập định thiền ngồi, để xem chư tịnh thổ, chợt thấy lúc trước đưa cho ngươi pháp ấn có biến, thế là liền đến xem đến tuột cùng. Cổ Phật cảm giác được pháp ấn có biến. Già Diệp nghe vậy lập tức một cái giật mình, cả kinh nói, chẳng lẽ là có người trong bóng tối động tay chân, nhưng có ai có thể làm được dạng này thần không biết quỷ không hay sửa đổi ngài pháp ấn. Cụ Lưu Tôn Phật chính là Phật môn quá khứ thất Phật một trong, pháp lực cực kỳ cường đại, đã tiếp cận 2 tỷ năm, tuyệt đối tại vô chi kỳ đầu này thái cổ yêu thần phía trên. Muốn vô thanh vô tức sửa đổi pháp ấn, đây là cỡ nào đại thần thông. Nhưng cũng chưa hẳn cần bao lớn thần thông, bao lớn pháp lực. Cụ Lưu Tôn Phật khẽ lắc đầu, cười nói, nếu là được một ít quan khiếu, hoặc là người mang kỳ dị thần thông, lại từ vô chi kỳ chủ động phối hợp, đối pháp ấn tiến hành sửa chữa cũng không tính rất khó khăn. Vô chi kỳ chủ động phối hợp. Già Diệp nghe vậy ngạc nhiên, nghi ngờ nói, cổ Phật, ta xem đầu kia thái cổ hung thần tựa hồ cũng không linh trí, chỉ là y theo bản năng đang hành động, hung lệ đến cực điểm, vô pháp vô thiên, lại như thế nào đi chủ động phối hợp. Là có hay không không có linh trí, còn chưa thể biết được. Cụ Lưu Tôn Phật lắc đầu nói, đại Già Diệp, theo ta đi một chuyến đông thổ, tìm tòi hư thực liền biết. Lập tức vị này Phật môn cổ Phật mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay sáng lên kim sắc Phật quang, sau một lát liền nở rộ ra một đóa hoa sen vàng. Già Diệp tôn giả ngồi ngay ngắn trong đó, pháp thân có thể tái tạo. Đa tạ cổ Phật. Già Diệp tôn giả bái tạ nói, nguyện cùng cổ Phật cùng đi đông thổ. Đại đường, Hoài Thủy bên bờ. Theo Già Diệp tôn giả trốn chạy, vị này Phật môn bậc đại thần thông cùng vô chi kỳ tranh đấu tựa hồ rốt cục vẽ lên bỏ chỉ phủ. Nhưng không có người dám buông lỏng. Bởi vì, vô chi kỳ tôn này thái cổ yêu thần vẫn như cũ đứng tại không trung. Phảng phất một vị không thể địch nổi tồn tại. Loại tình huống này không chỉ là để Na Cha, Hắc Hùng Tinh, Trình Chi Tiết bọn người cảm thấy da đầu run lên, cũng làm cho quá khứ hư không bên trong chú ý nơi đây tình huống rất nhiều đại năng cùng bậc đại thần thông kinh hãi. Vô chi kỳ quá mạnh. Diệt sát 300 la hán, đánh nổ Già Diệp tôn giả pháp thân. Vị kia đương đại nhân tộc Thánh Hoàng càng là vừa đối mặt liền bị đánh lui, căn bản là không phải là đối thủ của vô chi kỳ. Chẳng lẽ cái này đại đường liền bị đầu này thái cổ hung thần diệt hay sao? Ngay lúc này, vô chi kỳ bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ. Vạn trượng thân thể trong nháy mắt liền biến thành chỉ có trăm thước cao, sau đó cùng tốc độ cực nhanh hướng Trường An phương hướng phóng đi. Không được. Cái này hung thần muốn đi Trường An. Tuyệt đối không thể để cho cái thằng này đạt được, nhất định phải ngăn lại hắn. Na Cha, Trình Chi Tiết bọn người quá sợ hãi, liền muốn tiến lên ngăn cản. Cũng chính là vào lúc này, trên trời lần nữa nổi lên Phật quang, kim sắc quang huy bao phủ vô chi kỳ, lại trực tiếp đưa nó giam cầm tại nguyên chỗ, để hắn không cách nào nhúc đích. Nghiệt xúc, còn không đền tội. Cụ Lưu Tôn Phật chân đạp tường vân, xuất hiện ở Hoài Thủy đường sông trên không, tiện tay một chỉ liền định trụ vô chi kỳ, lớn như thế thần thông để đám người kinh thán không thôi. Cùng lúc đó, Trường An thành đông, Nhân Hoàng điện bên trong. Lý Hằng bỗng nhiên nở nụ cười, canh giờ đã đến. Lập tức, hắn tát lấy ra một tòa ngũ chỉ sơn bộ dáng bí bảo, nhẹ nhàng nhoáng một cái liền đem nó hóa thành ấn tỷ bộ dáng, trực tiếp vứt ra ngoài. Ngũ hành liên sơn chấn nhạc phát ấn. Đạo môn bí bảo có thể chấn áp hết thể 56 ước năm pháp lực phía dưới bậc đại thần thông. Chương 189, Nam Đức Thánh Hoàng ấn, chấn áp vĩnh cướp. 2:1. Cụ Lưu Tôn Phật xuất hiện, để đông đảo chú ý đại đường tình huống đại năng cùng bậc đại thần thông nhóm sợ hai thán phục. Phật môn nội tình quả nhiên thâm hậu. Bậc đại thần thông cấp độ nhân vật đều có thể một cái tiếp một cái. Già Diệp không phải cái này vô chi kỳ đối thủ, lập tức liền tới một tôn cổ Phật, một chỉ định trụ vô chi kỳ đầu này thái cổ yêu thần. Lúc này vô chi kỳ, tựa như là hóa thành con rối tượng bùn, cứng tại nguyên địa, hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Cụ Lưu Tôn Phật pháp lực quá mạnh, nó căn bản là không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng. Nam Vô A Di Đà Phật. Cụ Lưu Tôn Phật chắp tay trước ngực, cao tụng Phật hiệu, nhìn xuống phía dưới vô chi kỳ, trầm giọng nói, nghiệt xúc, ngươi sát hại chúng La Hán, nghiệp chướng nặng nề, còn không mau mau quy y. Nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, chỉ thấy trùng điệp Phật quang từ trên trời rơi xuống. Hiện hóa ngưng tụ thành từng cái kim sắc vòng sáng, muốn đem Vô Chi Kỳ bọc tại bên trong, đưa nó triệt để giam cầm. Đây là cụ Lưu Tôn Phật độc môn thần thông Khổn Tiên Độ thần tác. Chính là từ ngày xưa tùy thân pháp bảo Khốn Tiên tác diệu dụng diễn hóa mà đến, chỉ cần bị cái này kim sắc vòng sáng bộ bên trong, ngay lập tức sẽ bị giam cầm hình thần, không cách nào động đậy. Nếu là bị liên tục bộ bên trong 9 cái vòng sáng, như vậy thì sẽ ở trong thần hồn ngưng tụ thành một đạo không thể phá vỡ Phật ấn, dùng cái này đến thao túng bị giam cầm người, từ đó thực hiện độ hóa. Cổ Phật thật là thần thông. Gia Diệp ở một bên tán thán nói. Hắn gặp qua cụ Lưu Tôn Phật thi triển Khổn Tiên Độ thần tác, từng dùng cái này độ hóa qua cực kỳ cường đại yêu tộc bậc đại thần thông. Gặp Vô Chi Kỳ muốn bị Phật quang kim trong bẫy, Gia Diệp trong lòng lo lắng cũng buông lòng không ít. Chỉ cần có thể đem cái này Vô Chi Kỳ độ hóa thu phục làm Phật môn hộ pháp thần, liền có thể triệt tiêu trước đó khuyết điểm. Dù sao đây chính là một tôn có mười mấy ước năm pháp lực hộ pháp thần. So 300 la hán trọng yếu nhiều lắm. Tiếp xuống, chính là xử lý những này ngu xuẩn đường quốc người thời điểm. Gia Diệp ánh mắt nhìn xuống phía dưới đại địa, đảo qua chúng sinh, trong lòng thầm nghĩ, những này vụng về không chí người căn bản đều nên bị đánh rơi như A Tỳ địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Lúc trước đại đường bách tính đối với hắn không hề có chút kính nể nào, để hắn bất mãn hết sức, lại thêm 300 la hán vẫn lạc ở đây, hắn nhưng lại không phải là đối thủ của Vô Chi Kỳ, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại tương đối nhỏ yếu phổ thông bách tính trên thân. Gia Diệp tưởng tượng lấy chờ cụ Lưu Tôn Phật hàng phục Vô Chi Kỳ, đem nó thu làm hộ pháp về sau, liền có thể để Phật pháp ở chỗ này thông suốt truyền bá, ngay cả nhân tộc kia thánh hoàng cũng vô pháp ngăn cản. Đến lúc kia, đại đường bách tính liền sẽ tùy ý hắn trà đạp, trên vùng đất này toàn bộ sinh linh sinh tử luân hồi đều chính là hắn định đoạt. Còn có nhân tộc kia thánh hoàng, đợi đến hội bản đào về sau, liền để hắn biết cùng Phật môn là địch hậu quả. Lúc này, đông đảo chú ý đại đường đại thánh cùng bậc đại thần thông nhóm cũng lục tục thu hồi ánh mắt, theo bọn hắn nghĩ trận đại chiến này đã kết thúc. Nương theo lấy cụ Lưu Tôn Phật tôn này cổ Phật xuất hiện, hết thảy đều đem hết thảy đều kết thúc. Sẽ không còn có biến số gì. Đáng tiếc a, cái này Đông Thổ Đại Đường cuối cùng là phải biến thành một mảnh Phật quốc. Từ đó về sau, nhân gian tứ đại bộ châu, một nửa đều là Phật môn nắm trong tay, cũng không phải đây là tốt là xấu. Cái này nhân tộc thánh hoàng chỉ sợ không dễ chịu lắm, nhân tộc. Đến tiếp sau khó liệu a. Rất nhiều đại năng cùng bậc đại thần thông nhịn không được sinh lòng cảm thán. Trong bọn họ cũng không ít là nhân tộc xuất thân, tuy nói hiện tại cũng đã có riêng phần mình lập trường, không còn lấy nhân tộc tự cho mình là, nhưng trong lòng chung quy là có mấy phần cảm nghiệm. Từ khi cơ chu về sau, nhân tộc xuống dốc quá lâu, rốt cục xuất hiện một cái thánh hoàng đẳng cấp nhân vật, ngay lúc sắp dẫn đầu nhân tộc đi đến quật khởi con đường. Chỉ tiếc, đối mặt Phật môn ngập trời uy năng, đại thế đầu đá, vị này nhân tộc thánh hoàng đoán chừng cũng lại khó có cái gì hành động. Thậm chí, tại Phật môn chấp trưởng Nam Thiệm Bộ Châu về sau, hắn muốn giữ được tính mạng đoán chừng đều rất khó khăn. Giống. Ngay lúc này, Vô Chi Kỳ bỗng nhiên phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, trên người của nó rốt cục bị tròng lên 9 cái Phật quang kim vòng. Phật ấn ngưng tụ thành, nó sẽ không còn tự do. Nghiệt xúc, còn không quỳ xuống. Cụ Lưu Tôn Phật thản nhiên nói. Ô ô. Vô Chi Kỳ hừ hừ hai tiếng, cứ việc một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là một mực cung kính quỳ gối cụ Lưu Tôn Phật trước mặt. Nam Vô A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Cụ Lưu Tôn Phật gật đầu mỉm cười nói, hung thú cúi đầu, ngã Phật từ bi, đây là đại hạnh sự tình, vì Đông Thổ Đại Đường chi phúc báo. Lập tức, hắn liền dẫn Già Diệp từ không trung rơi xuống, đứng ở Vô Chi Kỳ trên bờ vai, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, phản âm thiện sướng quanh quẩn giữa thiên địa, truyền vào vô số dân chúng trong hai. Chỉ cần là nghe được cái này phản âm, nhìn thấy kia Phật quang bách tính, tâm thần tất cả đều trong nháy mắt ngốc trệ, không tự chủ được hướng cụ Lưu Tôn Phật vị trí quay người, sau đó chắp tay trước ngực, liền muốn quỳ xuống lại. Một nháy mắt, cái này cụ Lưu Tôn Phật liền cưỡng ép độ hóa đại đường mấy trăm vạn bách tính, cải biến suy nghĩ của bọn hắn trạng thái, để bọn hắn phát ra từ nội tâm tín ngưỡng Phật giáo. Dù cho là Na Cha, Hắc Hùng Tinh, Trình Chi Tiết những này bản thân pháp lực không thấp cường giả, đang nghe cái này phản âm về sau, cũng đều cảm giác đầu đau muốn nước, kém chút cũng muốn hướng Phật quỳ lạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cụ Lưu Tôn Phật chắp tay trước ngực, cười nói, thiện hai, cái này Đông Thổ Đại Đường Nam Thiệm Bộ Châu chi địa mặc dù bách tính ngu xuẩn, nhưng cũng có mấy phần Phật tính, xác nhận cùng ta Phật hữu duyên, có thể chịu được một độ. Ầm ầm. Nhưng lại tại lúc này, thiên khung phía trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, đánh gãy cụ Lưu Tôn Phật độ hóa tiến trình, cũng đánh thức vừa mới những cái kia bị độ hóa bách tính. Na Cha, Hắc Hùng Tinh, Trình Chi Tiết mấy người cũng lập tức cảm giác được mình trên tinh thần tiếp nhận áp lực bỗng nhiên giảm bớt.